Chương 351, Hoài nghi. Bạch Diệu lạnh giọng nói, mới vừa rồi vương gia phái người truyền tin cho ta, nữ nhân này rất xảo quyệt, vương gia không an tâm để bắt giam ở trong địa lao, hắn nói địa lao không thể giam giữ được ngươi, trói ngươi vào trụ sắt mới chắc chắn. Bạch Diệu nói xong, Vân Thiên Vũ mặt đen đến không thể đen được nữa. 6. Tiêu Cửu Uyên là nàng con run trong bụng sao? Vân Thiên Vũ vừa mắng vừa nhìn khóa sắt một chút đang khóa mình, hiện tại dù có muốn chạy trốn, dường như khả năng không cao à, nàng không thể làm gì khác hơn là nói ra thân phận của nàng. Bạch Diệu, ngươi đi nói với vương gia. Nàng vẫn chưa có nói ra, Bạch Diệu không thèm quan tâm đến nàng, dẫn Hắc Diệu xoay người đi ra ngoài, ầm một tiếng đóng cửa phòng giam lại, sau đó hướng về phía thị vệ bên ngoài nói, bên trong là nhân vật cực đoan nguy hiểm, nhất định phải nhìn thật kỹ. Vân Thiên Vũ im lặng, cái gì gọi là nhân vật cực đoan nguy hiểm à, có khoa trương như vậy sao? Quên đi, nàng vẫn nên tự nghĩ biện pháp cứu lấy mình. Vân Thiên Vũ suy nghĩ lặng lẽ gọi Điêu ra và Tiểu Anh trong cơ thể ra ngoài. Các ngươi xem một chút có biện pháp mở khóa sắt này được không? Chỉ cần mở được khóa sắt nàng liền có biện pháp rời khỏi chỗ này. Đáng tiếc Điêu ra và Tiểu Anh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cho ra kết quả. Chủ tử, khóa sắt này hình như không phải là khóa sắt tầm thường, hơn nữa khóa sắt còn có thêm cơ quan, không có chìa khóa mở không ra. Vân Thiên Vũ nhìn một chút, một câu nói cũng không nói ra được, sau đó nàng lại nghĩ ra được mưu kế thứ hai. Như vậy ta giả bộ đau bụng, dù thị vệ giữ cửa bên ngoài đi tới, các ngươi thừa cơ giết chết bọn họ, sau đó ta đổi y phục với thị vệ kia, lặng lẽ đi ra ngoài. Trong Phượng Linh giới, có đầy đủ dụng cụ dịch dùng, không cần lo lắng vấn đề chiều cao, cho nên không sợ bị nhận ra. Chỉ cần có thể dụ thị vệ kia vào đây. Điêu gia và Tiểu Anh dùng sức gật đầu, được, được. Hai linh thú lập tức tìm vị trí ẩn nút. Vân Thiên Vũ ở trong phòng giam kêu lên, à, thật là đau à, bụng của ta thật là đau, ta đau bụng, đại ca. Ai ngờ nàng vẫn chưa có diễn xong, bên ngoài thị vệ giọng nói lạnh như băng truyền vào tới. Ngươi đừng giả bộ, vương gia nói, ngươi nhất định sẽ giả bộ mình thân thể không thoải mái, ý đồ chạy trốn, cho nên ngươi chết tâm đi. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn xà nhà, thật chẳng lẽ ông trời muốn nàng chết sao? Điêu gia và Tiểu Anh vọt tới đây, tiến tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi làm thịt những tên kia. Trong Phượng Linh giới của Vân Thiên Vũ có rất nhiều đan dược, Điêu gia cùng Tiểu Anh hoàn toàn có thể dùng linh lôi đan giết chết mấy người linh lực. Nhưng quan trọng là thị vệ của Ly Thân Vương phủ rất nhiều, giết mấy người này, sẽ dẫn tới rất nhiều thị vệ, đến lúc đó không phải vẫn như vậy sao? Vân Thiên Vũ lắc đầu, không, hãy để cho ta nghĩ. Chẳng qua là nàng vừa nghĩ, liền nghĩ ra lửa giận trong bụng, không nghĩ tới một biện pháp tốt. Trời vào lúc này, Tiêu Cửu Uyên dẫn hai thủ hạ từ ngoài cửa đi vào. Vừa nhìn thấy hắn, Vân Thiên Vũ không nhịn được tốn hơi thừa lời, ngay cả chuyện nói ra thân phận của mình cũng không muốn nói, nàng muốn nhìn một chút hắn tính toán như thế nào tính sổ với nàng, giết nàng rồi nghiền xương thành tro, còn là hung hăng hành hạ nàng. Vân Thiên Vũ quá ngờ mỉn chính đại hung hăng suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên đi tới đã ưu nhã ngồi xuống. Sau khi hắn ngồi xuống, hờ hững vô tình mở miệng nói, không nghĩ biện pháp trốn. Vân Thiên Vũ căm tức không nói lời nào, âm trầm theo dõi hắn. Thấy ánh mắt của nàng, Tiêu Cửu Uyên chợt phát hiện ánh mắt tức giận âm trầm của nàng có chút quen thuộc, đã từng thấy ở đâu rồi. Đáng tiếc lúc này Vân Thiên Vũ đã cảnh giác, lập tức thay đổi thần sắc, dáng vẻ mang theo chút ít si mê nhìn Tiêu Cửu Uyên. Tựa hồ có chút tham mộ Tiêu Cửu Uyên. Chương 352, chết kiểu nào đây? Tiêu Cửu Uyên thấy bộ dáng của nàng, lập tức chán ghét thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, âm trầm mở miệng. Nói đi, muốn thế nào chết? Là muốn lột da mà chết, hay chặt eo, hay chôn sống, hay ngũ mã phanh thây, tới đây, ngươi chọn một chết kiểu đi. Tiêu Cửu Uyên vân đạm phong khinh nói những lời tàn khốc kia, trên mặt mũi hoàn mỹ như ngọc, lại dâng lên tia vui vẻ. Chẳng qua là chút vui vẻ này lại tràn đầy sát khí. Vân Thiên Vũ mặc dù biết hắn đang hù dọa nàng, nhưng vẫn nghe đến ra đầu tê dại, không vui nói. Thì ra vương gia là đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế. Ta coi như là lãnh giáo. Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, dưới ánh đèn lờ mờ, đồng mâu của hắn bắn ra hàn quang bốn phía, sát khí dày đặc mở miệng. Ha ha, vốn là ngươi tội không đáng chết, bất quá ở ngươi làm ra những chuyện kia sau. Còn trông cậy vào bổn vương coi ngươi là ân nhân cứu mạng nhìn, bổn vương không thể không nói ngươi nghĩ phải quá ngây thơ rồi. Tiêu Cửu Huyên dứt lời, một bên Bạch Diệu cùng Hắc Diệu lập tức thật nhanh nhìn nhau, người này làm gì với vương gia? Chẳng lẽ là dở trò đối với vương gia, hay mạnh hơn cả vương gia, cho nên vương gia mới có thể tức giận như thế này? Bạch Diệu cùng Hắc Diệu chỉ biết là nữ nhân trước mặt đánh cắp binh phủ, cũng không rõ ràng lắm tình tiết trong đó, cho nên mới phải nghĩ như vậy. Tiêu Cửu Huyên không cần ngẩng đầu, cũng có thể biết hai thuộc hạ nghĩ gì, hắn ngẩng đầu sâu kín nhìn Bạch Diệu cùng Hắc Diệu một cái, hai gia hỏa lập tức quy củ đứng ngay ngắn, một tiếng không dám nói, ngay cả ánh mắt cũng không dám có điều bày tỏ. Vân Thiên Vũ bị trói trên cột sắt khỏe miệng co rút, gương mặt im lặng, nói thật ra ban đầu nàng đánh Tiêu Cửu Huyên, đá hắn xuống xe ngựa, hoàn toàn là bởi vì hắn quá cuồng vọng tự đại, cho nên không nhịn được nghĩ ra ác ý, nhưng mọi chuyện phát sinh phía sau nàng hoàn toàn không cố ý, tỉ như trộm binh phủ, hạ độc hắn, thiếu chút nữa đánh sập cửa vương phủ của bọn họ. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa hỏi Tiêu Cửu Huyên, vương gia đây là muốn giết ta. Lần này Tiêu Cửu Huyên không có nửa điểm chần chờ, đúng, ngươi đừng nghĩ sống sót, bất quá nếu như ngươi giao ra binh phủ, bổn vương sẽ để cho ngươi chết dễ dàng một chút, tỉ như ban thưởng cho ngươi một ly rượu đầu. Tiêu Cửu Huyên dáng vẻ ban ơn, Vân Thiên Vũ tốn hơi thừa lời, không nhịn được hung hăng hỏi, vương gia, ta muốn hỏi chút, ban thưởng rượu độc cùng với các kiểu chết khác có gì khác nhau không? Sự khác biệt rất lớn, rượu độc uống vào, liền chết, chỉ cần chút mấy hơi thở, còn mấy cái kia là lột da đến chết, rất thống khổ, đem da của ngươi toàn bộ lột ra, ngươi còn chưa chết, vẫn còn thoi thóp, nhìn tận mắt da mình bị lột da tới hết, lại chết không được, ngươi suy nghĩ một chút rất thống khổ a. Còn có chặt eo, cắt từ giữa, nhưng nửa người trên của ngươi vẫn còn, thần trí thanh tĩnh, nhất thời căn bản không chết được. Tiêu Cửu Huyên vừa nói ha hả nhìn về Vân Thiên Vũ. Lúc này áo choàng trên đầu Vân Thiên Vũ đã bị Bạch Diệu cùng Hắc Diệu kéo rất ra, cho nên Tiêu Cửu Huyên rất dễ dàng thấy vẻ mặt của nàng rõ ràng, vốn là hắn cho rằng nữ nhân này sẽ bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, cho dù nữ nhân rất lợi hại, chân chính gặp phải những chuyện này, lại có mấy ai không sợ. Chẳng qua là Tiêu Cửu Huyên cũng không có từ trên mặt Vân Thiên Vũ thấy được vẻ mặt hoảng sợ, thần sắc không nói ra được chấn định, thong dong, tựa hồ lời của hắn nói căn bản hù dọa không được nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Cửu Huyên trên mặt nổi lên hồ nghi, đúng lúc này Vân Thiên Vũ đã cảnh giác chính mình, nàng quá mức bình tĩnh đã dẫn tới sự hoài nghi của Tiêu Cửu Huyên, nếu như hắn trong lòng hắn sinh nghi ngờ, chưa chắc không nghĩ tới trên người của nàng. Chương 353, Quỷ Vương Địa Phủ. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ, đồng mâu trong nháy mắt thoáng qua hốt hoảng, nhưng lại mím chặt đôi môi chân bóng đỏ mọng, sau đó hít sâu. Nàng làm tất cả giống như cố gắng chấn định. Vẻ mặt nàng như vậy, không có tránh được ánh mắt của Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên cười lạnh nhìn nàng, thì ra là làm bộ chấn định a. Hắn đã nói đi, những chuyện này bất kể là nữ nhân nào nghe, cũng sẽ không thể mặt không đổi sắc. Cho nên ngươi ngoan ngoãn giao binh phủ ra, chọn một cái chết nhẹ nhõm, còn không giao binh phủ, thống khổ chờ chết đi. Tiêu Cửu Huyên ngừng một chút sau lại tàn nhẫn nói, đúng rồi, nếu như ngươi không giao ra binh phủ, coi như ngươi chết, bổn vương cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi, bổn vương định đem thi thể của ngươi treo ngược ở cửa thành, phơi nắng 3 ngày, để cho tất cả mọi người xem một chút kết quả đắc tội bổn vương. Vân Thiên Vũ mặt đen như đáy nổi, thật muốn mắng to con người vong ân phụ nghĩa này. Bất quá vẫn là nhịn được, mặt lạnh hỏi Tiêu Cửu Huyên, ly thân vương ra đây không phải là muốn cho ta chết. Đúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Cửu Huyên lánh khóc vô tình nói. Tựa hồ hắn thật là một lòng muốn giết Vân Thiên Vũ. Trên thực tế Tiêu Cửu Huyền cũng không có tính toán thật giết Vân Thiên Vũ, bởi vì ngày đó nàng quả thật đã cứu hắn, nhưng tử tội có thể miễn nhưng tội sống khó thoát. Hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, dĩ nhiên Tiêu Cửu Huyền chắc chắn sẽ không nói cho nữ nhân này biết. Vân Thiên Vũ nhìn nam tử ngồi ngay ngắn dưới ánh hoàng hôn, mặt mũi như ngọc châu hoàn mỹ, tràn đầy lãnh lệ, mắt phượng thâm thúy dày đặc sắc khí, nàng nhìn tới nhìn lui. Không có nhìn ra dáng vẻ hắn đang nói giỡn. Cho nên nói, hắn là thật tính toán giết nàng. Cái người không có lương tâm này, sớm biết ngày đó nàng cũng không trông nom gì tới hắn, trực tiếp một cước đem hắn đá xuống xe ngựa để cho những người đó giết hắn là tốt rồi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, mặt đen kịt, hạ quyết tâm, thôi, nàng vẫn nên nói ra thân phận của mình đi, tránh phải bị chết quá khó coi. Vân Thiên Vũ há mồm, Tiêu. Nàng nói còn không có nói ra. bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân rối loạn, còn có loáng thoáng truyền tới tiếng ồn ào. Ly Thân Vương phủ tựa hồ xảy ra chuyện gì? Trong phòng giam vẫn ngồi ngay thẳng Tiêu Cửu Huyền đột nhiên đứng lên, dẫn Bạch Diệu cùng Hắc Diệu sải bước đi ra ngoài cửa, vừa đi ra khỏi âm trầm quát hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm vương gia, có không ít cao thủ linh lực xông vào Ly Thân Vương phủ, thuộc hạ đang bắt những người này. Tiêu Cửu Huyền vừa nghe, không khỏi mặt đen, xoay người nhìn Bạch Diệu nói, đem nữ nhân này trước tạm giam, quay lại thẩm vấn nàng, chúng ta trước đi xem một chút người nào xông vào Ly Thân Vương phủ. Tiêu Cửu Huyền nhớ tới chuyện người Bắc địch quốc ám sát Long Lân quân, sau khi hắn đã điều tra xong, những người đó là người của Tam Hoàng tử Bắc địch quốc phái tới ám sát hắn. Tam Hoàng tử Bắc địch quốc có ý định tranh vị trí thái tử, muốn kiến công lập nghiệp, cho nên liền phái nhóm lớn cao thủ tới ám sát hắn và Long Lân quân. Hắn ta cho rằng hắn ta chỉ cần giết hắn và Long Lân quân, liền có thể đoạt được vị trí thái tử Bắc địch. Đáng tiếc lại bị Tiêu Cửu Huyền tra xét rõ ràng, không chỉ như thế, còn vì vậy mất một mạng. Tiêu Cửu Huyền phái ra thủ hạ tinh nhuệ nhất đi trước Bắc địch quốc ám sát Tam Hoàng tử, chẳng những giết chết Tam Hoàng tử, còn đem thi thể Tam Hoàng tử treo ở trên cửa thành Bắc địch quốc. Một đòn này làm kinh ngạc trên dựa ý Bắc địch quốc, trước mắt dân chúng Bắc địch quốc gọi Tiêu Cửu Huyền là quỷ vương địa phủ. Chương 354, lầm lẫn. Ly Thân Vương phủ, Tiêu Cửu Huyền dẫn người đi bắt người, về phần Vân Thiên Vũ trong phòng giam tạm thời bị tạm giam lại. Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói thật ra nàng vẫn không biết như thế nào đối mặt con tức giận lôi đỉnh của Tiêu Cửu Huyền. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa thật nhanh quay đầu nhìn khóa sắt khóa tay chân nàng, chẳng lẽ không có biện pháp mở ra khóa sắt này sao? Vân Thiên Vũ dùng sức lôi kéo khóa sắt là khóa ở trên cột sắt, cùng với cột sắt là một thể, hơn nữa cột sắt này được chế tạo hết sức đặc biệt vì phạm nhân thiết kế, rất khó có thể mở được. Vân Thiên Vũ dễ rủa giật giật tay, khóa sắt kia phát ra ầm ầm tiếng vang. Đúng lúc này, một giọng nói mị hoặc trêu ghẹo người vang lên. Vị tiểu thư này, cần giúp một tay không? Vân Thiên Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ánh trăng hạ xuống, một nam tử mặc hồng y liễu hoa bảo, đang lười biếng tựa vào cửa sổ hỏi nàng. Người này mặt như hoa đào, đôi mắt tươi đẹp, bộ mặt tà mị nở nụ cười nhìn nàng, vẻ mặt tựa như xem kịch vui, vừa nhìn qua, tóm lại ý tứ như một người qua đường. Vân Thiên Vũ hận đến nghiến răng, cả hai đều không phải thứ tốt đẹp gì. Phượng Vô Nhai, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người tới chính là ma quân ma ảnh cung Phượng Vô Nhai, ca ca của Tiểu Linh Đang. Phượng Vô Nhai nghe câu hỏi của Vân Thiên Vũ, vẻ mặt hiếu kỳ mở miệng nói, ngươi nói lời thật kỳ quái, bản quân muốn ở chỗ nào liền ở chỗ đó, thiên hạ này cũng chưa có địa phương mà bản quân không đi được. Vân Thiên Vũ gương mặt im lặng, nơi này là nhà người ta, hắn ngược lại, muốn tới thì tới, còn nói đúng lý hợp tình như thế. Bất quá nghĩ đến nơi này là Ly Thân Vương phủ, Vân Thiên Vũ tâm tình lại thoải mái một chút, có thể cho Tiêu Cửu Huyền thêm chút rắc rối nàng đã cảm thấy thoải mái. Bởi vì nàng nhưng chưa quên hắn lúc trước nói cái gì lột da chặt ngang ngũ mã phanh thây, suy nghĩ một chút rất ghê tởm, nàng không sợ, chủ yếu là cảm thấy ghê tởm. Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn về Phượng Vô Nhai không vui nói, muốn giúp đỡ thì giúp một tay, lấy ở đâu nhiều lời nói nhảm như vậy. Có thể giúp một tay. Chẳng qua là không biết Vân Tiểu Thư tính toán như thế nào báo đáp tại hạ về chuyện giúp một tay này. Phượng Vô Nhai hai cánh tay khoanh trước ngực, lười biếng vô cùng hỏi. Vân Thiên Vũ gương mặt hắt tuyến, hắn tự chạy lại muốn giúp nàng, phút cuối cùng còn hỏi nàng báo đáp cái gì, thật là hết ý kiến. Vị huynh đệ này, ngươi muốn được báo đáp tựa hồ đi sai chỗ rồi, ngươi nên hỏi Tiểu Linh Đang một chút sẽ báo đáp ngươi cái gì. Dĩ nhiên nếu như ngươi không giúp cũng được, nhanh đi. Trở về ta gặp Tiểu Linh Đang sẽ cùng nàng nói, ngươi là như thế nào thấy chết mà không cứu, bỏ đá xuống giếng, họa vô đơn chí. Vân Thiên Vũ nói xong, Phượng Vô Nhai không nhịn được rút khóe miệng, nữ nhân này còn dám nói a. Bất quá hắn thật sự không dám buông tay không cứu, bởi vì muội muội hắn nhất định sẽ không tha cho hắn, nói không chừng còn vì vậy đoạn tuyệt với hắn đây. Phượng Vô Nhai vừa nghĩ vừa từ ngoài cửa sổ phiêu nhiên mà vào, sải bước đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ. Đợi đến gần Vân Thiên Vũ, càng thấy rõ ràng sắc mặt nữ nhân này. Nữ nhân này dáng vẻ thật đúng là tuyệt đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt sáng rực rỡ như trăng sao, lông mi vừa dài vừa cong như một cây quạt nhỏ vậy, theo nàng chớp chớp đôi mắt, lông mi kia khẽ run run, lộ ra vẻ mê hoặc lòng người, hơn nữa trên người nàng hơi thở trong trẻo lạnh lùng thật là làm cho người không thể xem thường. Một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa có cá tính độc đáo như vậy, Tiêu Cửu Huyên thế nào liền không nghĩ tới nàng thật ra chính là Vân Thiên Vũ đây. Xem ra người thông minh cũng có khi lầm lẫn. Chương 355, Phong tỏa Thanh Lâu. Phượng Vô Nhai nghĩ đến điều này, không nhịn được mà khẽ cười rộ lên, được, ta mang người đi. Y Lì nói xong đột nhiên vận lực, trên tay Y Lì xuất hiện luồng lực màu tím, Y Lì đi qua đập hai cái vào khóa sắt khóa Vân Thiên Vũ, khóa sắt kêu lên rồi đứt ra, Vân Thiên Vũ được tự do. Nàng vừa tự do đã đi ra ngoài, Phượng Vô Nhai vội mở miệng, ngươi đừng đi cửa trước, đi từ cửa sau đi. Y Lì nói xong đi trước dẫn đường, Vân Thiên Vũ theo sát phía sau Y Lì để ra ngoài. Bóng đêm ngoài cửa dày đặc, từ xa nghe thấy trong Ly Thân Vương phủ có tiếng chém giết truyền tới. Nhưng mà phía sau lại hết sức yên tĩnh. Phượng Vô Nhai dẫn đường phía trước, dẫn Vân Thiên Vũ né tránh thị vệ của Ly Thân Vương Phủ, cho tới khi ra được bên ngoài Ly Thân Vương Phủ. Chờ ra khỏi Ly Thân Vương Phủ, Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai, lạnh nhạt nói, tạ ơn ma quân đại nhân ra tay giúp đỡ, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Nàng nói xong xoay người muốn đi, tiếng Phượng Vô Nhai từ phía sau truyền tới, ngươi cho là ngươi thật sự tự do. Hắn nói xong người bỗng chuyển động, lao qua như là tia chớp, duỗi tay kéo Vân Thiên Vũ chạy, bóng dáng hai người biến mất như một ngọn gió, như một tia chớp. Mà sau lưng họ, đột nhiên có mấy tia sáng lao tới, đuổi nhanh theo họ. Phía trước Phượng Vô Nhai mang Vân Thiên Vũ đạp gió rời đi, chớp mắt đã bay đi rất xa. Y Lì vừa kéo Vân Thiên Vũ chạy vừa khẽ hỏi thăm, tự do chưa? Vân Thiên Vũ đã biết có người đi theo phía sau bọn họ. Hóa ra lúc trước Tiêu Cửu Huyền cho người bắt kẻ xông vào Ly Thân Vương Phủ, chẳng qua là giả bộ, mục đích thật sự của hắn là muốn tra rõ rốt cuộc thì nàng là ai, nghe lệnh của ai làm việc. Tên âm hiểm xảo trá này. Vân Thiên Vũ mắng thầm một câu, lạnh lùng nhìn Phượng Vô Nhai nói, ngươi đang khoe khoang bản lĩnh lớn của ngươi ư. Có thể thoát khỏi truy đuổi của đám người này rồi hay nói. Phượng Vô Nhai cười phóng đãng, mắt hoa đào toát lên vẻ tiểu diễm, cơ thể chuyển động, tốc độ nhanh hơn. Trong đêm tối hai bóng người lướt qua bầu trời như là sao băng, nhanh vô cùng. Có người chợt nhìn thấy, vội vàng dụi mắt, ngạc nhiên gọi người bên cạnh, mau nhìn, có sao băng, một cái đỏ một cái tím. Sau đó người này bị đập cho một cái, ngươi lừa ai vậy, sao băng còn có màu sắc. Hai người Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai bay tới khu buôn bán náo nhiệt phồn hoa nhất Đông Ly Quốc, sau đó Phượng Vô Nhai kéo Vân Thiên Vũ tiến vào một thanh lâu náo nhiệt ở bên đường. Lúc này là thời gian thanh lâu có người đến người đi, Phượng Vô Nhai vừa mang Vân Thiên Vũ vào trong thanh lâu, nhanh chóng hòa vào đám người. Trước cửa thanh lâu, Tiêu Cửu Huyên mặc đồ đen, dẫn vài thủ hạ đứng ở trước cửa thanh lâu nhìn vào, sắc mặt u ám khó coi không nói ra lời, quanh người xuất hiện lệ khí dày đặc, nhìn chằm chằm thanh lâu trước mặt. Bạch Diệu bên cạnh Tiêu Cửu Huyên tiến lên xin chỉ thị, vương gia, làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng ra lệnh, phong tỏa thanh lâu này. Cha cẩn thận cho ta, dù có đào sâu ba tấc cũng phải bắt hai người đó cho ta, bổn vương muốn xem là ai cứu nàng đi. Lúc đầu Tiêu Cửu Huyền cho rằng chuyện của đêm nay không sai vào đâu được, bởi vì hắn không tin có người có thể cứu người thoát khỏi ánh mắt của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã như thế, rõ ràng thân thủ của người đó vô cùng lợi hại, không thấp hơn hắn chút nào. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyền từ từ sầm xuống, nghĩ tới bóng người mờ ảo phía trước, giống như một ngọn lửa đỏ. Rõ ràng kẻ cứu người là một người nam nhân mặc áo đỏ. Người mặc đồ đỏ, năng lực lại không kém hắn, trừ ma quân Phượng Vô Nhai của ma ảnh cung ra thì hắn không nghĩ ra người nào khác. Chương 356, Hủy diệt thanh lâu. Vẻ mặt Tiêu Cửu Huyền vô cùng khó coi, chẳng lẽ nữ nhân đó là người của Phượng Vô Nhai? Phượng Vô Nhai phái nữ nhân này tới bên cạnh mình để làm gì? Xưa nay hắn và Phượng Vô Nhai không có qua lại, không xung đột vì lợi ích. Cũng không có ân oán thù hận, ý cho người tới cạnh hắn, mục đích là gì? Chẳng lẽ Phượng Vô Nhai làm theo lệnh người nào đó? Nhưng mà ma quân Phượng Vô Nhai luôn luôn tùy tâm sử dụng, làm theo ý mình, hắn sẽ nghe lệnh của ai để làm? Tiêu Cửu Huyền suy đi nghĩ lại mãi mà không ra, Bạch Diệu thì đã chỉ huy thủ hạ tiến vào phong tỏa thanh lâu, trong thanh lâu vang lên tiếng hét hoảng sợ, bên trong loạn tung cả lên. Tiêu Cửu Huyền đứng trước cửa đã tỉnh táo lại, cau mày lạnh lùng nghĩ. Nếu như trước đó là Phượng Vô Nhai cứu nữ nhân kia đi, sao ý có thể làm ra chuyện không nắm chắc như vậy? Cho nên sợ là lúc này bọn họ đã trốn. Tiêu Cửu Uyên nghĩ tới để nữ nhân đó trốn khỏi tầm mắt của mình, đã sớm tức giận đến phát điên, luồng khí màu lam đã bao quanh tay hắn, hắn đánh một chưởng về phía bảng hiệu cạnh cửa thanh lâu, bảng hiệu chữ vàng đẹp đẽ bị đánh nát vụn. Thực ra Tiêu Cửu Uyên đập vỡ bảng hiệu thanh lâu là bởi vì hắn nghĩ thanh lâu này rất có thể là sản nghiệp của Ma Ảnh Cung, nếu không Ma Quân Phượng Vô Nhai sẽ không đưa người tới đây, có thể thanh lâu này sẽ có cơ quan bí mật nào đó, cho nên Phượng Vô Nhai muốn dẫn người rời đi là chuyện rất dễ dàng. Tiêu Cửu Uyên đằng đằng sát khí ra lệnh cho người bên cạnh, nếu không bắt được người, cũng không cần giữ lại thanh lâu này. Vâng, vương gia. Tiêu Cửu Uyên ngước mắt lên nhìn thanh lâu một cái, sau đó không muốn quan tâm tới chuyện tiếp theo, bởi vì theo hắn suy đoán, người đã đi rồi, cho nên hắn lại để cho người ta trốn khỏi mắt hắn lần nữa. Suýt chút nữa là Tiêu Cửu Uyên tức giận đến hộc máu, xoay người rời đi. Đúng như Tiêu Cửu Uyên đoán, Phượng Vô Nhai mang Vân Thiên Vũ tới chỗ mật đạo của thanh lâu để trốn, nhanh chóng đi tới một góc ở ngã tư đường. Sau khi Vân Thiên Vũ ra khỏi mật đạo, nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỗ này cách phủ Vĩnh Ninh Hầu không xa. Bây giờ nàng không sao rồi. Cuối cùng Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Nhai nói, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Vậy ngươi định báo đáp ơn cứu giúp của ta thế nào? Không phải hay nói ân lớn thì không cần cảm ơn ư, nào có ai vội vàng đòi người ta trả ơn như vậy. Vân Thiên Vũ nhướng lông mày, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng rất có linh khí, chỉ một động tác đơn giản đã tạo ra một cảnh đẹp ý vui. Phượng Vô Nhai không nhịn được thở dài, quả nhiên người đẹp, cái gì cũng đẹp, chỉ nhìn đã có tâm trạng tốt. Y Lì vừa nghĩ vừa nói, vậy thì chắc chắn không phải bổn quân, từ trước tới nay bổn quân không cứu người, đã cứu người thì cần thù lao. Hơn nữa vì bổn quân cứu ngươi, phải trả giá rất lớn, cái thanh lâu đó cũng là sản nghiệp của Ma Ảnh Cung, kiếm rất nhiều tiền nhưng bây giờ bổn quân giúp ngươi, thanh lâu này bị hủy. Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối đi, nàng hiểu Phượng Vô Nhai nói không sai, bởi vì Tiêu Cửu Uyên rất khôn khéo, nếu không bắt được người, nhất định biết họ đã đi thông qua mật đạo. Hơn nữa mật đạo gì đó người ngoài không biết, vậy thì còn giữ cái thanh lâu này lại ư? Vân Thiên Vũ nghĩ, nhướng mày rồi nói với Phượng Vô Nhai. Được rồi, cứ coi như là ta thiếu ngươi một món nợ, sau này ta sẽ giúp ngươi một lần, đừng nói không cần, là người thì đều sẽ có lúc gặp khó khăn, chẳng lẽ cả đời Ma Quân Phượng Vô Nhai ngươi không gặp khó khăn, nếu bỏ đi rồi, sau này có đi tìm ta cũng vô dụng, đây cơ hội cho ngươi. Chương 357, tức giận phát điên. Vân Thiên Vũ làm ra vẻ tốt nhất thì ngươi nên hiểu, trên đời này không có từ hối hận, khiến cho Phượng Vô Nhai không thể nhịn được cười to. Cười tươi như hoa, hết sức thoải mái, hắn xua tay nói, được rồi, ngươi đừng có nguyền rủa bổn quân, đi nhanh đi. Vân Thiên Vũ lườm Y Lì một cái, lời này buồn cười vậy ư, chẳng lẽ Y Lì không có lúc gặp khó khăn. Nghĩ vậy nhưng vẫn quay người rời đi, đi thẳng về phủ Vĩnh Ninh Hầu. Trên đường đi, Vân Thiên Vũ thả Điêu Gia và Tiểu Anh ra, Điêu Gia nhanh chóng nói, chủ tử, đại ma đầu này không tin người nói. Hừ, đến lúc đó có gặp nạn thật. Chủ tử đừng có cứu Y Lìa, để cho Y Lìa chết đi. Tiểu Anh tức giận nói, chủ tử của chúng rất lợi hại, ma quân này lại không tin, đợi cho tới khi Y Lìa gặp khó khăn, bọn họ sẽ nhìn Y Lìa chết. Hừ, Tiểu Anh ghét Y Lìa, ai kêu nhìn bộ dạng Y Lìa đẹp như vậy chứ? Nói cho cùng là tên này thấy bộ dạng của người ta đẹp hơn mình, cho nên ghen ghét. Một người, một chồn, một chim nhanh chóng tới cửa phủ Vĩnh Ninh Hầu. Vân Thiên Vũ cẩn thận tiến vào phủ Vĩnh Ninh Hầu, lặng lẽ tránh né hộ vệ và thủ hạ ẩn nấp của Tiêu Cửu Uyên phái tới hầu phủ, chạy thẳng về Tử Trúc Hiên. Bọn họ còn chưa có bước vào Tử Trúc Hiên, phát hiện Tử Trúc Hiên đốt đèn sáng choang, tình hình này có chút kỳ lạ. Diệp Gia và Hỏa Mi sẽ không tự nhiên thắp hết đèn trong Tử Trúc Hiên lên, điều này nói rõ là Tử Trúc Hiên có biến. Biểu tỷ Diệp Gia dùng cách này báo cho nàng ư. Tình hình Tử Trúc Hiên thế nào? Sau khi nghĩ kỹ, Vân Thiên Vũ khẳng định một chuyện, có thể là Tiêu Cửu Uyên ở Tử Trúc Hiên, cho nên Diệp gia không thể phái người đi thông báo ngay cho nàng, tránh việc Tiêu Cửu Uyên nghi ngờ, bởi vì Tiêu Cửu Uyên là người rất khôn khéo. Vân Thiên Vũ nghĩ thông suốt, vội vàng trốn tới một góc kín trong Tử Trúc Hiên, vội vàng đổi quần áo trên người đi, mặc y phục lúc trước của mình, sau đó cẩn thận dán vết sẹo lên trên mặt, đội khăn che mặt. Sau đó nàng xác nhận mình không có lộ ra sơ hở gì mới mang Điêu Gia và Tiểu Anh vào Tử Trúc Hiên. Đến khi nàng đi vào phòng khách của Tử Trúc Hiên, quả nhiên thấy hai người biểu tỷ Diệp Gia và Họa Mi đang chờ ở bên ngoài. Diệp Gia vừa nhìn thấy cách ăn mặc của nàng liền thở phào, không kìm được mà nở nụ cười, quả nhiên biểu muội vô cùng thông minh, chỉ liếc một cái là đã biết là nàng thông báo. Diệp Gia vội qua đón, kéo tay Vân Thiên Vũ nói, Vũ Mao, sao muội đi dạo gì mà giờ mới trở về? Vương gia đã tới được lúc, muội mau vào đi. Vân Thiên Vũ hùa theo Diệp Gia nói, hả, sao tỷ không kêu người báo cho muội, đỡ phải để Vương gia chờ. Vân Thiên Vũ nói xong nhấc chân đi vào phòng khách, Điêu Gia và Tiểu Anh cũng muốn đi vào, bị Diệp Gia ngăn lại, không muốn chết thì đừng vào. Hôm nay Ly thân Vương gia nổi giận rất lớn, hai ngươi mà vào ầm ĩ, nếu chọc Vương gia, sợ là ngài sẽ dùng một chưởng để đánh chết hai ngươi. Điêu Gia và Tiểu Anh trợn mắt nhìn vào phòng khách, cuối cùng cũng không có dám vào phòng. Trong phòng khách, Vân Thiên Vũ đi vào đã nhìn thấy quanh người Tiêu Cửu Huyền toàn là lệ khí, vẻ mặt không vui, có chút tàn bạo, đôi mắt thì đỏ rực lên, lúc này trông hắn như một con thú dữ đang phát điên. Vân Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Cửu Huyền như vậy, cũng biết tại sao hắn lại nổi giận điên lên như thế. Vốn tưởng là việc không có sai sót, cuối cùng thất bại, việc này đối với Tiêu Cửu Huyền luôn luôn cuồng vọng duy ngã độc tôn mà nói, là một kích thích không nhỏ, đương nhiên sẽ hắn tức giận phát điên. Chương 358, đoạn tuyệt với Vân gia. Vân Thiên Vũ kỳ thực chẳng thèm để ý kẻ đang giận điên lên này, đặc biệt là nghĩ đến tên này lúc trước ở địa lao của Ly Thân Vương Phủ còn uy hiếp nàng, lột ra, chém eo gì đó. Tưởng tượng đến điều này, nàng liền cảm thấy ghê tởm, liền cảm thấy gã này đáng bị vậy. Nhưng nếu nàng không lên tiếng hỏi thăm, chỉ sợ Tiêu Cửu Huyền sẽ nghi ngờ, cho nên Vân Thiên Vũ làm bộ quan tâm nói, Tiêu Cửu Huyền, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt à? Ai trêu cho ngươi? Vân Thiên Vũ nói tuy nói những lời quan tâm, nhưng những lời này tựa như dao nhỏ đâm vào trong tim Tiêu Cửu Huyền, tâm tình của hắn càng thêm không tốt, hắn nâng đôi mắt thâm thúy khát máu, âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói, bổn vương tâm tình không tốt, dường như ngươi đặc biệt cao hứng. Vân Thiên Vũ lập tức lắc đầu, nói rõ thái độ, sao lại vậy chứ, vương gia tâm tình không tốt, ta rất khổ sở. Vân Thiên Vũ nói xong bày ra bộ dáng ta rất khổ sở. Tiêu Cửu Huyền trừng mắt liếc nàng một cái, giả. Nhưng hắn nhìn khăn che trên mặt Vân Thiên Vũ, đột nhiên cảm thấy khăn che mặt kia thật sự quá trướng mắt, khăn che mặt của Vân Thiên Vũ giống như ngăn cách tất cả hỉ nộ ái lạc trên mặt nàng, làm người ta cảm thấy bộ dáng của nàng có chút mơ hồ. Tiêu Cửu Huyền nghĩ thế, tức giận nói, ngươi tháo khăn che trên mặt ra đi. Vân Thiên Vũ cả kinh, hắn muốn nàng tháo khăn che mặt làm gì, chẳng lẽ nam nhân này hoài nghi nàng. Nàng đang nghĩ ngợi, Tiêu Cửu Huyền lại nói thêm một câu, quá trướng mắt. Vân Thiên Vũ nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, hóa ra gã này chê khăn che mặt của nàng trướng mắt, chứ không hoài nghi nàng. Vương gia, ta sợ sẽ làm ngươi sợ. Bổn vương đã hoàn toàn miễn dịch, cho nên ngươi không cần dùng khăn che mặt nữa, hãy tháo nó đi. Tiêu Cửu Huyền lãnh trầm nói, Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang run run. Phải biết rằng lúc trước nàng ở bên ngoài Tử Trúc Hiên, tuy tiện dán một vết sẹo lên trên mặt, nàng không thể bảo đảm vết sẹo trên mặt không có sơ hở, nếu tháo khăn che mặt ra, liệu gã này có phát hiện sơ hở không đây? Vân Thiên Vũ nhanh chóng suy nghĩ cách làm như thế nào để từ chối lời của Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền đứng đối diện nheo mắt nhìn nàng. Hai người nhất thời không nói gì. Đột nhiên trong bóng đêm mơ hồ truyền đến thanh âm bộp bộp, tiếng động rất mạnh mẽ, thanh âm này rõ ràng là có người đang đập mạnh vào cửa chính của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Tiêu Cửu Huyền cùng Vân Thiên Vũ hai người quay đầu nhìn ra bên ngoài, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Tiêu Cửu Huyền lạnh lùng nói, đang có lửa đốt cháy nhà sao? Hay là tới báo tang? Hiện tại hắn tâm tình không tốt, thấy ai cũng trướng mắt, nhìn cái gì cũng nổi điên. Vân Thiên Vũ ánh mắt âm trầm, nàng nghĩ đến chuyện lúc trước Vân Lôi lại đây tìm nàng. Vân Lôi nói Vân gia lão gia tử đang dẫn theo một nhóm người tới xử lý nàng, người tới không phải là Vân lão gia tử sao? Vân Thiên Vũ nghĩ, đôi mắt lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời, ngón tay nắm chặt lại. Nếu như thật sự là Vân gia lão gia tử tới đây, hôm nay nàng cùng Vân gia hoàn toàn đoạn tuyệt, từ đây về sau không còn chút liên quan gì đến Vân gia. Thần sắc Vân Thiên Vũ không tránh được ánh mắt của Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Cửu Huyền ánh mắt thâm trầm nhìn nàng nói, ngươi biết người đến là ai? Lúc này đây Vân Thiên Vũ thật sự không giấu giếm Tiêu Cửu Huyền, chậm rãi gật đầu nói, nghe nói nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia nhìn thấy hình ảnh hôm đó Vân Hách bị giết, cho nên nàng ta chạy tới nhà cũ Vân gia để báo tin cho Vân gia lão gia tử. Vân gia lão gia tử xưa nay thương Vân Hách nhất, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, nếu không có gì bất ngờ, người gõ cửa hẳn là Vân lão gia tử đuổi tới đây. Chương 359, máu nhuộm hiện trường. Vân Thiên Vũ nói xong, nhìn Tiêu Cửu Huyên rồi lại nói tiếp, Tiêu Cửu Huyên, nếu hôm nay ta đoạn tuyệt với Vân gia, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi bắt hung phạm đứng phía sau. Tiêu Cửu Huyên trước mắt, mắt phượng ngước lên, trong đáy mắt là đôi ngươi như vực sâu nhìn không thấy đáy, nhưng ánh mắt hắn lại không có nửa điểm dao động, ngươi muốn đoạn tuyệt với Vân gia. Đúng vậy, từ đây về sau thể không đội trời chung cùng bọn họ. Vân gia không có cái gì tốt, nàng cần thiết phải lưu lại sao? Vân Thiên Vũ bình tĩnh gật gật đầu. Tiêu Cửu Huyên lại hỏi nàng một vấn đề rất quan trọng, ngươi đoạn tuyệt với Vân gia, vậy sẽ trú chân nơi nào? Tiêu Cửu Huyên nói xong, trước mắt như suy tư điều gì, một chủ ý đã nhanh chóng thành hình trong lòng hắn, hắn chợt đứng dậy nhìn Vân Thiên Vũ rồi lên tiếng, bổn vương có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiêu Cửu Huyên sau khi nói xong thì sải bước đi mất. Vân Thiên Vũ ở phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh cao lớn kia trong chớp mắt biến mất khỏi phòng khách, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu. Người này đi như vậy có phải nhanh quá hay không, đây là sợ dây hỏa vào thân sao? Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy Tiêu Cửu Huyền không phải người như vậy, hắn tuyệt không phải người sợ dây hỏa vào thân. Gã này chạy trốn nhanh như vậy làm cái gì chứ? Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, ngoài cửa, Diệp gia cùng đám người Hỏa Mi chạy vội vào. Diệp gia vừa vào tới đã nóng vội kêu lên, Vũ Mao, không xong rồi, bên kia có không ít người đang đi về bên này, thế tới hùng hổ, tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì. Diệp gia mới vừa nói xong, bên ngoài Tử Trúc Hiên đột nhiên vang lên một tiếng quát lôi đình chói tai, Vân Thiên Vũ, tiểu tiện nhân kia, ra đây chịu chết đi. Kèm theo tiếng nói vang dội đó là một tiếng oanh, đại môn tiểu viện bị người ta đánh bung ra. Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng nói không nên lời, ánh mắt hơi tối sầm, xoay người đi ra ngoài, Diệp gia theo sát phía sau nàng đi ra ngoài, vẻ mặt không chút sợ hãi. Ngược lại là Hỏa Mi ở sườn bên kia, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoảng loạn khẩn trương mở miệng, tiểu thư, làm sao bây giờ? Sao muội lại nghe thấy tiếng nói chuyện giống như là giọng của Lao Thái gia, nhưng mà Lao Thái gia không phải ở bên Lao Trạch Vân gia sao? Vân Thiên Vũ cũng không nói thêm điều gì. Đưa tay vô vô vai Hỏa Mi. Điêu gia cùng tiểu anh hai kẻ một tả một hưu theo sát Vân Thiên Vũ đi ra ngoài. Hừ, bọn họ tuyệt không sẽ để người khác khi dễ chủ tử bọn họ. Đám người đi thẳng đến ngoài cửa Tử Trúc Hiên, ngoài cửa Tử Trúc Hiên người vây quanh đen nghìn nghịt. Kẻ cầm đầu là một lão giả thân hình cao lớn, tuy rằng tuổi tác cao, tròm râu mái tóc bạc trắng, nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái, một đôi mắt sắc bén nói không nên lời, đôi mắt hung mãnh giống như diều hâu. Sau khi nhìn thấy Vân Thiên Vũ ra tới, đôi mắt hung hăng này nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tựa hồ hận không thể ăn tươi nuốt sống Vân Thiên Vũ mới cam tâm. Tiểu tiện nhân, có phải ngươi cùng người ngoài liên thủ giết chết cháu ngoan của Lao Phu hay không? Vân Lão Hầu ra hét lớn một tiếng, chỉ vào Vân Thiên Vũ. Sau đó không đợi Vân Thiên Vũ nói, Lao ta lại không nén được cơn giận mà mở miệng nói, hôm nay ngươi phải giao kẻ đã cả gan giết cháu ngoan của Lao Phu ra đây. Lão Phu sẽ cho ngươi được toàn thây. Nếu không ngươi sẽ máu tươi đương trường, chết không được toàn thây. Vân Thiên Vũ chỉ không khách khí mà cười lạnh, vừa cười vừa châm chọc nói, cháu ngoan, hay cho một tiếng cháu ngoan, đây chắc chắc là trò chê cười cho khắp người trong thiên hạ. Vân Hách rõ ràng là hài tử của Nam Dương Vương Dung Hành, bằng không Liếu Thị cũng sẽ không bị Vân Lôi trực tiếp bóc chết. Không ngờ được Vân Lão Đầu vẫn luôn miệng gọi cháu ngoan, đây không phải trò cười thì là cái gì? Chương 360, người chết sống lại. Vân Thiên Vũ dứt lời, cũng không đợi Vân Lão Đầu nói chuyện, lạnh lùng nói, Vân Lão Nhân, ông trước tiên nên làm rõ Vân Hách kia có phải là cháu ngoan của ông hay không rồi hãy nói những lời như vậy, bằng không ông sẽ rất mất mặt đó. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời nói, Vân Thiên Tuyết ở phía sau Vân Lão Nhân lách người đi tới, hướng về phía Vân Thiên Vũ kêu to, Vân Thiên Vũ, ngươi là kẻ đại nghịch bất đạo, lại dám kêu tổ phụ là Vân Lão Nhân. Ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi thực là tội đáng chết vạn lần. Vân Thiên Vũ chỉ cười chào phúng rồi nói, ông ta mà được coi là tổ phụ của ta sao, kẻ vừa đối mặt đã muốn giết ta, còn muốn làm tổ phụ ta, đi gặp quỷ đi, ta kêu ông ta là Vân Lão Nhân đã là khách khí, dựa theo những chuyện hôm nay ông ta đã làm, ta nên kêu ông ta là Lao Bất Tử. Vân Thiên Vũ tiếng nói vừa dứt, Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Vân lão đầu, nhanh chóng hét lớn, "Tổ phụ, ả ta dám kêu người là lao bất tử." Vân lão đầu thân là Vân gia lão hầu gia, luôn luôn được người tôn trọng, chưa khi nào phải chịu công kích như vậy. Tôn nữ của mình chẳng những không gọi lao ta là tổ phụ, gọi lao ta là Vân lão nhân, thậm chí còn gọi lao ta là lao bất tử. A, nghiệt nữ đại nghịch bất đạo bực này làm sao có thể là hài tử của Vân gia ta? Vân lão đầu kêu lên rồi thình lình quay đầu nhìn về phía Vân Lôi, nghiệt nữ đại nghịch bất đạo như vậy, sao ngươi còn không gọi người đánh chết nó? Vân Lôi ngước mắt nhìn Vân Thiên Vũ, nghĩ đến chuyện Vân Thiên Vũ lúc trước cự tuyệt ông ta, cười lạnh mở miệng, phụ thân, không phải con không đánh chết nó, mà nó hiện nay là Ly Thân Vương Phi, nếu con đánh chết nó, chỉ sợ Ly Thân Vương gia sẽ gây phiền toái cho Vĩnh Ninh Hầu Phủ chúng ta. Sau khi Vân Lôi nói xong, Vân lão đầu bèn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, nghiệt nữ sát huynh, ngỗ nghịch trưởng bối bực này có gì đáng sợ, cho dù nó là Ly Thân Vương Phi do Hoàng thượng hạ chỉ hôn, nhưng nó phạm phải hành vi phạm tội như vậy, Vĩnh Ninh Hầu Phủ ta có quyền xử phạt nó. Hôm nay lão phu sẽ xử phạt nó, chỉnh đốn gia phong, đợi xử lý nó xong, lão phu sẽ tự tiến cung thỉnh tội với hoàng thượng. Vân lão đầu nói xong, thình lình quay đầu hung ác nhìn về phía Vân Thiên Vũ, hung hăng nói, tiểu tiện nhân, hôm nay để ta dạy ngươi thế nào gọi là nữ nhi nhà người ta, ngày sau lúc ngươi đầu thai nhất định phải nhớ không được đại nghịch bất đạo như vậy, vô duyên vô cớ đánh mất mạng của chính mình. Vân lão đầu vừa dứt tiếng nói, bàn tay vừa nhấc, một đạo linh khí cường đại màu lam nồng đậm tràn ngập trong lòng bàn tay lao ta. Lao ta ngước mắt hung tàn nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi giơ tay, linh lực cường đại dao động khiến cho không khí xung quanh lập tức ngưng đọng lại. Vân Thiên Vũ vừa thấy tình hình trước mắt, lập tức lấy ra một quả độc đan từ bên trong phượng linh giới. Ngoài ra nàng còn lấy ra độc dược lần trước kêu Diệp gia nghiên cứu chế tạo, hai loại độc hỗn hợp, dùng linh lực thúc giục nổ mạnh ra, cho dù là linh lực cường giả cũng sẽ bị thương trúng độc. Đây là thứ Vân Thiên Vũ đặc biệt chế ra để tự bảo vệ mình. Chỉ là độc đan cùng độc dược của Vân Thiên Vũ còn chưa kịp phát nổ, trong đêm tối vang lên thanh âm, tổ phụ, người đang làm gì vậy? Vân lão đầu nghe thấy những lời này, toàn thân chấn động, lập tức thu về linh lực trong tay, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ở giữa con đường phía sau có một nam tử khuôn mặt tuấn tú, mặc thanh y hỉa gấm bào thú Mỹ, nam tử vẻ mặt kỳ quái nhìn người trước cửa Tử Trúc Hiên. Mà Vân lão đầu cùng Vân Lôi và đám người Vân Thiên Tuyết hoàn toàn hóa đá, bởi vì người phát ra tiếng nói này chính là đại công tử Vân Hách của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, hắn ta lại xuất hiện rất đường hoàng. Vân Thiên Tuyết là người đầu tiên phản ứng, kêu to lên, có quỷ, mau bắt quỷ. Chương 361, trục xuất khỏi Vân gia. Vân lão đầu không hề để ý tới Vân Thiên Tuyết, nhanh chóng xông tới bên người Vân Hách, lập tức kéo tay Vân Hách kích động hỏi, Vân Hách, con không sao chứ? Con không sao. Vân lão đầu chưa nói hết câu liền cảm thấy có gì đó không ổn, người này không phải Vân Hách, hắn ta là ai? Lão ta nhanh chóng rút tay về, muốn lùi lại, nhưng người đó hung hăng kéo tay ông ta. Vân Hách nhanh chóng hạ một viên đan dược mê hoặc lòng người, gần như là trong nháy mắt, trong lòng Vân lão đầu đã nhận định nam tử trước mặt chính là cháu ngoan Vân Hách của lão ta. Hách nhi, con không chết, con không sao, thật sự tốt quá rồi. Vân lão đầu kích động kêu lên. Vân Thiên Tuyết ở phía sau lão ta liền đi qua, nàng ta cẩn thận nhìn người giống ca ca như đúc. Không đúng, người này không phải là ca ca của nàng ta tận mắt nhìn thấy ca ca chết trong tay một nam tử mặc áo đỏ. Người này rốt cuộc là ai? Tổ phụ, hắn ta không phải ca ca của con. Vân Thiên Tuyết đau đớn kêu lên, người này là giả, hắn ta là giả. Hắn ta không phải là ca ca của nàng ta. Ca ca của nàng ta rõ ràng bị giết rồi. Đáng tiếc, vẻ mặt Vân lão đầu không hài lòng, lão ta quay đầu lườm Vân Thiên Tuyết, Tuyết Nhi, con nói lung tung gì vậy, đây là ca ca Vân Hách của con. Lão ta nói xong còn đưa tay ra kéo Vân Hách giả đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt thân thiết nói, cháu ngoan, con không sao là tổ phụ an tâm rồi. Vâng, tổ phụ. Vân Hách bộ dạng nghe lời cười khẽ, nhưng đôi mắt ý lìa đầy tà mị nhìn về phía Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt tà mị như vậy, rốt cuộc cũng biết tên này là ai, đó chính là ma quân Phượng Vô Nhai của Ma Ảnh Cung. Có phải lá gan của tên này lớn quá rồi hay không, giết cháu trai nhà người ta còn có gan lớn giả mạo, đường đường chính chính bước vào nhà người ta. Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn Vân lão đầu. Từ trước đến nay Vân Lão Đầu và Vân Hách ở cùng một chỗ, theo đạo lý Lao ta sẽ phát hiện ra Vân Hách có chỗ không ổn, nhưng bây giờ Lao ta chẳng những không phát hiện, mà vẻ mặt còn tràn đầy yêu thương nhìn Vân Hách giả đang đứng đó. Như vậy chỉ có thể nói Vân Lão Đầu bị Phượng Vô Nhai bỏ thuốc rồi, trong lòng của Lao ta đã cho rằng Phượng Vô Nhai chính là cháu ngoan của Lao ta. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Vân Lão Đầu ở đối diện đột nhiên hét lớn, Vân Thiên Vũ, mặc dù Vân Hách đã trở lại ta cũng không thể tha cho ngươi, bởi ngươi chẳng những ức hiếp Tuyết Nhi, lại còn đối đầu với Bổn Hầu, trù Bổn Hầu chết sớm, những chuyện này đã đủ để trị ngươi tội lớn, hôm nay Bổn Hầu chẳng những muốn giáo huấn ngươi, còn muốn trục xuất ngươi khỏi Vân gia. Vân Lão Đầu vừa mới nói xong, Vân Thiên Vũ còn chưa kịp nói gì, Hỏa Mi ở phía sau nhanh chóng lao tới, quỳ xuống nói, Lao Hầu gia, đừng mà, người đừng đuổi tiểu thư ra khỏi Vân gia. Tiểu thư là người của Vân gia. Hỏa Mi nói xong liền khóc lớn. Ở trong lòng Hỏa Mi, nếu Vân Thiên Vũ bị trục xuất khỏi Vân gia, sau này thanh danh có thể bị bôi nhọ, cho nên nàng ta mới đến khóc lóc cầu xin. Vân Thiên Vũ đang muốn bảo Hỏa Mi đứng lên thì nhìn thấy Phượng Vô Nhai đang đứng bên cạnh Vân Lão Đầu, vẻ mặt tà mị nhìn nàng, y y nháy mắt đầy phong tình, vẻ mặt đó rõ ràng chính là muốn ta giúp đỡ không? Ta có thể giúp ngươi cầu xin. Để ngươi ở lại Vân gia. Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn Phượng Vô Nhai, sau đó quay đầu nhìn về phía Hỏa Mi đang khóc trên mặt đất, trầm giọng nói, không cần cầu xin Lao ta căn bản không cần Vân gia, từ trên xuống dưới không có thứ nào tốt hết. Chương 362, nhận nữ nhi. Vân Thiên Vũ nói xong, Diệp gia lập tức tiến lên đỡ Hỏa Mi dậy, kéo nàng ta lui về phía sau. Vân Lão Đầu ở đối diện không ngờ đến lúc này rồi Vân Thiên Vũ còn dám mắng chửi người khác loạn xạ như vậy. Vân Lão Đầu nhịn không được cười lạnh, ha ha, khá hay cho một nha đầu ngông cuồng không coi ai ra gì. Hôm nay bổn hầu nhất định phải giáo huấn ngươi thật tốt, để ngươi nhớ kỹ cái giá phải trả cho việc mắng người lung tung. Vân Lão Đầu vừa nói xong, lạnh lùng xoay mình hạ mệnh lệnh, người đâu, lập tức đến giáo huấn nghiệt nữ không biết tốt xấu này cho ta, đánh bị thương hoặc đánh chết đều được. Nói đến câu cuối cùng, giọng Lao ta càng hung hăng hơn. Lời nói của Vân Lão Đầu rõ ràng là muốn trực tiếp lấy mạng của Vân Thiên Vũ. Một vài tên thuộc hạ phía sau Lão ta nghe lời bước lên, lập tức trả lời, vâng. Mấy tên vừa bước lên liền muốn giết chết Vân Thiên Vũ. Phượng Vô Nhai ở bên cạnh Vân Lão Đầu nhìn thấy những người này muốn ra tay, muốn mở miệng ngăn cản. Không ngờ lại có một giọng nói nhanh hơn Phượng Vô Nhai một bước, dừng tay. Một tiếng quát lạnh lùng truyền tới. Kèm theo tiếng quát có vài bóng người từ trong bóng tối bay ra, trong nháy mắt đã đáp xuống trước cửa Tử Trúc Hiên. Mọi người nhất thời không biết những này là ai, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đám hắc y dị nhân đi đến, người cầm đầu lại là một lão già dáng người gầy, lão đang mặc bộ y phục ở nhà màu trắng, có vẻ rất tự nhiên nhưng khí chất tôn quý bẩm sinh đó khiến người khác không dám khinh thường. Người này là lão vương gia Tiêu Lăng Phong của An Thân Vương Phủ, trên mặt Tiêu Lăng Phong tràn đầy giận dữ. Đôi mắt u ám hiện lên do sự tức giận. Lão lạnh lùng nói, bổn vương cũng muốn nhìn xem người nào dám động đến nữ nhi mà bổn vương nhìn chúng. Tiêu Lăng Phong nói xong, người của Vĩnh Ninh Hầu Phủ bao gồm cả Vân Thiên Vũ ai cũng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Lăng Phong, không hiểu lời Lão nói có ý gì đây. Trên mặt Vân Lão Đầu của Vĩnh Ninh Hầu Phủ hiện lên đầy sự nghi ngờ, thời gian trôi qua Lão ta nắm chặt tay nhìn phía Tiêu Lăng Phong, không biết lời này của Lão vương gia là có ý gì. Tiêu Lăng Phong cười lạnh, có ý gì sao, ý là bổn vương đã nhìn chúng Vân nha đầu, bổn vương định nhận nó làm nữ nhi của bổn vương, cho nên các ngươi ai dám động đến nó chính là đối đầu với An Thân Vương Phủ. Người của Vĩnh Ninh Hầu Phủ lập tức ngơ ngác, ai dám đối đầu với An Thân Vương Phủ chứ? Phải biết rằng ngoài Ly Thân Vương Phủ ra, An Thân Vương Phủ là vương phủ duy nhất có được thân binh. Tuy rằng binh tướng của An Thân Vương Phủ không biến thái bằng binh tướng của Ly Thân Vương Phủ. Nhưng những người đó cũng được Lão Vương gia dạy dỗ vô cùng lợi hại. An Thân Vương Phủ cũng không phải là chỗ mà những gia tộc như bọn họ có thể tùy ý khiêu khích. Chỉ là làm thế nào mà Lão Vương gia lại nhìn chúng Vân Thiên Vũ rồi. Vẻ mặt mọi người đều khó hiểu, Vân Thiên Vũ nghĩ đến chuyện gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Huyền đứng bên cạnh An Thân Vương gia. Sở dĩ An Thân Vương gia xuất hiện ở đây, còn công khai muốn nhận nàng làm nữ nhi. Tất cả điều này hẳn là do Tiêu Cửu Huyên làm. Vân Thiên Vũ nhất thời không nói rõ mùi vị trong lòng, không biết tại sao lại nghĩ đến Tiêu Cửu Huyên, bây giờ chuyện duy nhất nàng có thể làm đó là nhanh chóng giải độc cho Tiêu Cửu Huyên. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, vẻ mặt Lao Vương gia của An Thân Vương phủ tràn ngập ý cười nhìn về phía nàng, nhã nhặn nói, ngươi tên Vân Thiên Vũ phải không, ngươi có bằng lòng nhận bổn vương làm nghĩa phụ không? Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn Lão Vương gia của An Thân Vương phủ, nhất thời không nói gì. Chương 363, đoạn tuyệt với Vân gia. Người đi theo Lão Vương gia của An Thân Vương phủ ngoại trừ Tiêu Cửu Huyền gia còn có Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần nhanh chóng đi ra, ngước mắt lên nhìn Vân Thiên Vũ. Lúc này Tiêu Dạ Thần nói không nên lời trong lòng mình chính là mùi vị gì. Tiêu Cửu Huyền bảo ông nội nhận Vũ Mao làm nghĩa nữ, còn không phải vì ngăn chặn tâm tư của gã đối với Vũ Mao hay sao? Người kia càng ngày càng biến thái rồi, Tiêu Dạ Thần trong lòng tức giận nghĩ, nhưng tuy rằng trong lòng gã chua xót cũng không định ngăn cản chuyện này. Vũ Mao đã từng tỏ rõ là không có tình yêu nam nữ gì với gã, cho nên gã không muốn khiến nàng khó xử nữa. Nếu không thể trở thành phu thê, vậy thì để bọn họ trở thành thân nhân của nhau đi. Từ nay về sau, nàng chính là người thân của gã, chỉ cần gã có năng lực, nhất định gã sẽ bảo vệ nàng bình an cả đời. Tiêu Dạ Thần suy nghĩ, ngước mắt lên kiên định nhìn Vân Thiên Vũ, Vũ Mao, mau trả lời cho gia gia của ta biết đi. Vân Thiên Vũ hơi ngẩn người, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn người đối diện. Trên mặt hai người Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần của An Thân Vương phủ tràn ngập ý cười. Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua vị lão vương gia này của An Thân Vương phủ, nhưng nàng thấy ánh mắt lão đang nhìn mình có chút vui mừng, tựa hồ vô cùng vui vẻ đối với việc nhận nàng làm nữ nhi. Về phần Tiêu Dạ Thần, gã là bằng hữu của nàng, là người đầu tiên giúp đỡ nàng, nàng vẫn muốn báo đáp gã thật tốt nhưng chưa từng có cơ hội. Bây giờ rốt cục nàng đã tìm thấy cơ hội để báo đáp rồi. Nếu họ thành người thân của nhau, cả đời này nàng sẽ dốc sức đến cùng để bảo vệ bọn họ. Vân Thiên Vũ nhịn không được mỉm cười đi đến. Nàng nhận Tiêu Lão Vương gia làm nghĩa phụ không phải vì vinh hoa phú quý, chỉ là vì đến lúc bọn họ cần, nàng có thể ra tay giúp đỡ bọn họ ngay lập tức. Vân Thiên Vũ muốn mở miệng đồng ý với Tiêu Dạ Thần chuyện này. Nhưng Phượng Vô Nhai ở đối diện đột nhiên chậm rãi đi thẳng đến trước mặt Vân Thiên Vũ, chân thành nói, muội muội, muội thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia sao? Ca ca không nỡ để muội đi. Nói xong câu cuối cùng, trong giọng nói của Phượng Vô Nhai tràn đầy tiếc nuối, bộ dạng giống như là một ca ca vô cùng tốt. Người của Vân gia lại ngơ ngác, mối quan hệ giữa đại công tử và đại tiểu thư đã tốt như vậy khi nào thế? Phượng Vô Nhai còn lâu mới để ý tới người khác. Đôi mắt vẫn chân thành nhìn Vân Thiên Vũ như trước, còn có chút ý cười. Vân Thiên Vũ, ngươi có muốn từng người của Vân gia đã ước hiếp ngươi tiêu đời hay không? Vậy thì ở lại, bổn quân sẽ giúp ngươi tiêu diệt bọn họ. Sở dĩ Phượng Vô Nhai giả trang thành Vân Hách, một là vì Vân Hách là do y giết chết, y không muốn để người khác gánh tội thay. Hai là vì y rất có hứng thú với Vân Thiên Vũ, cho nên mới phải giả mạo Vân Hách đi vào Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nhưng bây giờ người khiến y cảm thấy hứng thú lại phải đi rồi, không vui gì cả. Phượng Vô Nhai biểu hiện bản thân rất không vui, tất nhiên y hy vọng Vân Thiên Vũ ở lại. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ vô cùng chán ghét người của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nàng không muốn ở lại dù chỉ một khắc, cho dù biết người trước mặt là Phượng Vô Nhai giả mạo, Vân Thiên Vũ cũng ghét nhìn khuôn mặt này. Nàng suy nghĩ, ánh mắt thản nhiên nói, ca ca, quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao? Sau này đừng có tùy tiện nhận muội muội. Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn Vân lão đầu ở phía sau Phượng Vô Nhai, cười lạnh nói, Vân lão đầu, không phải ông muốn trục xuất ta khỏi Vân gia sao? Như ông mong muốn, kể từ hôm nay, ta và Vân gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không liên quan gì đến nhau nữa. Vân Thiên Vũ nói xong, mặt của mọi người ở Vân gia đen lại. Bởi vì lão vương gia của An Thân Vương phủ muốn nhận Vân Thiên Vũ làm nữ nhi. Sau khi Vân Thiên Vũ đoạn tuyệt với Vân gia thì chính là người của An Thân Vương Phủ. Vậy bọn họ không phải là đối đầu với An Thân Vương Phủ sao? Chương 364, quá kích thích. Gần như trong nháy mắt, trên mặt Vân Lôi tràn ngập ý cười, ông ta nhìn phía Vân Thiên Vũ nói, Nữ nhi, lúc trước gia gia của con chỉ là tức giận chút thôi, cho nên mới nhất thời nổi nóng nói ra những lời không hay, con cũng không nên để trong lòng. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Lôi. Ghê tởm đến mức muốn nói, nam nhân dối trá. Nàng cười lạnh nhìn Vân Lôi nói, lúc trước khi Vân lão đầu muốn giết ta, tại sao không thấy ông đi ra nói gì, tại sao không thấy ông đi ra ngăn cản, nếu không phải người của An Thân Vương phủ chạy tới, bây giờ chỉ sợ ta đã bị giết rồi. Lời nói của Vân Thiên Vũ khiến mặt Vân Lôi đen lại. Phượng Vô Nhai đứng cách đó không xa oán trách trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ, nàng ta có lương tâm không vậy, không phải ý nghĩa cũng đã lên tiếng cứu nàng ta sao? Tại sao nàng ta chỉ thấy người của An Thân Vương Phủ mà không nhìn thấy ý nghĩa chứ? Vân Thiên Vũ hoàn toàn không để ý tới Phượng Vô Nhai, tiếp tục nhìn người của Vân Gia nói, bất kể là Vân Gia đuổi ta, hay là ta đoạn tuyệt với Vân Gia, lúc này Vân Thiên Vũ ta trịnh trọng tuyên bố, từ nay về sau, ta và Vân Gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không liên quan gì đến nhau nữa. Nàng nói xong xoay người nhìn Diệp Gia và Họa Mi ở phía sau, chúng ta đi. Mấy người nhấc chân đi, lão Vương Gia của An Thân Vương Phủ và đám người Tiêu Dạ Thần đi theo phía sau. Tiêu Cửu Huyên từ đầu tới đuôi không nói gì, ánh mắt thâm thúy, khóe môi như cười như không liếc nhìn người của Vân Gia, sau đó chậm rãi đi theo Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ đi được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Người ở phía sau nàng tự động nép sang một bên, nàng cười lạnh nhìn Vân Lão Đầu và Vân Lôi, ngày sau nếu như tình cờ gặp mặt, cũng đừng trách ta không khách sáo. Nàng đưa tay ra, một tia hoàng linh khí dày đặc xuất hiện trên tay nàng. Vẻ mặt của mọi người ở Vân Gia hốt hoảng, trên mặt Vân Lão Đầu và Vân Lôi không còn một giọt máu. Hoàng linh trung cấp. Vân Thiên Vũ vậy mà là hoàng linh trung cấp, 16 tuổi đã là hoàng linh trung cấp, quan trọng là nàng chưa bao giờ dùng linh đan rượu rực gì, toàn bộ là nhờ nàng tự mình tu luyện, khả năng tu luyện như vậy chỉ có thể là cơ thể có linh mạch trời sinh, còn là cơ thể có linh mạch trời sinh thượng đẳng. A. Trong lòng Vân Lão Đầu sụp đổ, lão ta vô cùng tức giận. Lão ta mất đi thứ gì, rốt cuộc lão ta đã mất đi thứ gì? Vân Thiên Vũ phất tay, một trường hướng tới cánh cửa tử trúc hiên của Vân gia. Một tiếng ầm vang lên, dấu tay rất lớn mạnh mẽ đập vào cửa sân tử trúc hiên, hai bên tường đều bị nàng đánh vỡ, gạch vỡ rơi xuống đất hiện rõ một dấu tay trên đó. Vân Thiên Vũ cười lạnh xoay người đi ra ngoài. Vân Lão Đầu ở phía sau điên cuồng hét lên, a, Vân Lôi, tên nghiệt tử này, ngươi nói cho ta biết. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, ta phải đánh chết ngươi, ta phải đánh chết ngươi tên bất hiếu này, rõ ràng nó là thiên tài của Vân gia ta, tại sao nhiều năm như vậy mà ta không nghe ngươi nhắc đến. Lúc này Vân Lão Đầu còn tưởng rằng sở dĩ Vân Thiên Vũ có linh lực hoàng linh trung cấp là vì đã tu luyện từ nhỏ đến lớn. Nếu như lão ta biết thật ra Vân Thiên Vũ chỉ dùng thời gian một tháng tu luyện lên hoàng linh trung cấp, nhất định lão ta sẽ tức chết. Vân Thiên Vũ không để ý tới chuyện của Vân gia nữa, đi một mạch ra khỏi Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Trước cửa Vĩnh Ninh Hầu Phủ, lão Vương gia của An Thân Vương Phủ cười tủm tỉm đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ, vui vẻ nhìn Vân Thiên Vũ nói, nữ nhi ngoan, mau gọi nghĩa phụ. Chương 365, Tiểu Cô Cô. Vân Thiên Vũ ngây người, lúc trước Tiêu lão Vương gia này có khí chất tôn quý, tại sao chỉ một lát sau liền trở thành bộ dạng trẻ con thế này rồi? Tiêu Dạ Thần tất nhiên nhìn ra vẻ hoang mang của Vân Thiên Vũ, gã mỉm cười giải thích, tính tình của gia gia rất tốt, nói thẳng ra thì chỉ là một ông lão bình thường thôi. Tiêu Dạ Thần vừa nói xong, Tiêu lão Vương gia đưa tay ra đánh vào sau gáy của gã một cái, tại sao lại nói ta là một ông lão bình thường, ta là một ông lão khác người có biết chưa? Tiêu Dạ Thần khinh thường, quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, gã nhún vai, muội thấy đó, không khó để ở chung đâu. Cho nên muội đừng lo lắng sau khi vào An Thân Vương Phủ sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau khi Tiêu Dạ Thần nói xong, gã rất nghiêm túc nhìn Vân Thiên Vũ nói, Vũ Mao, hoan nghênh muội trở thành một phần của An Thân Vương Phủ ta, sau này chúng ta chính là người thân của nhau. Tiêu Dạ Thần dứt lời, lão Vương gia Tiêu Lăng Phong nhìn Vân Thiên Vũ cười tủm tỉm nói, đến đây, nữ nhi ngoan, ta rất cô đơn buồn chán, còn đến rồi có thể cùng ta nói chuyện, ta sẽ không còn cô đơn như vậy nữa. Tiêu lão Vương gia bày ra bộ dạng ta rất cô đơn, ta rất buồn chán. Vân Thiên Vũ không nhịn cười được, không biết tại sao nhìn thấy Tiêu lão Vương gia, nàng liền nghĩ tới nghĩa phụ, cảm thấy lao rất gần gũi. Tính tình của hai người bọn họ thật ra hơi giống, đều có chút trẻ con. Vâng, nghĩa phụ. Vân Thiên Vũ kính trọng gọi một tiếng. Tiêu lão Vương gia thật sự rất vui, vốn lao đến nhận Vân Thiên Vũ là vì Tiêu Cửu Huyên nhờ vả. Nhưng bây giờ Lão thật sự rất thích tiểu nha đầu Vũ Mao này, bởi vì việc nàng làm thật sự hợp ý Lão, nhất là lúc trước một trưởng đánh bay cửa sân của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Hay lắm, nên làm như vậy. Tiêu Lão Vương gia càng nghĩ càng vui vẻ, Tiêu Dạ Thần tất nhiên cũng rất vui, gã đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ cười nói, Vũ Mao, chúng ta về An Thân Vương Phủ đi. Vân Thiên Vũ còn chưa kịp nói, Tiêu Cửu Huyền ở phía sau đã đi tới, ánh mắt Tiêu Cửu Huyền tối lại nhìn Tiêu Dạ Thần nói, Tiêu Dạ Thần, nàng là cô của ngươi, nhớ phải gọi cô. Một câu nói như con dao nhỏ đâm vào tim Tiêu Dạ Thần, tim Tiêu Dạ Thần đau nhói, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, cười nhìn Vân Thiên Vũ, cô. Vân Thiên Vũ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Cửu Huyền nói, chuyện đêm nay phải cảm ơn ngươi, Tiêu Cửu Huyền. Chân mày Tiêu Cửu Huyền nhướng lên, tâm tình sảng khoái, ngươi biết là tốt rồi. Hắn nói xong nhìn Vân Thiên Vũ, được rồi, đi thôi, bổn vương đưa ngươi đến An Thân Vương Phủ, sau này ngươi an tâm ở lại An Thân Vương Phủ, không ai có thể tùy ý ức hiếp ngươi nữa. Nếu cuối cùng hắn không cưới nàng, nàng cũng có người khác chiếu cố rồi. Quận chúa An Thân Vương Phủ, không phải ai muốn ức hiếp thì có thể ức hiếp. Được. Cả đám người lên ngựa hoặc lên xe ngựa, chậm rãi rời Vĩnh Ninh Hầu Phủ đi về An Thân Vương Phủ. Phía sau cửa của Vĩnh Ninh Hầu Phủ có một người ung dung dựa vào cửa, trên mặt người đó hiện rõ vẻ vô vị, bất mãn nói, thật sự quá vô vị, cứ như vậy đi rồi, uổng phí tấm chân tình của bổn quân. Người này chính là Phượng Vô Nhai lúc trước đã giả mạo Vân Hách. Phượng Vô Nhai nói xong, thuộc hạ trong bóng tối nhanh chóng lách mình đi ra, quân thượng đại nhân, chúng ta phải về Ma Ảnh Cung sao? Phượng Vô Nhai lạnh lùng trừng mắt, về gì mà về, bổn quân có thể không quản muội muội sao? Chương 366, Người Thân. Nói xong, Phượng Vô Nhai lắc mình vào phủ Vĩnh Ninh Hầu. Khuôn mặt mấy tên thủ hạ đằng sau đầy vẻ bất lực, chúng muốn hỏi thử quân thượng đại nhân nhà mình rằng muội muội mà người nói là người nào thế? Song đám thủ hạ cũng chỉ dám nghĩ thầm chứ chẳng dám tự tìm đường chết. Trong đêm tối, một đoàn người hừng hực khí thế tiến thẳng đến phủ An Thân Vương. Trước cửa phủ, Tiêu Cửu Huyên nhìn Tiêu Dạ Thần, nở nụ cười như có như không bên môi. Sau đó quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, sau này ngươi cứ yên tâm ở lại phủ An Thân Vương đi, sẽ không còn ai tùy tiện ức hiếp ngươi được nữa đâu. Nói rồi hắn xoay người rời khỏi, Vân Thiên Vũ đứng đằng sau cũng không lên tiếng cảm ơn, bởi lẽ những lời ơn nghĩa rõ ràng quá sáo rỗng. Những gì Tiêu Cửu Huyên làm cho nàng, sau này nàng nhất định sẽ hoàn trả cho hắn. Lão Vương gia Tiêu Lăng Phong phủ An Thân Vương đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, cười tít mắt mà rằng, nữ nhi ngoan. Chúng ta về nhà thôi. Tiêu Dạ Thần cũng hoàn hồn lại, gương mặt sáng láng gợn nét cười ôn hòa, đúng vậy, chúng ta về nhà thôi. Vân Thiên Vũ nhìn Lão Vương gia phủ An Thân Vương rồi lại nhìn Tiêu Dạ Thần, bỗng thấy lòng ấm áp, nàng khẽ cười gật đầu, ừ. Đoàn người kéo nhau vào phủ An Thân Vương. Phủ An Thân Vương không giống những nhà khác, số người được tinh giản hết mức, vương phủ rộng lớn như thế mà chỉ có hai người Lão Vương gia Tiêu Lăng Phong và Thế tử Tiêu Dạ Thần. Trước khi đến phủ Vĩnh Ninh Hầu, Tiêu Lăng Phong đã sai người dọn dẹp một viện tốt nhất trong vương phủ nên bây giờ Vân Thiên Vũ vừa đến đã được đưa vào viện này để thu xếp. Lão Vương gia Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần dẫn Vân Thiên Vũ đến thẳng cửa viện, sau đó lệnh cho tỷ nữ phủ An Thân Vương hầu hạ Vân Thiên Vũ thật tốt. Đợi Vân Thiên Vũ dẫn người vào viện hết, Tiêu Lăng Phong xoay người dẫn Tiêu Dạ Thần đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Tiêu Lăng Phong đăm chiêu nhìn tôn tử của mình. Mới đây mà tôn tử của mình bất giác đã trưởng thành rồi, lão vừa vui mừng vừa thấy lo, thần nhi, cháu thích Vân Nha Đầu phải không? Ban đầu Tiêu lão vương gia chẳng hề biết cháu mình thích Vân Thiên Vũ, nhưng tối nay khi cùng đến phủ Vĩnh Ninh Hầu với Tiêu Dạ Thần, lão đã thấy rõ đứa cháu này thích Vân Nha Đầu. Tổ phụ! Tiêu Dạ Thần khẽ gọi một tiếng, không ngờ lại bị tổ phụ nhìn thấu tâm tư của mình. Tiêu Lăng Phong nhìn gã, từ tốn nói, thần nhi! Cháu muốn ta nhận Vân Nha Đầu làm nữ nhi thật sao? Cháu phải biết rằng nếu ta nhận con bé làm nghĩa nữ, sau này trên danh nghĩa nó sẽ là cô của cháu, cả đời này cháu sẽ không được nảy sinh bất kỳ ý nghĩ không chính đáng nào, nếu cháu thích nó, ta có thể nhận con bé làm tôn nữ, chứ không phải là nữ nhi. Tuy rằng Tiêu Cửu Huyên bảo lão nhận Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ, nhưng tôn tử của mình vẫn quan trọng hơn. Nếu nó không muốn lão nhận Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ thì lão có thể nhận Vân Thiên Vũ làm tôn nữ. An Thân Vương gia nhìn Tiêu Dạ Thần, vừa trông đã thấy được nỗi lòng đau đớn của Tiêu Dạ Thần. Nhưng rất nhanh sau đó Tiêu Dạ Thần đã nhoẻn miệng cười tươi tán, nhìn Tiêu lão vương gia nói, tổ phụ, người đừng lo lắng cho cháu, từ nay về sau Vũ Mao chính là người thân của cháu, chẳng còn gì khác nữa. Gã biết Vân Thiên Vũ nói một là một. Nàng đã nói xem gã là bạn thì sẽ chỉ xem gã như một người bạn thôi, không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Đời này họ đã không thể trở thành phu thê, vậy thì trở thành người thân cũng tốt chứ sao? Tiêu Dạ Thần khẽ cười, dấu tim đau nhức nhối nhưng nụ cười trên mặt lại rất thật lòng. Gã nhìn Tiêu Lăng Phong, nói với giọng nghiêm túc, ra ra, người yên tâm đi, sau này cháu sẽ xem nàng ấy là người thân của mình chứ không phải người nữ nhi cháu thích. Chương 367, Kinh Hãi. Tiêu Lăng Phong nhìn Tiêu Dạ Thần, sau cùng chỉ buông tiếng thở dài, gật đầu, thôi được, cháu đã quyết định rồi thì ngày mai tổ phụ sẽ tiến cung xin Hoàng thượng hạ chỉ, một là để Vân Nha Đầu có danh phận chính thức, hai là để xin cho nó một phong hiệu quân chúa. Dù thế nào đi nữa, bổn vương đã nhận con bé làm nghĩa nữ thì không thể bạc đãi nó được. Vâng, ra ra cứ làm vậy đi. Tiêu Dạ Thần vui vẻ đáp, Tiêu Lăng Phong lại thở dài thườn thượt, xoay người đi ra. Thoát cái tôn tử như đã chín chắn chững chạc hơn, không còn là tên tiểu tử bộp chộp như trước kia nhưng thu thật cái giá phải trả khiến lao vẫn khó tránh đau lòng. Trong thư phòng, Tiêu Dạ Thần khẽ nở nụ cười, lòng thầm nghĩ, Vu Mao, trước đây muội từng chiếm giữ một vị trí sâu thẳm trong trái tim ta, bây giờ muội là người nhà của ta, kể từ giờ chúng ta sẽ bảo vệ muội, không để cho ai hiếp đáp muội nữa. Tây Phượng Viện, phủ An Thân Vương là nơi Vân Thiên Vũ ở. Nơi này thoáng đãng rộng rãi hơn cái viện Vân Thiên Vũ ở trước đây nhiều, nó chiếm diện tích cực lớn, trong viện cây cối hoa cỏ, hòn non bộ, đá sỏi đầy đủ không thiếu thứ gì, trông vào thấy đẹp đẽ hoàn mỹ không tả. Lúc này trong Tây Phượng Viện, ánh đèn rọi sáng nơi nơi khiến cảnh vật trở nên mờ ảo, càng làm tăng thêm vẻ hoa lệ. Hoa Mi nhìn đến đờ đẫn, buột miệng khen, nơi này đẹp quá. Nàng ta vừa nói dứt câu thì có bốn tỷ nữ đi tới, cung kính cúi người với Vân Thiên Vũ nói, chào tiểu thư, chúng nô tỳ là người vương gia phái tới hầu hạ tiểu thư ạ. Mặt mũi cả bốn trông đều thanh tú, cử chỉ đoan chính, nữ tử đứng đầu tuổi tác lớn hơn đôi chút, bước ra cung kính thưa, nô tỳ tên là Tiểu Mai. Nô tỳ Tiểu Lan. Nô tỳ Tiểu Tùng. Nô tỳ Tiểu Trúc. Chúng nô tỳ tham kiến tiểu thư. Tuy rằng vương phủ người ít nhưng A Hoàn được dạy dỗ hiểu lễ nghĩa phép tắc hơn những nơi khác. Chỉ một điểm nho nhỏ này thôi nhưng Vân Thiên Vũ đã đánh giá rất cao. Ừm, các ngươi đứng lên đi. Cả bốn người đứng dậy, Tiểu Mai nhanh nhẹn bước lên trước nói, sau này trong Tây Phượng Viện có chuyện gì, tiểu thư cứ việc sai chúng nô tỳ đi làm là được, còn phần chăm sóc tiểu thư thì giao cho hai vị tỷ tỷ này. Vân Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó theo Tiểu Mai đi thẳng về phòng. Trên đường đi, Tiểu Mai kể vắn tắt về tình hình trong vương phủ một lượt. Sau đó đưa Vân Thiên Vũ vào phòng. Hôm nay trời đã tối, chúng nô tỳ đã chuẩn bị sẵn nước tắm có hoa trong phòng tắm bên cạnh, tiểu thư ngâm xong là có thể đi ngủ. Vân Thiên Vũ dẫn Hỏa Mi và Diệp Gia đi vào, Điêu Gia và Tiểu Anh chẳng biết đã chạy đến đâu chơi rồi. Lúc ngâm mình trong phòng tắm, Vân Thiên Vũ không khỏi nghĩ đến Tiêu Cửu Huyền. Nàng cứ tưởng tối nay sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt, nào ngờ cuối cùng lại được giải quyết dễ dàng. Tất cả đều là nhờ Tiêu Cửu Huyền đã thuyết phục Lao Vương gia phủ An Thân Vương, thế nên nàng lại nợ Tiêu Cửu Huyền thêm một lần. Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, nghĩ đến chuyện mình lừa Tiêu Cửu Huyền bỗng thấy bản thân có phần không phải, chốc nữa nàng sẽ lừa thời gian nói hết mọi chuyện cho Tiêu Cửu Huyền nghe, dù Tiêu Cửu Huyền sẽ nổi cơn lôi đình nhưng nàng cứ chịu đựng lửa giận của hắn là xong. Đã có chủ ý, tâm trạng Vân Thiên Vũ cũng bình ổn lại, yên tâm ngâm mình. Ngâm mình xong, nàng thoải mái đi ngủ, đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi nàng xuyên không tới nơi này. Sáng sớm hôm sau, lão vương gia phủ An Thân Vương lên triều. Sự việc khiến cả triều kinh động, đến hoàng thượng cũng phải lấy làm lạ. Chương 368, Oanh Tạc Vân Lôi. Trên điện, An lão vương gia nói về việc mình nhận nghĩa nữ, xin hoàng thượng hạ chỉ phong nghĩa nữ của lão làm con chúa. Nghe đến việc nghĩa nữ lão vương gia muốn nhận là Vân Thiên Vũ phủ Vĩnh Ninh Hầu. Sắc mặt Lao Hoàng đế thay đổi như trong chóng, sau cùng Lao ta quay đầu gườm gườm nhìn Vĩnh Ninh Hầu Vân Lôi, Vân Ái Khanh, chuyện này rốt cuộc là sao? Sắc mặt Vân Lôi xấu vô cùng, không ngờ ả nghiệt nữ Vân Thiên Vũ này lại cắt đứt quan hệ với Vân gia thật, tối qua, ông ta đã bị phụ thân mình hành một trận như tử. Phụ thân còn hạ lệnh bảo ông ta nghĩ cách đón đứa nữ nhi này về. Ông ta nhận kiểu gì đây khi mà ả nghiệt nữ kia giờ nhìn thấy ông ta là cứ như nhìn thấy kẻ thù. Thật không biết tại sao ông ta lại sinh ra một ả nghiệt nữ như vậy, lòng bùng cơn giận ngút trời. Thấy hoàng thượng nhìn sang, ông ta vội bước ra khỏi hàng bẩm báo, bẩm hoàng thượng, do tối qua thần có trách mắng nữ nhi vài câu, nó tức giận bèn nói lời đoạn tuyệt với vân gia, chẳng ngờ nó lại chạy đến phủ An Thân Vương, còn muốn nhận Lao Vương gia làm nghĩa phụ, thần không hề hay biết chuyện này, lại càng không đồng ý. Vân Lôi nói xong, Tiêu Lăng Phong thẳng thừng bật cười lạ lùng, Vân Lôi, ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không hả? Hôm qua phụ thân ngươi dẫn người đến định giết Vân Nha Đầu, chính Lao Phu đã đưa người đi cứu nó, nếu không nó đã bị các ngươi giết chết từ lâu rồi, giờ ngươi còn có mặt mũi mà nói là không đồng ý sao? Ngươi không đồng ý thì có ích gì? Bây giờ Vân Nha Đầu đã nhận ta làm nghĩa phụ, con bé chính là nghĩa nữ của ta, sau này không còn bất kỳ dính líu gì với Vân gia, nếu ngươi không phục thì có thể đánh với ta một trận. Tiêu Lăng Phong trưng ra điệu bộ ta sợ ngươi chắc. Vân Lôi sầm mặt xuống, ông ta có thể đánh nhau với Tiêu Lăng Phong sao? Nếu như ông ta dám cả gan đánh nhau với Tiêu Lăng Phong, đừng bảo là Tiêu Lăng Phong không tha cho ông ta, mà ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho ông ta. Bởi vì Tiêu Lăng Phong là đệ đệ của Tiên Hoàng, là thúc thúc của Đường Kim Hoàng thượng, đã thế Thái Hậu lại còn rất quan tâm đến lão. Ông ta dám đụng đến một người như vậy sao? Nhưng ông ta lại nghĩ đến phụ thân mình. Lão ta nói bất luận thế nào ông ta cũng phải đưa Vân Thiên Vũ về. Đây chính là thiên tài của Vân gia, mai sau Vân gia phải trông cậy vào nó rồi. Nếu ông ta không thể đưa nó về thì phải tự đánh gãy chân mình. Sắc mặt Vân Lôi sầm sì khó coi, nhìn Tiêu Lăng Phong nói, Lão Vương gia, người không thể làm kiểu chuyện ép mua ép bán này được, Vân Thiên Vũ là nữ nhi Vân gia chúng ta. Ha ha, giờ ngươi đã biết nó là nữ nhi mình rồi à, sao sớm không nói đi. Trước đây ngươi chỉ hận một nỗi không thể giết nó, làm khó nó đủ điều, còn muốn đứa nữ nhi thứ hai thay nữ nhi đầu lấy Tuyên Vương Điện Hạ, giờ ngươi còn mặt mũi nào mà dám nói nó là nữ nhi Vân gia, ta thật ngượng thay cho ngươi đó. Tiêu Lăng Phong oanh tạc không chừa chút thể diện nào cho Vân Lôi. Tuyên Vương cũng bị vạ lây thai ương theo, đứng bên đại điện sắc mặt Tuyên Vương trở nên khó đăm đăm, sắc mặt Vân Lôi lại càng khó coi hơn. Là Lao Vương gia phủ An Thân Vương. Tiêu Lăng Phong đâu thèm để ý tới người khác, lão quay đầu nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, bao nhiêu năm nay thần chưa bao giờ tiến cung làm phiền Hoàng thượng bất kỳ chuyện gì, giờ hiếm khi mới ngắm trúng một nữ nhi, nhận nó làm nghĩa nữ, xin Hoàng thượng hạ chỉ bàn cho nó một phong hiệu, việc này khó đến vậy sao? Mặt Hoàng thượng tối sầm, mắt ngập lửa giận, u ám trừng Vân Lôi. Vân Lôi biết Hoàng thượng đang trút giận lên đầu ông ta. Bởi lẽ Hoàng thượng không muốn phủ An Thân Vương và phủ Ly Thân Vương liên kết chặt chẽ với nhau. Chương 369, e ngại Tiêu Cửu Huyên. Hai phủ Thân Vương trong tay đều có 20.000 thân binh, nếu như liên thủ với nhau sẽ rất khó khống chế. Tuy rằng Tiêu Dạ Thần của phủ An Thân Vương và Tiêu Cửu Huyên có quan hệ qua lại rất tốt, nhưng nếu như thật sự có chuyện thì hai nhà chưa chắc sẽ liên thủ, có điều bây giờ sẽ không như vậy. Vân Thiên Vũ là vị hôn thê của Tiêu Cửu Huyên. Hoàng đế đương nhiên là không muốn tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, nhưng An Thân Vương không để ý tới những điều này, lão nhìn Hoàng đế nói, cho dù Hoàng thượng không hạ chỉ tứ phong Vân Nha Đầu làm quận chúa, nó vẫn là nghĩa nữ của ta, vẫn là quận chúa, nếu Hoàng thượng không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. An Thân Vương nói xong tức giận xoay người muốn rời đi. Trên đại điện, sắc mặt Hoàng đế thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn gọi An Thân Vương lại. Nếu như lão ta không hạ chỉ tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, việc này truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho thiên hạ chê cười, nói lão ta lòng dạ hẹp hòi, sợ phủ An Thân Vương và phủ Lý Thân Vương liên thủ, cho nên mới không phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa. Mà lão ta cũng không muốn chịu tiếng xấu như vậy. Hoàng đế gọi Tiêu Lăng Phong lại, vương thúc muốn như thế nào, chấm chỉ đang ở trong thế khó xử mà thôi, cũng không phải không muốn tứ phong Vân Thiên Vũ làm quận chúa, chỉ sợ Vân gia không đồng ý. Chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây phiền toái cho vương thúc. Hoàng đế vừa nói ra những lời này, Vân Lôi như nhận được ám thị, vội quỳ xuống. Hoàng thượng, An Thân Vương làm như vậy rõ ràng là khinh người quá đáng. Vũ Nhi là người của Vân gia, lão vương gia đang ép nữ nhi thần. Tiêu Lăng Phong trực tiếp bị Vân Lôi chọc giận, thiếu chút nữa thì đêm qua bọn họ đã giết chết Vân Nha Đầu. Vậy mà hôm nay vẫn còn mặt mũi đi khóc lóc kể lể, thật buồn cười. Tiêu Lăng Phong cười lạnh nhìn Vân Lôi, nói, Vân Lôi, trước đây ta không nhận ra ngươi là người xảo trá âm hiểm như vậy, xem như hôm nay được lĩnh giáo. Ngươi cho là ngươi vừa khóc vừa nháo loạn như vậy thì bổn vương sẽ sợ ngươi sao? Còn nữa, ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao? Trước đây ngươi đối xử với Vân Nha Đầu như thế nào, bây giờ lại như vậy, là muốn gây ầm ĩ, hay là ngươi biết Vân Nha Đầu có thứ gì đó, ngươi có toan tính gì? Ngươi nói với bọn họ đi. Tiêu Lăng Phong muốn xem rốt cuộc Vân Lôi Vô Liêm Sỉ đến như thế nào. Lão muốn xem ông ta có mặt mũi ở trong đại điện nói bởi vì Vân Nha Đầu rất có thiên phú, cho nên ông ta muốn đưa nàng về, muốn xem tất cả mọi người trong đại điện phỉ nhổ, mà ông ta không biết xấu hổ. Vân Lôi đương nhiên cũng biết điều này, cho nên thực sự không dám nói Vân Thiên Vũ có thiên phú kinh người, nên hắn mới muốn đưa nàng về, bằng không ông ta sẽ không quản sống chết của nàng. Trong đại điện, Vân Lôi không nhìn Tiêu Lăng Phong mà nhìn về phía Hoàng đế, khóc nói, Hoàng thượng, thần đối xử với nữ nhi tốt hay không tốt đó là chuyện nhà thần, không thể chỉ vì thần đối xử với nữ nhi bất công mà nói thần không đúng, nếu nữ nhi thần nhận Lao Vương ra làm nghĩa phụ, vậy mặt mũi của thần để đi đâu đây? Vân Lôi nói xong một câu, lại nói tiếp, ta muốn hỏi các vị đại nhân ở đây, chẳng lẽ các ngài đối xử bình đẳng với nữ nhi của mình sao? Chẳng lẽ chỉ vì các ngài đối xử hơi bất công thì cho phép người ngoài đến cướp nữ nhi mình sao? Lời này của Vân Lôi lập tức khiến đại điện nổi lên một cuộc nghị luận, cuối cùng có không ít người chỉ trích Lao Vương gia ỷ thế hiếp người, muốn cướp nữ nhi nhà người ta làm nghĩa nữ, người ta đối xử với nữ nhi ra sao là chuyện nhà người ta. Trong đại điện, Vân Lôi không khỏi đắc ý Vân Thiên Vũ ngươi muốn trèo cao đừng có nằm mơ, ngươi là nữ nhi nhà Vân gia, sinh ra là người Vân gia, chết vẫn là ma Vân gia. Vân Lôi đang nghĩ thầm, đột nhiên trên đại điện có giọng nói cất lên, Hoàng thượng, thần cho rằng vẫn nên tuyên Vân Thiên Vũ vào điện hỏi một chút, xem vì sao nàng lại muốn đoạn tuyệt với Vân gia, muốn nhận Lao Vương gia làm nghĩa phụ. Người đó vừa cất lời, trong nháy mắt đại điện trở nên yên tĩnh trở lại, bởi vì người nói lời này là Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên lên tiếng, không một ai dám dễ dàng phủ quyết, bởi vì Tiêu Cửu Huyên không khoan dung như An Thân Vương, người này từ trước đến nay rất ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như bọn họ chọc hắn mất hứng đương nhiên sẽ bị hắn trả thù. Chương 370, Tiêu Cửu Huyên phát hiện sự thật. Trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều cùng nhìn về phía Hoàng đế. Sau khi trầm tư một lúc Hoàng đế trầm giọng hạ lệnh, Tuyên Vân tiểu thư tiến cung. Thái giám lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trong điện, Hoàng đế không nhắc lại chuyện này nữa mà hỏi chuyện triều chính, các thần tử tiếp tục công việc, dường như đã quên mất những chuyện vừa xảy ra, tất cả mọi người đều ngó lơ lão vương gia của phủ An Thân Vương. Nhưng lão vương gia không quan tâm, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải xem náo nhiệt. Dù sao lão cũng không quan tâm chuyện triều chính, lão chỉ quan tâm ngày hôm nay hoàng thượng có hạ chỉ tứ phong Vân Nha Đầu làm quận chúa hay không, nếu hoàng thượng không hạ chỉ thì lão sẽ không để yên. Trong điện, sau khi hoàng thượng và triều thần xử lý xong chính sự đã không còn sớm, Vân Thiên Vũ được thái giám đón vào cung tuyên vào đại điện. Trên đại điện mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nữ tử đang đi vào. Nàng mặc áo màu lam nhạt thêu hoa đào màu hồng, thắt đai lưng mài hồng nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp chân nàng. Mặc dù trên mặt che một mảnh lụa trắng, nhưng cả người nàng toát lên sự thông minh khiến cho mọi người không thể rời tầm mắt cho đến khi nàng đến giữa đại điện. Không ít người không nhịn được nghĩ nữ tử này thật sự là đại tiểu thư Vân Thiên Vũ của Vĩnh Ninh Hầu Phủ sao. Nàng gần như đã biến thành một người hoàn toàn khác, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, thông minh tài trí, một loại khí chất không thể diễn tả bằng lời. Lúc này mọi người trong đại điện đều có một ý niệm trong đầu, mặc dù nữ nhân này bị hủy dung nhan nhưng vẫn rất mê người. Trong điện, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy Vân Thiên Vũ như vậy lại nhớ tới lời Thiên Vũ từng nói dáng vẻ của y không anh tuấn bằng Tiêu Cửu Huyên, năng lực không mạnh bằng Tiêu Cửu Huyên, tài lực không nhiều như Tiêu Cửu Huyên, cái gì y cũng không bằng Tiêu Cửu Huyên, cho nên nàng thà ẩn mình chứ không muốn gả cho y. Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến điều này, trong lòng vô cùng đau đớn, nhếch môi tự giễu. Nhưng rất nhanh ánh mắt y trở nên âm trầm, Vân Thiên Vũ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết ý gì mới là người đang ẩn mình chờ thời cơ. Tiêu Thiên Dịch ở bên này tràn đầy hận ý, Tiêu Cửu Huyên ở bên đó lại mang ánh mắt âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn nhìn Vân Thiên Vũ đi vào từ cửa đại điện thấy dáng người nhẹ nhàng linh hoạt, cử chỉ giơ chân nhấc tay của nàng khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Nữ tử đó dám cả gan đánh hắn, đá hắn, dám hạ độc hắn, Tiêu Cửu Huyên càng nghĩ càng thấy hai người giống nhau. Vẻ mặt hắn dần dần biến sắc. Lửa giận trong lòng bốc lên, hắn nắm chặt bàn tay, hắn cảm thấy hắn bị người ta đùa giỡn. Đường đường là Ly Thân Vương, lại bị người khác đùa giỡn, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn thật sự muốn tiến lên chất vấn Vân Thiên Vũ nữ nhân đó có phải là nàng không? Hắn đối xử với nàng như vậy, nàng đùa giỡn hắn như vậy có vui không? Nhưng Tiêu Cửu Thiên biết, nếu hắn hỏi chắn chắn nàng sẽ không trả lời. Đúng vậy, nếu hắn không vạch trần bộ mặt thật của nàng, nàng sẽ không thừa nhận. Nữ nhân dối trá này. Trong nháy mắt lửa giận trong lòng Tiêu Cửu Huyên bùng lên, nghĩ đến việc bản thân đã làm cho nàng hắn càng phẫn nộ, nhưng vẫn còn một chút lý trí khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn không thể để cho nữ nhân này phát hiện điều gì, hắn muốn tự mình lật tẩy bộ mặt thật của nàng. Hắn muốn xem thử nàng sẽ nói như thế nào. Giờ khắc này trong mắt Tiêu Cửu Huyên đầy vẻ lạnh lẽo khát máu, không có một chút độ ấm nào. Chương 371, quá khứ bi thảm. Trong điện, Vân Thiên Vũ không chú ý đến Tiêu Cửu Huyên mà cung kính hướng về phía hoàng đế thi lễ, dân nữ tham kiến hoàng thượng. Trước kia nàng là nữ nhi của phủ Vĩnh Ninh Hầu, tự xưng là thần nữ, nhưng bây giờ tự xưng là dân nữ có thể dễ dàng nhận thấy nàng không thèm về phủ Vĩnh Ninh Hầu. Sắc mặt Vĩnh Ninh Hầu Vân Lôi biến đổi liên tục, đau lòng nói, Vũ Nhi, cha biết trước kia cha đối xử với con không tốt, con đừng hận cha, cùng cha về nhà đi. Vân Thiên Vũ quay đầu rêu cợt nhìn Vân Lôi, không diễn kịch sẽ chết sao? Đúng là nam nhân không biết xấu hổ, lúc trước còn hận không đánh chết nàng, bây giờ lại chạy đến trước mặt nàng khóc lóc kể lể, không phải vì biết nàng rất có thiên phú về y y thuật sao? Vân gia bọn họ đã hối hận nhưng nàng không hối hận, nàng sẽ không trở về. Vân Thiên Vũ hơi nhếch môi, đùa cợt nhìn Vân Lôi, dùng khẩu hình nói. Vân Lôi, có muốn ta nói với Hoàng thượng là phu nhân Liêu Thị của ông là tình nhân của Nam Dương Vương, thật ra ông và Liêu Thị đều nghe lệnh của Nam Dương Vương hành sự. Trong nháy mắt sắc mặt của Vân Lôi rất khó coi, chuyện Liêu Thị ngoại tình là chuyện ông ta vô cùng đau lòng, chỉ cần nghĩ đến là hận không giết được người, huống chi nói ra ở đại điện, hơn nữa nếu tiểu tiện nhân này nói ra Liêu Thị là người tình của Nam Dương Vương Hoàng thượng có thể sẽ hoài nghi ông ta cũng là người của Nam Dương Vương. Vị hoàng đế này thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vậy thì Vân gia của ông ta sẽ gặp xui xẻo rồi. Vân Lôi nghĩ. Ông ta hung ác nhìn Vân Thiên Vũ, cũng dùng khẩu hình nói nếu hoàng thượng tức giận, người gặp xui xẻo là Vân gia thì ngươi cũng không thoát được. Vân Thiên Vũ nhún vai, chỉ sợ Vĩnh Ninh Hầu đã quên, ta và Vân gia đã không còn chút quan hệ gì, huống chi ta có nghĩa phụ bảo vệ, ngươi nói ta có chết được không? Lời vừa nói ra, sắc mặt Vân Lôi càng trở nên khó coi. Mà Vân Thiên Vũ đang từ từ mở miệng nói chuyện. Vân Lôi tưởng là nàng nói chuyện Liễu Thị, không nhịn được kêu lên, đừng. Nhưng Vân Thiên Vũ không nói chuyện Nam Dương Vương và Liễu Thị, mà tố cáo Vân Lôi là người cha lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình. Vân Lôi không dám phản bác điều gì, bởi vì Vân Thiên Vũ nhắc tới chuyện Nam Dương Vương và Liễu Thị trước, rõ ràng là để uy hiếp ông ta, nếu như ông ta dám phản bác nàng, nàng sẽ nói ra chuyện Liễu Thị là tình nhân của Nam Dương Vương. Tuy rằng việc này không có chứng cứ rõ ràng, nhưng tiểu tiện nhân này xưa nay xảo quyệt, ai biết nàng còn chuẩn bị điều gì nữa. Bây giờ Vân Lôi hơi sợ đứa con Vân Thiên Vũ này. Trong đại điện, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Thiên Vũ vang lên. Vân Thiên Vũ ta mặc dù là đại tiểu thư của phủ Vĩnh Ninh Hầu, nhưng lại trải qua cuộc sống ngay cả hạ nhân cũng không bằng, bị tỉ muội trong phủ đánh mắng, ngay cả đồ ta ăn cũng không bằng một nha hoàn, bữa đói bữa no. Có đôi khi bọn tỷ muội không vừa ý, hoặc là phu nhân không vừa ý lại chạy đến đánh ta, sau đó hạ lệnh cho phòng bếp 3 ngày không cho ta ăn cơm, lúc đói bụng quá ta còn phải chạy ra sân ăn cỏ dại. Có một lần ăn phải cỏ dại có độc, nửa đêm bị đau bụng suýt chút nữa thì chết, nha hoàn của ta đi cầu cứu Vĩnh Ninh Hầu nhưng Vĩnh Ninh Hầu nói gì nào, chết thì chết, cùng lắm là tốn một manh chiếu, người cha như vậy có đáng làm cha không? Heo chó còn không bằng. Khi đó động lực duy nhất chống đỡ ta đó là sẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi nơi đó, rời phủ Vĩnh Ninh Hầu, ta phải gả cho Tuyên Vương làm Tuyên Vương Phi, trong sách Thánh Hiền không phải đã nói rồi sao, người khổ trước sướng sau là người may mắn nhất, vì nghĩ như vậy ta mới tiếp tục chịu đựng. Chương 372, Linh Nghi của Chúa. Thế nhưng vào ngày đại hôn, các người vì muốn để cho nhị muội thay thế ta thuận lợi gả vào Tuyên Vương Phủ, đã tự biên tự diễn cho hay, khiến ta rơi xuống vực. Hủy mất khuôn mặt. Lời nói của Vân Thiên Vũ như một khúc hát bi thương vang lên trong đại điện. Trong lòng rất nhiều người đã bắt đầu đồng tình với Vân Thiên Vũ, ai cũng nhìn Vân Lôi. Sắc mặt Vân Lôi vô cùng khó coi, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta không thể phản bác, nếu ông ta phản bác, không biết được Vân Thiên Vũ sẽ làm ra chuyện gì. Vân Lôi không phản bác, mọi người trong triều đều nghĩ hắn thầm thừa nhận, cuối cùng ai cũng cho là người cha này không bằng cầm thú. Tuy là nữ nhi trong nhà bọn họ có sự thiên vị không giống nhau, nhưng lòng dạ như vậy thì bọn họ chưa từng có, tốt xấu gì cũng phải cho nữ nhi nhà họ ăn no mà cấm đã. Vân Thiên Vũ cũng chưa dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Vân Lôi, tiếp tục cười lạnh nói. Bởi vì ngày đại hôn đó thần không nghe theo ý hầu gia để cho nhị muội thay mặt thần gả đi cho nên hầu gia và phu nhân rất tức giận, trăm phương ngàn kế âm thầm tính kế thần, hại thần, có một chút chuyện gió thổi có lay cũng đổ hết lên đầu thần. Lúc trước đại công tử Vân Hách Vĩnh Ninh hầu phủ đi khỏi nhà hai ngày, Vân lão thái gia theo Vân gia tổ trạch tới, không nói câu nào đã ra lệnh cho người giết thần, sau này Vân Hách tự nhiên xuất hiện, nhưng Vân lão thái gia cũng không buông tha thần. Chẳng những vậy có cố gắng làm thần bị thương, còn muốn trục xuất thần ra khỏi gia môn. Nếu không phải Ly Thân Vương và Nghĩa Phụ cứu mạng thần, thần đã không còn sống nữa. Vân Thiên Vũ nói, xoay người trầm giọng quát lên, thử hỏi người như vậy, dựa vào cái gì phải trở về, gọi trở về chẳng qua là muốn giết thần, lẽ nào thần thật sự vào hang hổ chịu chết, thần không nốc, cho nên thần sẽ không về Vân gia, từ nay về sau thần và Vân gia ân đoạn nghĩ tuyệt. Vân Thiên Vũ mạnh mẽ nói xong, trong điện không ai nói nên lời, ai cũng đồng tình nhìn nàng. Vân Lôi há miệng muốn nói, bây giờ nàng trở về Vân gia, sẽ không ai dám đắc tội nàng, nhất định tôn sùng nàng như khách quý. Đáng tiếc Vân Lôi chưa kịp nói, một tiếng khóc vang lên trong đại điện, sau đó một thân hình lao thẳng về phía Vân Thiên Vũ, kéo tay Vân Thiên Vũ nói. Nữ nhi ngoan, con chịu khổ rồi, sau này nghĩa phụ sẽ không để cho ai bắt nạt con. Lão Vương gia An Thân Vương phủ đỏ mắt nói. Vân Thiên Vũ nhìn Lão Vương gia gật nhẹ đầu, tạ ơn nghĩa phụ. Lão Vương vô vô tay nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng đế, xin hoàng thượng hạ chỉ tứ phong Vân Nha đầu của thần làm con chúa. Trong đại điện, ai cũng nhìn về phía hoàng đế, nhiều người trong số họ biết mối quan tâm của hoàng đế. Không muốn để cho An Thân Vương phủ và Ly Thân Vương phủ liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng nhìn cục diện trước mắt dường như... Sắc mặt hoàng đế thay đổi thất thường, đôi mắt u ám nhìn Vân Lôi một cái, sau đó cũng không làm khó Vân Thiên Vũ. Được, bắt đầu từ ngày hôm nay, Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ An Thân Vương, tứ phong linh nghi của chúa. Vừa nói xong, lão vương gia vui mừng nở nụ cười, ôm quyền cười nói với triều thần hai bên đại điện, ha ha, rốt cuộc lão phu cũng có nghĩa nữ rồi, hôm nay vương phủ lão phu thiết đại yến tiệc, mọi người nếu không tới chính là không nể mặt ta. Trong điện, mọi người ôm quyền khách sáo, cũng cam đoan nhất định sẽ đến. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại điện như nóng lên. An Thân Vương gia và mọi người nói chuyện xã giao, nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói, Vân nha đầu, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Vũ cúi đầu nói cảm ơn hoàng đế rồi lui ra, trước khi rời đi, nàng không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Huyền, lại phát hiện sắc mặt Tiêu Cửu Huyền có hơi khó coi, đôi mắt lạnh băng. Chương 373, Người thân nhất. Vân Thiên Vũ không khỏi nghĩ, dường như Tiêu Cửu Huyền không vui, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ độc của hắn nặng thêm? Sắc mặt Vân Thiên Vũ hơi biến đổi, nàng phải nhanh chóng giải độc cho Tiêu Cửu Huyền mới được. Trong những ngày sau đó, nàng không hề làm gì, dốc hết sức lực giải độc cho Tiêu Cửu Huyền. Vân Thiên Vũ nghĩ, quay người theo An Thân Vương lão gia rời khỏi. Trong đại điện phía sau, mắt phượng Tiêu Cửu Huyền sắc bén nhìn Vân Thiên Vũ rời đi. Lúc trước đó suýt trước nữa hắn muốn ngăn cản hoàng đế hạ chỉ tứ phong Vân Thiên Vũ làm linh nghi của chúa. Nhưng khi nghe nữ nhân này kể lại chuyện trước kia, trong lòng hắn dấy lên sự thương hại, cuối cùng lại chần chừ. Bây giờ Tiêu Cửu Huyền tức giận không nói nên lời, không biết là tức giận với Vân Thiên Vũ hay là tức giận với chính mình. Nói chung bây giờ hắn giống như một con sư tử nổi giận, trong điện không ai dám bước tới gần hắn một bước. Ngoại trừ Tiêu Cửu Huyền tức giận đi ra ngoài. Còn có Lao Hoàng đế cũng rất tức giận, tuy lúc này hắn hạ chỉ tứ phong Vân Thiên Vũ làm linh nghi quận chúa, nhưng trong lòng hết sức tức giận. Cho nên đợi sau khi Lão Vương gia và Vân Thiên Vũ rời đi, Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, bái triều. Một đám triều thần nhanh chóng rời đi, không ai dám ở lại. Phòng khách Tây Phượng Viện An Thân Vương Phủ. Vai tiểu nha hoàng chúc mừng Vân Thiên Vũ, chúc mừng quận chúa, chúc mừng quận chúa. Vân Thiên Vũ không thèm để ý chút hư danh này. Nhưng đây là tấm lòng của nghĩa phụ, nàng ghi nhận trong lòng. Vân Thiên Vũ thầm nghĩ cười gật đầu, nhìn về phía Diệp Gia lập tức vừa cười vừa nói, hôm nay là ngày vui của con chúa, tất cả mọi người trong nội viện đều có thưởng. Tạ ơn con chúa. Tiếng hoan hô vang lên, Diệp Gia vung tay lên, tất cả nha hoàn đều lui xuống. Nhưng ngoài cửa phòng khách có người đi đến, ánh mặt trời chiếu rõ, chính là Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần vừa đi vào vừa cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Đôi mắt Diệp Gia tối sầm, bây giờ biểu muội là cô của Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần không thể lại có bất cứ tâm tư không tốt nào, nếu như bị người nào phát hiện sẽ bất lợi cho biểu muội. Diệp Gia suy nghĩ rồi dẫn Hòa Mi, Điêu Gia và cả Tiểu Anh lui ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần, đôi mắt hơi trầm xuống, trầm rãi nói, Tiêu Dạ Thần, sau này ta là người thân của ngươi rồi. Tất nhiên Tiêu Dạ Thần hiểu ý trong lời nói của Vân Thiên Vũ, gã không thể có bất kỳ ý muốn quá phận nào, thân phận của nàng là cô của gã. Vũ Mao, đây là lần cuối ta gọi muội là Vũ Mao, sau này muội là người thân của ta, là tiểu cô của ta. Trong lòng Tiêu Dạ Thần đau đớn, nhưng nhanh chóng đè nén xuống, đã có một cảm giác khác ập vào trái tim gã. Một loại cảm giác ấm áp của người thân ập tới. Gã cười nhìn về phía Vân Thiên Vũ, tiểu cô, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, rõ ràng người nên là bằng hữu của ta, cuối cùng người lại thành tiểu cô của ta, nhưng cảm giác này không tệ, thật sự rất tốt. Tiêu Dạ Thần rất hài lòng với cách xưng hô này. Ngược lại Vân Thiên Vũ có hơi không quen, tiểu cô, thật lạ lắm. Nhưng dựa theo bối phận thì Tiêu Dạ Thần không gọi sai. Sau này ngươi và nghĩa phụ chính là người thân của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vân Thiên Vũ kiên định nói, lập tức trong lòng Tiêu Dạ Thần ấm áp, ra sức gật đầu, đúng vậy, mặc dù chúng ta không có huyết thống, nhưng nhất chúng ta sẽ là người thân nhất. Chương 374, Đại tiệc đãi khách. Tiêu Dạ Thần nói xong ngừng một chút, lại cười nói. Tiểu cô, Gia Gia bảo ta đi gọi người đi dùng điểm tâm, cả nhà chúng ta cùng dùng điểm tâm. Gia Gia còn hạ lệnh sai người bày tiệc, hôm nay tổ chức một yến tiệc xem như làm nghi thức quận chúa cho người, để cho mọi người ở kinh thành đều biết, từ nay về sau An Thân Vương phủ chúng ta có quận chúa. Vân Thiên Vũ nghe xong toát mồ hôi, chậm rãi mở miệng nói, không cần phiền phức như vậy đâu. Không được, Gia Gia nói bữa tiệc này nhất định phải làm. Để cho người Đông Ly thấy người là tiểu công chúa được sủng ái nhất An Thân Vương phủ chúng ta, nếu người nào trêu chọc người, ta và Gia Gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong lòng Vân Thiên Vũ càng ấm áp hơn, âm thầm quyết định sau này có chuyện gì cũng sẽ không chia ly. Nàng đứng dậy đi ra ngoài với Tiêu Dạ Thần, hai người vừa nói vừa cười, vô cùng thân thiết. Diệp Gia đứng sau lưng thở phào một hơi, xem ra Tiêu Dạ Thần đã bỏ cuộc, nàng rất vui. Đồng thời cũng rất kính trọng con người Tiêu Dạ Thần, đây là lòng dạ rộng rãi của đàn ông, cho dù năng lực gã chưa đủ lớn mạnh, nhưng gã chắc chắn là quân tử quang minh lỗi lạc, tốt hơn nhiều lần so với những người quyền cao chức trọng âm hiểm toan tính. Diệp Gia đang suy nghĩ thì đã đi thẳng đến trước sảnh chính An Thân Vương Phủ. Lao Hoàng đế trong cung hạ chỉ rất nhanh. Người trong kinh thành nhanh chóng biết được tin tức, Vân Thiên Vũ đoạn tuyệt với Vân Gia, chính thức nhận Lao Vương Gia An Thân Vương Phủ làm nghĩa phụ. Bây giờ còn được hoàng đế phong làm linh nghi quận chúa. Lão Vương gia An Thân Vương phủ hạ lệnh đãi tiệc mời khách, mở tiệc chiêu đãi các quan viên lớn trong kinh thành. Từ điều này có thể thấy rằng, lão Vương gia An Thân Vương phủ cực kỳ thích linh nghi quận chúa. Rất nhiều người cho rằng Vân Thiên Vũ tốt số, ước ao đố kỵ, nhưng lại không có nhiều người dám tùy tiện trêu chọc nàng. Bởi vì người ta tốt số như vậy, cho dù gương mặt bị hủy vẫn còn được hoàng đế chỉ hôn cho Ly Thân Vương làm Ly Thân Vương phi. Cho dù gương mặt bị hủy vẫn có thể trở thành linh nghi quận chúa. Bọn họ cũng không dám trêu chọc nàng. Vân Thiên Vũ cũng không quan tâm những thứ này, lúc này nàng quan tâm nhất là hai chuyện, nàng định nói rõ tất cả với Tiêu Cửu Uyên, biết là hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng nàng vẫn quyết định nói hết tất cả. Chuyện thứ hai là độc trên người Tiêu Cửu Uyên, rốt cuộc là có tìm được những dược liệu kia hay không. Lúc đầu nàng muốn đợi Tiêu Cửu Uyên đến, nói hết mọi chuyện với hắn. Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên vẫn không xuất hiện, Vân Thiên Vũ không nhịn được phái thị vệ An Thân Vương phủ đi truyền tin cho Tiêu Cửu Uyên, muốn hỏi hắn có thể tới một chút hay không, nàng có chuyện muốn nói với hắn. Có điều thị vệ trở về nói, Tiêu Cửu Uyên không có ở Vương phủ, gã để thư lại cho quản gia Ly Thân Vương phủ. Ngày hôm nay Tiêu Cửu Uyên vẫn không xuất hiện, cho đến tận buổi tối. Buổi tối, An Thân Vương phủ mở tiệc đãi khách kinh thành, chúc mừng An Thân Vương gia có nghĩa nữ là linh nghi quận chúa. Hành động này có thể nói là lên tiếng công bố với mọi người ở Đông Ly một việc, Lão Vương gia An Thân Vương rất thích Vân Thiên Vũ. Mặc dù An Thân Vương Tiêu Lăng Phong là người hiền hòa, nhưng có đôi khi rất khó gần gũi, không ngờ rằng Lão thật sự thích Vân Thiên Vũ. Tất nhiên mọi người không dám trêu chọc Vân Thiên Vũ, phải biết rằng An Thân Vương là thúc thúc của Hoàng đế, bây giờ Vân Thiên Vũ cũng ngang hàng với Hoàng đế. Bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc nàng, đêm nay triều thần đến dự tiệc, mỗi người đều dặn dò phu nhân và nữ nhi trong nhà nhất định không nên trêu chọc Vân Thiên Vũ, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ với nàng. Kể từ đó, nữ khách không ai dám nói không tốt về Vân Thiên Vũ. Nhưng Vân Thiên Vũ không xuất hiện sớm, cho tới khi mọi người tới đông đủ, Tiêu Dạ Thần mới sai người đi gọi nàng tới. Chương 375, huynh muội tình thâm. Vân Thiên Vũ đưa theo Diệp Gia và Hoa Mi, theo sau là bốn nha hoàn xinh đẹp, tất cả cùng nhau chậm rãi đi tới. Chỉ là nàng vẫn chưa tiến vào sân chiêu đãi nữ khách mời, đã bị người khác cản đường. Đại công tử hầu phủ một thân hồng y rìa, mặt mày xinh đẹp tuyệt trần cản đường đi của nàng. Không đúng, thực ra người đó là ma quân của Ma Ảnh Cung, Phượng Vô Nhai. Y phục Phượng Vô Nhai đỏ như lửa, tuy dịch dung thành đại công tử hầu phủ Vân Hách nhưng lại không xinh đẹp như Vân Hách trước đây, ngược lại còn tràn đầy tà khí mặt mày ma mị, phong tình nhìn Vân Thiên Vũ, mê hoặc nói. Muội muội thân yêu, ngươi thật sự khiến ta thương tâm, ta ở hầu phủ chờ ngươi rất lâu, sao ngươi lại nhẫn tâm bỏ ta? Đôi mắt đào hoa của Phượng Vô Nhai như sóng nước mênh mông, giọng nói say lòng người. Rượu không say người, người tự say, đại khái là quang cảnh như vậy. Chỉ là Vân Thiên Vũ tuyệt đối không chịu bị Y Y hấp dẫn, trừng mắt lạnh lùng liếc Y Y một cái, ta quen ngươi sao? Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Phượng Vô Nhai đã không muốn nghe nữa. Vũ Mao, lời này của ngươi làm tổn thương ta quá rồi, qua cầu rút ván nhanh như vậy, là ai cứu ngươi từ trong tay bạo quân Tiêu Cửu Huyền kia? Không nói ngươi phải lấy thân báo đáp, ít nhất cũng nên huynh muội tình thâm chứ, ngươi lại còn nói không quen biết ta. Phượng Vô Nhai nói xong câu cuối cùng, tay ôm ngực, bộ dạng đau lòng đến cực điểm. Tuy rằng y hề giả vờ, nhưng mấy người phía sau Vân Thiên Vũ cũng thấy tim đập nhanh hơn, cuối cùng không dám nhìn nữa, mau chóng cúi đầu. Vân Thiên Vũ tức giận nhìn Phượng Vô Nhai nói, ta muốn cảm ơn cũng nên cảm ơn Tiểu Linh Đang, không nên cảm ơn ngươi, nếu không phải Tiểu Linh Đang bảo ngươi giúp ta. Ngươi sẽ tốt như vậy sao? Vân Thiên Vũ nói đến Tiểu Linh Đang, đột nhiên nghĩ đến đứa bé đó đến bây giờ vẫn chưa về, không khỏi buồn bực lườm Phượng Vô Nhai. Ngươi có sức ở đây nói thừa thì nên nhanh qua bên kia xem Tiểu Linh Đang có sao không? Phượng Vô Nhai lười biếng nói, ngươi đừng lo lắng, ta đã phái người âm thầm bảo vệ Tiểu Linh Đang rồi, muội ấy không sao. Vân Thiên Vũ nghe xong Phượng Vô Nhai nói, cuối cùng trong lòng cũng ổn định một chút, xoay người tiến vào sân. Đáng tiếc Phượng Vô Nhai trước mặt đưa tay ra cản đường nàng. Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Phượng Vô Nhai, tức giận mở miệng nói, làm gì vậy? Phượng Vô Nhai vội vàng nhìn nàng nói, muội muội, ngươi vô tình như vậy, ca ca rất đau lòng. Vân Thiên Vũ nhìn ra Phượng Vô Nhai đang đùa giỡn nàng, không nhịn được lườm ý liề một cái, đau lòng chết mất. Nàng nói xong lại muốn đi, Phượng Vô Nhai cũng không cho nàng đi, cứ chắn đường nàng như vậy, kiên định nói, muội muội, nếu ngươi có việc, ca ca nhất định sẽ giúp đỡ. Câu nói cuối cùng lại vô cùng chân thành. Không biết tại sao, lúc nói những lời này, Phượng Vô Nhai có cảm giác mình thật tâm thực lòng muốn giúp nàng, chỉ cần nàng nói, Y Y sẽ giúp nàng. Không biết tại sao Y Y lại có cảm giác như vậy. Trong lòng Phượng Vô Nhai hoang mang, nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Chỉ là hai người đang nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, vợ kịch huynh muội tình thâm này, bổn vương vừa nhìn một cái là đủ rồi. Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy vài người đi tới, đi đầu là Tiêu Cửu Huyền toàn thân hoa bào đỏ. Chương 376, Tiêu Cửu Huyền bố trí cục diện. Quanh người Tiêu Cửu Huyền tỏa ra hàn khí, người chưa tới gần đã thấy lạnh lẽo, trên khuôn mặt anh tú kia cũng tràn đầy khí lạnh. Đôi mắt sâu tối đi, không chút ấm áp, lạnh lùng nhìn hai người Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai. Nhìn thấy hai người ở bên nhau, hắn liền nghĩ đến nữ nhân áo tím cứu người trước kia ở Ly Thân Vương Phủ, người đó thân thủ phi phàm, người bình thường không thể so được, hiện tại xem ra nữ nhân tối đó cứu người rõ ràng không phải Phượng Vô Nhai. Cho nên nói quan hệ của nữ nhân áo tím kia và Phượng Vô Nhai không phải tầm thường, hoặc là quan hệ của nữ tử trước mặt và Phượng Vô Nhai cũng không tầm thường. Tiêu Cửu Huyền nghĩ đến điều này, liền nghĩ đến chuyện bản thân bị đùa giỡn, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi giận. Hận không thể cho Vân Thiên Vũ một trường, hắn đối xử với nàng tốt như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho nàng, thậm chí đến cả cuối cùng từ hôn, cũng suy nghĩ cho tình cảnh của nàng. Trước đây biết lão hầu gia của Vĩnh Ninh Hầu muốn giết nàng, hắn lập tức chạy đến phủ đệ vương gia, mời vương gia nhận Vân Thiên Vũ là nghĩa nữ. Như vậy mặc dù sau này bọn họ xóa bỏ hôn ước, nàng vẫn có thể sống tốt. Nhưng hắn làm nhiều như vậy, nàng thì sao, vậy mà lại cùng Phượng Vô Nhai trêu đùa hắn. Nếu như nghĩ sâu xa hơn, người kia trước hết là giết vị hôn thê của hắn, thậm chí người hạ độc hắn biết đâu lại là nàng, là Phượng Vô Nhai sai khiến nàng hạ độc. Còn về phần vì sao Phượng Vô Nhai lại làm như vậy, rất có thể là đang giúp ai đó. Tiêu Cửu Huyền càng nghĩ càng tức giận, phát ra sát khí liên tục không ngừng, khuôn mặt anh tú lạnh lẽo đến cực điểm, khiến cả người hắn cũng âm u theo. Đương nhiên Vân Thiên Vũ cũng phát hiện ra, trong lòng nghĩ người này làm sao vậy. Phượng Vô Nhai thấy Tiêu Cửu Huyền tức giận, sung sướng trong lòng, nhìn Tiêu Cửu Huyền lười biếng nói, đây là Ly Thân Vương gia ghen tị sao? Ghen tị chúng ta huynh muội tình thâm sao? Sau này vương gia cũng không nên ức hiếp muội muội ta, nếu vương gia ức hiếp muội muội ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Phượng Vô Nhai nửa thật nửa đùa nói, nhưng ánh mắt cũng không hề có ý trêu tức, dường như Tiêu Cửu Huyền dám ức hiếp Vân Thiên Vũ, y sẽ không đứng nhìn thờ ơ đâu. Tiêu Cửu Huyền cười lạnh, ánh mắt thâm thúy nói, bổn vương đã gặp qua rất nhiều người vô liêm sỉ, nhưng vô liêm sỉ như vậy thật sự là thấy lần đầu tiên, muội muội, ha ha. Tiêu Cửu Huyền nói xong cũng không thèm nhìn Phượng Vô Nhai, xoay người đi vào trong, từ đầu tới cuối cũng không nhìn Vân Thiên Vũ. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ khó hiểu, thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại làm cho vị vương gia này mất hứng, nhưng nàng làm gì khiến hắn mất hứng? Nàng nghĩ, bước nhanh theo Tiêu Cửu Huyền nói, Tiêu Cửu Huyền, ta có việc tìm ngươi. Có chuyện tìm ta. Chuyện gì? Tiêu Cửu Huyền dừng bước, trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, đôi mắt lạnh lẽo. Vân Thiên Vũ kinh ngạc, lần này nàng thấy rõ ràng, Tiêu Cửu Huyền thật sự đang giận nàng, hơn nữa rất tức giận. Nhưng nàng làm gì khiến hắn tức giận như vậy? Vân Thiên Vũ cố gắng suy nghĩ, Tiêu Cửu Huyền trước mặt thấy nàng không nói lời nào, âm trầm nói, không phải nói có chuyện muốn nói sao? Đầu lưỡi bị răng cắn rồi sao? Trong nháy mắt này, hai người lại nhớ tới lúc bắt đầu. Vân Thiên Vũ không biết vấn đề ở đâu. Nhưng trước mắt nàng đã quyết nhất định phải nói với Tiêu Cửu Huyền mặt nàng khỏi rồi, cho nên nàng mở miệng, liên quan đến ta. Vân Thiên Vũ còn chưa dứt lời, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vàng, Bạch Diệu lòng như lửa đốt chạy lại đây, nhanh chóng bẩm báo nói, vương gia, chúng ta bắt được mấy đứa trẻ trước đây bỏ trốn. Chương 377, Liều mạng phóng điện. Vân Thiên Vũ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, Bạch Diệu nói bắt được mấy đứa trẻ bỏ trốn. Không phải là tiểu báo tử bọn họ chứ? Không phải nàng đã cho tiểu linh đang đưa bọn họ trốn sao? Sao còn có thể bị bắt? Vân Thiên Vũ đang nghĩ, bên hai lại nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Tiêu Cửu Huyền, nữ nhân đó chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến bổn vương rắc thuốc bột trên người mấy đứa trẻ, không quá ba ngày, dù cho bọn họ trốn trong hang chuột, bổn vương cũng có thể tìm ra bọn họ. Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối sầm, thật không ngờ Tiêu Cửu Huyền âm hiểm như vậy. Nàng vốn tưởng là hắn không thèm động đến mấy đứa trẻ, thật không ngờ hắn lại làm vậy, nàng quá sơ suất rồi. Hiện giờ tiểu báo tử bọn họ lại bị bắt. Vân Thiên Vũ còn đang nghĩ, Tiêu Cửu Huyền phía sau đã xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Bạch Diệu bên cạnh. Đi, đem một đứa lớn nhất trong số đó ra cổng thành, mai phục bốn phía cổng thành, bổn vương muốn xem nữ nhân đó có tới cứu đứa bé đó không. Vương gia, nếu nữ nhân đó không đến thì sao? Nàng ta thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được chúng ta mai phục ở cổng thành. Tiêu Cửu Huyền dẫn Bạch Diệu Hắc Diệu ra ngoài, đồng thời ngông cuồng nói, nếu nữ nhân này không dám đến, cứ giết cho ta, một ngày không đến, giết một đứa, hai ngày không đến giết hai đứa. Vân Thiên Vũ phía sau tối sầm mặt, không nhịn được tốn hơi thở lời, ngón tay nuối lỏng lại nắm, nắm lại nuối lỏng. Nàng đã định hôm nay tự mình nói ra chuyện trước đây giấu giếm Tiêu Cửu Huyền. Tự tay trả lại binh phù cho hắn, nhưng bây giờ hắn dám bắt tiểu báo tử bọn họ, uy hiếp nàng. Người này thật sự quá ghê tởm. Vân Thiên Vũ tức giận nghĩ, Phượng Vô Nhai ở một bên từ từ tiến đến, lười nhác nhắc nhở Vân Thiên Vũ, tốt nhất ngươi đừng ra cổng thành, tên kia rõ ràng là muốn bắt ngươi. Đương nhiên Vân Thiên Vũ biết điều này, nhưng nàng có thể trơ mắt nhìn tiểu báo tử bọn họ chết sao? Không được, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy tiểu tử kia chết, việc này là ta gây phiền phức cho bọn họ. Vân Thiên Vũ nhớ tới bản thân lúc trước nói chuyện với Tiêu Cửu Huyền, hiện tại nàng đi nói với Tiêu Cửu Huyền, nữ nhân áo tím kia chính là nàng, mặt cô khỏi rồi, trước đây là nàng đánh hắn, đá hắn, còn đánh cắp binh phủ của hắn. nếu nàng nói, hắn có thả tiểu báo tử bọn họ không? Trong lòng Vân Thiên Vũ không hề chắc chắn, người kia có thể giận dữ giết tiểu báo tử bọn họ hay không, tính tình của người đó hoàn toàn có thể làm vậy. Vân Thiên Vũ đang nghĩ, Phượng Vô Nhai bên cạnh nhanh chóng mở miệng nói, ta giúp ngươi cứu mấy đứa trẻ ra. Vân Thiên Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai, hơi hơi nheo mắt lại. Người tốt bụng như vậy, sẽ không có tâm kế đùa giỡn gì chứ. Vẻ mặt Phượng Vô Nhai bị thương, vô cùng ưu hoán nhìn Vân Thiên Vũ, muội muội, ngươi làm tổn thương trái tim ta rồi, trái tim ca ca tan vỡ thành từng mảnh rồi, không tin ngươi nhìn một cái xem. Bộ dạng ưu hoán của Phượng Vô Nhai khiến Vân Thiên Vũ thả lỏng rất nhiều, không nhịn được liếc ý đi mắt một cái. Ngươi muốn giúp là chuyện của ngươi, ngươi không thể đòi hỏi ta báo đáp, ta cũng sẽ không báo đáp ngươi. Chúng ta là huynh muội ruột thịt, còn phải so đo chuyện đó sao? Đôi mắt đào hoa của Phượng Vô Nhai khiêu khích, sáng lên mị hoặc, liều mạng phóng điện với Vân Thiên Vũ. Nói thật ra nếu không phải y y bày ra khuôn mặt đáng ghét này với Vân Thiên Vũ, không chừng Vân Thiên Vũ thật sự bị y y mê hoặc rồi, nhưng đối diện với khuôn mặt này, Vân Thiên Vũ vừa nhìn đã tức giận. Chương 378, nghĩ cách cứu người. Bởi vì diện mạo này của đại công tử Vĩnh Ninh Hầu quá giống Liêu Thị, Vân Thiên Vũ lại vô cùng ghét Liêu Thị, cho nên ghét lây sang Vân Hạch đến. Phượng Vô Nhai này cũng bị ghét lây rồi. Một thân quyến rũ mà không chỗ dùng, đành tích tụ trong lòng nhìn Vân Thiên Vũ quay người đi vào trong. Vân Thiên Vũ vừa đi phất tay với Phượng Vô Nhai phía sau, khoan đã, chúng ta thương lượng làm sao cứu người. Được. Phượng Vô Nhai phía sau cười khẽ, nụ cười khiến cho bao nhiêu nữ tử trước cửa đỏ mặt loạn tim. Đại công tử của Vĩnh Ninh Hầu Phủ này có sức hút ma mị như vậy từ khi nào? Đáng tiếc, Phượng Vô Nhai xoay người, cũng không thèm liếc những nữ nhân này một cái, thong dong dẫn người nên ngang rời đi. Nữ khách mời và nam khách mời của Yến hội đều tách ra mà đi như vậy. Vân Thiên Vũ dẫn đám người Diệp ra chiêu đãi nữ khách mời, nam khách mời bên kia có Lão Vương gia cùng Tiêu Dạ Thần chiêu đãi. Vân Thiên Vũ giờ này, ngày này ở Vĩnh Ninh Hầu đã không còn giống với trước kia. Các phu nhân và tiểu thư, đều vô cùng khách khí với nàng, chính là Yến Thanh Phong của Yến Bắc Vương Phủ đứng đầu trong tứ đại gia tộc, Tô Phi Yên của Tô Quốc Công Phủ đều vô cùng khách khí Vân Thiên Vũ, về phần Tưởng Ngọc Khê của Tưởng Quốc Công Phủ, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng cũng không làm phiền Vân Thiên Vũ. Những người trong các gia tộc khác nhìn thấy người của tứ đại gia tộc không hề gây khó dễ cho Vân Thiên Vũ, đương nhiên cũng không dám gây phiền hà cho cô. Suốt Yến hội, có thể nói cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ. Phía nam khách mời bên kia, Vương gia và Tiêu Dạ Thần tiếp đãi vô cùng chu đáo. Đêm nay hai ông cháu vô cùng vui vẻ. An thân Vương phủ đã lâu không náo nhiệt như vậy. Lão Vương giả vui đến mức uống mấy ly rượu, cuối cùng nếu không phải Tiêu Dạ Thần ngăn cản, lão còn muốn uống nữa. Bên phía nam khách mời, cả chủ lẫn khách đều vô cùng vui vẻ. Đợi đến lúc khách ra về hết, đêm cũng đã khuya. Lão Vương gia uống rượu được người dịu về phòng. Tiêu Dạ Thần dẫn thủ hạ đến đưa Vân Thiên Vũ trở về, cũng quan tâm hỏi, tiểu cô, đêm nay không ai gây phiền phức cho muội chứ? Vân Thiên Vũ lắc đầu, không có, họ đối với ta rất tốt. Tiêu Dạ Thần thả lỏng, sắc mặt dễ chịu hơn, nếu có người dám gây phiền phức cho Vũ Mao, gã không ngại ra tay xử lý họ. Tiêu Dạ Thần nghĩ nghĩ lại nhìn Vân Thiên Vũ, đúng rồi, nghe nói lúc trước Cửu Hoàng Thúc đến tìm muội. Sau đó sao lại đi rồi? Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút lắc đầu nói, hắn có việc bận, cho nên đi rồi. Vân Thiên Vũ cũng không muốn Tiêu Dạ Thần liên quan đến mối quan hệ giữa Tiêu Cửu Huyền và nàng, để tránh Tiêu Cửu Huyền giận chó đánh mèo chút giận lên người Tiêu Dạ Thần. Từ giờ trở đi, nghĩa phụ và Tiêu Dạ Thần đều là người thân của nàng, nàng không thể không suy nghĩ cho bọn họ. Tiêu Dạ Thần nghe Vân Thiên Vũ nói xong, liền yên tâm, hơn nữa đêm nay gã cũng uống không ít. Có chút men say, cho nên Tiêu Dạ Thần đưa Vân Thiên Vũ đến Tây Phượng Viện rồi nói. Tiểu cô, muội nghỉ ngơi sớm đi, ta về đi ngủ đây. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai ta muốn đi Tây Sơn Đại Doanh, nếu muội có chuyện gì có thể sai thị vệ đưa tin cho ta. Được. Vân Thiên Vũ gật đầu, đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn Tiêu Dạ Thần rời đi, trong lòng có một chút ấm áp, sau đó nàng được dẫn vào Tây Phượng Viện. Khi nàng vào Tây Phượng Viện, vào phòng của mình, nhìn thấy Phượng Vô Nhai một thân hồng y y, dáng vẻ thong dong vô cùng tựa vào giường cô, lười nhác uống trà, vẻ mặt mị hoặc mà tao nhã. Vân Thiên Vũ mau chóng phất tay cho hai người Diệp gia và Hỏa Mi rời đi. Diệp gia nhìn Vân Thiên Vũ, liếc mắt một cái, có cảm giác con người Phượng Vô Nhai này quá nguy hiểm, nếu để cho Tiêu Cửu Huyền nhìn thấy nàng và Phượng Vô Nhai ở bên nhau, chỉ sợ sẽ chọc tức hắn, đây không phải chuyện gì tốt. Nhưng nghĩ đến đám nhóc tiểu báo tử kia bị Tiêu Cửu Huyền treo trên cổng thành, Diệp gia lại không biết nói gì, xoay người đi ra ngoài. Chương 379, Phượng Vô Nhai lo lắng. Trong phòng, Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai, hừ lạnh nói, trái lại ngươi lại biết hưởng thụ, nói xem ngươi định giúp ta cứu tiểu báo tử ra như thế nào. Phượng Vô Nhai thả chén trà trong tay xuống, tự nhiên nói, việc này ngươi đừng nhúng tay vào, vẫn nên giao cho ta đi, tất nhiên ta sẽ giúp ngươi thỏa đáng, cam đoan sẽ không để cho đám người tiểu báo tử bị làm hại. Sau khi Phượng Vô Nhai nói xong, Vân Thiên Vũ hơi hơi nheo mắt lại nhìn Y Y, ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Nói cho cùng ngươi muốn có được gì từ ta? Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ khuyên giải, ánh không khỏi tối sầm, nếu nói bản thân không muốn nhìn thấy nàng khó xử, Y Y liền nghĩ cách giúp nàng. Nếu Y Y nói như vậy, chỉ sợ nữ nhân này sẽ không tin tưởng. Cho nên Phượng Vô Nhai mị hoặc cười nói, ngươi quên ta phó thác muội muội cho ngươi sao? Nếu ta giao muội muội cho ngươi chăm sóc, ta nào dám không tốt với ngươi, còn nữa cảm ơn ngươi không nói với tiểu linh đang lời nói sàng bậy của ta, bằng không muội ấy nhất định sẽ hận chết ta. Phượng Vô Nhai nghĩ đến muội muội ruột, không biết nói gì. Thiên hạ này chưa từng gặp qua muội muội như vậy, người ngoài cũng không có, còn động một tí là uy hiếp Y Y, nếu như dám ức hiếp Vân Thiên Vũ, nàng và Y Y đều không để yên. Y Y muốn hỏi nàng một chút, hắn là ca ca của nàng hay Vân Thiên Vũ là tỷ tỷ của nàng? Vân Thiên Vũ nghĩ thầm rồi nói, thật ra cứu tiểu báo tử không chỉ là tâm nguyện của ta, còn là tấm lòng của tiểu linh đang, cho nên chúng ta liên thủ hợp tác. Vân Thiên Vũ thể hiện sự tin tưởng Phượng Vô Nhai, ý liề cười khẽ. Đêm nay, Tiêu Cửu Huyên biểu hiện rõ ràng muốn bắt ngươi, cho nên ngươi vẫn nên đừng xuất hiện. Vân Thiên Vũ lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn Phượng Vô Nhai nói. Không, ta sẽ không đứng nhìn thờ ơ. Ta và ngươi cùng đi cứu tiểu báo tử, sau đó ta đi tìm Tiêu Cửu Huyên, nói rõ ràng với hắn nữ nhân áo tím kia chính là ta, tất cả đều là ta làm được, hắn muốn trừng phạt ta như thế nào đều được, nhưng đừng liên lụy tới người vô tội khác, ngoài ra ngươi mang người âm thầm vào Ly Thân Vương phủ bảo vệ tiểu sư tử bọn họ, để tránh Tiêu Cửu Huyên bởi vì giận cá chém thất mà động thủ làm hại bọn họ. Đây cũng không phải là Vân Thiên Vũ quá lương thiện, nhưng nàng tuyệt sẽ không để những người không liên quan. Bởi vì nàng mà bị liên lụy, từ trước đến nay nàng làm việc quang minh lỗi lạc, thẳng thắn chính trực, lỗi sai của nàng, nàng sẽ thừa nhận, là chuyện của mình, sẽ không liên lụy đến những người khác. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, sắc mắt Phượng Vô Nhai rõ ràng không đồng ý, ánh mắt u ám nói. Trước mắt Tiêu Cửu Huyền đang tức giận, nếu ngươi đi nói chuyện này, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên ta cho rằng ngươi vẫn nên đừng nói bây giờ thì tốt hơn. Lúc Phượng Vô Nhai nói lời này, hoàn toàn không có chút tâm tư riêng nào, y thật sự cho rằng hiện tại không phải thời cơ tốt để Vân Thiên Vũ nói với Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên đang vô cùng giận dữ, nếu bây giờ nói, hắn nhất định sẽ xử lý Vân Thiên Vũ, chi bằng chờ hắn bình tĩnh lại một chút rồi nói. Vân Thiên Vũ lại kiên định lắc đầu. Thật ra ta đã sớm muốn nói chuyện này với hắn nhưng bởi vì người này rất dễ dàng nổi giận, cho nên cứ đợi hết lần này đến lần khác. Ngược lại hiện tại càng ngày càng làm cho hắn giận, việc này không thể kéo dài được nữa, quyết định như vậy đi, chúng ta chạy tới cổng thành cứu người trước, đợi cứu người xong, ta đi Ly Thân Vương phủ gặp Tiêu Cửu Huyên, nói cho hắn biết chuyện, như vậy sẽ không liên lụy đến người khác. Chương 380, vô cùng chua xót. Phượng Vô Nhai không ngăn cản nữa, khóe môi y cong lên như cười mà lại như không, huề phải nói. Người yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ người. Tuyệt đối không để Tiêu Cửu Huyền thật sự làm hại đến ngươi. Vân Thiên Vũ ngơ ngác một chút, quay đầu lại nhìn Phượng Vô Nhai, sao Y Y lại tốt với nàng như thế? Phượng Vô Nhai vừa liếc mắt liền thấy được sự hoài nghi trong mắt nàng, Y Y cười nói, ngươi quên là muội muội ta sau này vẫn còn phải trông cậy vào ngươi à, bây giờ ta phải bảo vệ ngươi thật tốt. Vân Thiên Vũ suy nghĩ một lát, cũng không nói nhiều. Nàng có thể hoài nghi những thứ khác nhưng tuyệt đối không nghi ngờ sự quan tâm của Phượng Vô Nhai đối với Tiểu Linh Đang. Chúng ta đi thôi. Được, vừa đi vừa nói, ngươi muốn làm rõ tình hình của Phủ Ly Thân Vương và Tiêu Cửu Huyên, ta sẽ không ngăn cản ngươi nhưng hành động cứu người tối nay ngươi phải nghe lời ta. Vân Thiên Vũ không phản bác, sau khi hai người đi ra khỏi phòng, Diệp Gia và Họa Mi cùng đi về phía họ. Vân Thiên Vũ ra hiệu cho Diệp Gia đi theo nàng, Họa Mi ở lại trong vương phủ. Phủ An Thân Vương không thể so với phủ Vĩnh Ninh Hầu, trong vương phủ có rất nhiều thị vệ nên không cần phải lo lắng. Vân Thiên Vũ dẫn Diệp Gia, Điêu Gia, Tiểu Anh cùng Phượng Vô Nhai ra Tây Phượng Viện, nhìn thấy trong bóng tối có vài tia sáng xuất hiện, trong nháy mắt đã ở trước mặt bọn họ. Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn, thấy người đi tới là Tiểu Linh Đăng và mấy thủ hạ mặc áo đen. Tiểu Linh Đăng vừa xuất hiện là thương tâm nói, Vân tỷ tỷ, muội thật vô dụng, mấy người tiểu báo tử bị Tiêu Cửu Huyên bắt vào vương phủ rồi, tiểu báo tử còn bị treo ở phía trên cổng thành, vốn dĩ muội muốn đi cứu bọn họ nhưng bọn họ không cho muội cứu, còn nói chuyện này ca ca có sắp xếp. Tiểu Linh Đăng càng nghĩ càng cảm thấy mình thật vô dụng. Chuyện Vân tỷ tỷ giao cho mà nàng cũng làm không xong, nàng ủ rũ nói. Vân Thiên Vũ đưa tay ra vỗ vỗ vào vai của nàng, trấn an nàng nói. Không phải lỗi của muội, vốn dĩ Tiêu Cửu Huyên là người nham hiểm xảo quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đừng nói là muội, cho dù là ta cũng không phải đối thủ của hắn nên muội đừng nên đau lòng. Tiểu Linh đang nhanh chóng mở miệng nói, Vân tỷ tỷ, tỷ sẽ không trách ta chứ. Hai mắt nàng mở to. Long lanh nước nhìn về phía Vân Thiên Vũ, giống như một chú nai con vậy. Từ trước tới nay, nàng luôn muốn có một tỷ tỷ, khó khăn lắm mới quen được Vân tỷ tỷ. Nếu vì mình làm việc không tốt khiến cho Vân tỷ tỷ ghét bỏ, nàng nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Vân Thiên Vũ lắc đầu, liếc nhìn nàng, chẳng lẽ ta lại là người hẹp hòi như vậy sao? Tiểu Linh Đăng vừa nghe đã biết Vân Thiên Vũ không trách nàng nên lập tức nhào tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, tay ôm lấy cánh tay nàng lắc lắc. Muội biết Vân tỷ tỷ là tốt nhất. Từ đầu tới đuôi, trong mắt Tiểu Linh Đăng chỉ có Vân Thiên Vũ, hoàn toàn không để mắt đến người ca ca bên cạnh khiến cho người làm ca ca như Phượng Vô Nhai vô cùng chua xót, chỉ hận không thể nhắc nhở nàng vẫn còn một người đang đứng sờ sờ ở đây. Xem ra ta lại khiến cho người khác ghét bỏ rồi. Cuối cùng Tiểu Linh Đăng cũng nhìn thấy người bên cạnh, sau đó nhìn Phượng Vô Nhai với vẻ mặt ghét bỏ, ca ca, huynh thật là xấu. Sao lại làm ra cái mặt xấu thế không biết? Phượng Vô Nhai đưa tay gõ vào trán Tiểu Linh Đăng, ta vì ai mới như vậy, ta đang phải chùi đít cho ai đây? Tiểu Linh Đăng thẻ lưỡi. Trong đó tràn đầy tình huynh muội. Vân Thiên Vũ không nói gì nhiều mà nói chỉ như đinh đóng cột, chúng ta đi thôi, mau chóng đi cứu người. Nói xong liền đi ra ngoài trước tiên, Phượng Vô Nhai và Tiểu Linh Đăng, còn có đám người Diệp Gia vội vàng đi theo sau. Đám người Vân Thiên Vũ không đi ra từ cửa chính mà ra ngoài một cách cẩn thận từ cửa sau của phủ An Thân Vương rồi đi thẳng đến cổng thành. Chương 381, nhìn thấu cả bẫy. Lúc này trời đã khuya, đêm tối vắng lặng. Bốn phía cổng thành đều lặng im như tờ, phía trên cổng thành treo một người nhỏ bé gầy gò. Vân Thiên Vũ nhìn người đang bị treo từ phía xa, chắc đúng là tiểu báo tử, nghĩ đến mấy đứa trẻ vô tội đã bị nàng làm liên lụy, trong lòng Vân Thiên Vũ vô cùng áy náy. Cho nên lần này nàng quyết định nói rõ ràng với Tiêu Cửu Huyên đừng làm khó lũ trẻ, nếu hắn có gì tức giận cứ chút lên nàng là được. Vân Thiên Vũ nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Nhai nói, bây giờ bắt đầu tiến hành cứu người. Phượng Vô Nhai gật đầu, được, nhưng chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào, tất cả ta đã có sắp xếp, thực tế ta nghi ngờ người đang bị treo trên cổng thành chưa chắc là tiểu báo tử, mà là người do Tiêu Cửu Huyên sắp xếp, nếu ngươi ra mặt sẽ không tốt. Hay là để ta giả làm ngươi đi cứu người, thăm dò thật giả. Vân Thiên Vũ không phản đối, nàng không biết tại sao chuyện này lại đi đến tình trạng không thể cứu vãn như vậy. Thật ra lúc ban đầu nàng đá Tiêu Cửu Huyên một cước chỉ vì quá tức giận hắn luôn làm khó dễ nàng nên mới đánh hắn vài cái rồi đá hắn xuống xe ngựa. Về chuyện binh phủ, nàng căn bản không biết đó là binh phủ, nếu như biết thì nàng đã không lấy binh phủ của hắn. Vân Thiên Vũ thở dài thườn thượt. Thật ra đêm nay ban đầu nàng muốn trực tiếp đi tìm Tiêu Cửu Huyên nói cho hắn biết người hắn muốn tìm chính là nàng, nhưng nàng sợ nếu nói ra hắn ta sẽ giận cá chém thớt, làm cả mấy đứa trẻ bị thương nên nàng đành đi cứu người trước, đợi khi cứu được người rồi mới đi gặp Tiêu Cửu Huyên nói rõ ràng mọi chuyện, nếu hắn có tức giận thì chút giận lên nàng là được. Vân Thiên Vũ gật đầu thật mạnh, được, cứu người đi. Trong đêm tối có mấy bóng người chạy thẳng về phía cổng thành. Bọn họ vừa hành động. Quả nhiên trong bóng tối cũng có người hành động, lao thẳng về mấy người đang chạy tới. Gần như trong chớp mắt hai bên đã bắt đầu đánh nhau. Có một nữ nhân khoác chiếc áo choàng tím, giả làm Vân Thiên Vũ chạy thẳng về phía cổng thành. nhưng khi nàng đến gần người đang bị treo trên cổng thành thì người đó đột nhiên bay lên trời, ánh đao trong tay lóe lên, lao thẳng vào nữ nhân mặc áo tím, trong chớp mắt hai người đã đánh nhau. Từ trong bóng tối, hai người Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ vừa nhìn còn không hiểu gì sao, người bị treo trên thành căn bản không phải là tiểu báo tử mà là giả. Trong giây phút này hai người đột nhiên hiểu ra một chuyện. Chỉ sợ Tiêu Cửu Huyền đã biết Vân Thiên Vũ chính là nữ nhân áo tím, cho nên hắn cố ý nói ra câu nói đó trước mặt bọn họ là để bọn họ đi cứu người trước, sau đó mượn việc này để tra rõ ràng xem Vân Thiên Vũ có phải là nữ nhân áo tím kia không. Phượng Vô Nhai quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói, xem ra hắn đã biết mặt tốt của ngươi rồi, cũng biết tất cả mọi chuyện của ngươi, như thế hơi phiền phức. Nếu như Vân Thiên Vũ nói cho Tiêu Cửu Huyền trước, nói không chừng cơn thịnh nộ của hắn có thể giảm đi, bây giờ là do chính hắn phát hiện những việc này. Chỉ nghĩ cũng có thể biết cơn thịnh nộ của hắn lớn đến mức nào. Sắc mặt Vân Thiên Vũ hơi bối rối, con ngươi tối đi nhưng trong lòng lại thật sự thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được giải phóng hoàn toàn. Hắn biết cũng tốt, cùng lắm thì nổi giận, trừng phạt nàng, sau này nàng cũng không cần phải giấu che nữa, nàng quá mệt mỏi rồi. Đi, ta đến phủ Ly Thân Vương tìm hắn. Ngươi âm thầm dẫn người đột nhập vào phủ Ly Thân Vương, tra thử xem bọn tiểu báo tử đang ở đâu, không nên tùy tiện động thủ cứu người, nếu Tiêu Cửu Huyền thả bọn tiểu báo tử, ngươi không cần xuất hiện, nếu bởi vì ta mà hắn thật sự giận cá chém thớt, chút giận lên bọn tiểu báo tử thì ngươi nhất định phải cứu bọn chúng. Phượng Vô Nhai gật đầu, không thèm quan tâm đến thủ hạ ở phía sau, dẫn vài người rồi cùng đám Vân Thiên Vũ quay người đi thẳng đến phủ Ly Thân Vương. Chương 382 Cơn thịnh nộ của Tiêu Cửu Huyền. Nhưng khi mấy người Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai chạy đến phủ Ly Thân Vương thì quản gia Hạ Hỉ của phủ Ly Thân Vương lại nói cho bọn họ biết vương gia không ở trong vương phủ. Đã muộn như thế này Tiêu Cửu Huyền còn đi đâu? Sao lại không ở trong vương phủ cơ chứ? Hai người Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ nhìn nhau, cuối cùng Vân Thiên Vũ nói với Lao Quang gia, bảo ông ta lập tức đi tìm Tiêu Cửu Huyền, nàng có việc muốn nói với Tiêu Cửu Huyền. Việc này nói càng sớm càng tốt. Nhưng quản gia Hạ Hỉ ngay lập tức nói rằng vương gia đã nói đêm nay sẽ không trở về phủ, bất cứ người nào cũng đừng tìm hắn. Sau khi nói xong, Hạ Tổng quản liền đóng sập cửa lại trước mặt Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai. Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai khó hiểu, Tiêu Cửu Huyền đây là có ý gì, rõ ràng biết Vân Thiên Vũ chính là hắn muốn tìm, hắn bắt tiểu báo tử, chủ tính cả một kế hoạch không phải là để ép nàng xuất hiện hay sao? Bây giờ nàng đến rồi, sao hắn lại không ra đây gặp nàng? Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai hoàn toàn không hiểu. Tính tình Tiêu Cửu Huyền quả nhiên khó đoán, người bình thường đều không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ nói, ngươi trở về đi, ta mang người nấp trong phủ Ly Thân Vương, âm thầm điều tra tung tích của bọn tiểu báo tử, ta sẽ phái người quan sát, không để Tiêu Cửu Huyền thật sự làm bọn chúng bị thương, người không cần lo lắng về điều này. Vân Thiên Vũ gật đầu, dặn dò Phượng Vô Nhai, nếu Tiêu Cửu Huyền không động đến bọn tiểu báo tử thì ngươi tuyệt đối đừng ra tay cứu người, trước mắt hắn đang vô cùng tức giận, nếu ngươi cứu người chỉ sợ lửa giận càng tăng thêm, cuối cùng người chịu tổn thất chính là chúng ta. Ánh mắt Phượng Vô Nhai tối đi một chút, cuối cùng cũng đồng ý, được, các ngươi về đi. Nói xong, thân ảnh y lìa khẽ động, bay người về phía phủ Ly Thân Vương. Vân Thiên Vũ mang theo Diệp ra. Tiểu Linh đang quay người trở về phủ An Thân Vương. Khi đi vào Tây Phượng Viện của phủ An Thân Vương, phát hiện trong viện không có một bóng người, không khí trong đêm tối lại mang theo hơi thở lạnh lẽo. Hơi thở này khiến nàng cảm nhận được ngay là từ trên người ai phát ra, ngoài Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền ra thì không còn có người nào khác. Nàng không thể ngờ được rằng Tiêu Cửu Huyền lại ở trong viện chờ nàng. Mặt Vân Thiên Vũ dần dần biến sắc, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp gia cùng Tiểu Linh đang. Thuận tiện thả hai linh thú là Điêu gia và Tiểu Anh gia. Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói với bọn họ, Tiêu Cửu Huyền đang ở trong phòng của ta, lát nữa cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng không được vào phòng, đã nhớ kỹ chưa? Sắc mặt mấy người Diệp gia và Tiểu Linh đang thay đổi. Điêu gia và Tiểu Anh lại lộ vẻ bất an, họ không nhịn được đồng thời mở miệng. Vũ Mao, Vân Tỷ Tỷ, Chủ tử. Vân Thiên Vũ nhìn họ, bình tĩnh nói. Ta sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Nói xong, nàng dứt khoát quay người đi về phía phòng mình, nàng có thể dám chắc trước mắt bản thân sẽ không có vấn đề gì, cho dù cơn thịnh nộ của Tiêu Cửu Huyền có lớn đến mức nào, cùng lắm chỉ trừng phạt nàng một trận, không đến mức lấy mạng của nàng. Nhưng nếu biểu tỷ Diệp gia và đám người Tiểu Linh đang chọc giận hắn thì hắn nhất định sẽ nổi giận giết chết bọn họ. Vân Thiên Vũ vừa bước vào phòng, còn chưa đi qua tấm bình phong đã nghe thấy từ phía sau tấm bình phong có người nói giọng vô cùng lạnh lẽo, đêm hôm khuya khoắt thế này lại còn đi dạo. Sự lạnh lùng châm chọc nàng đương nhiên là từ Tiêu Cửu Huyền. Vân Thiên Vũ bước vào, nàng thấy Tiêu Cửu Huyền đang ngồi trên chiếc ghế gỗ có chạm trổ hoa văn ở giữa phòng, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến cả căn phòng như bị bao phủ bởi sự lạnh giá trong những ngày mùa đông giá rét. Đôi lông mày phượng của hắn lạnh băng, trong đôi mắt tối đen ánh lên ngọn lửa tức giận, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn về Vân Thiên Vũ vừa từ bên ngoài bước vào. Chương 383: Xử lý Vân Thiên Vũ. Nhìn thấy Vân Thiên Vũ từ bên ngoài đi tới, Tiêu Cửu Huyền nhếch môi mỏng, cũng xoay người đi tới. Vân Thiên Vũ, ngươi đi dạo cũng khá lâu đó, bổn vương đợi ngươi ở đây cũng gần hai canh giờ ngươi mới đi dạo xong. Vân Thiên Vũ biết người này đã biết là lúc trước chính nàng đánh hắn, đá hắn, cho nên cũng không vòng vo với hắn, nhanh chóng dứt khoát nói, thật ra ta. Nàng đã muốn nói chuyện này với hắn từ lâu rồi, nhưng quan trọng là mỗi lần nghĩ đến việc hắn sẽ tức giận, nàng lại nhịn xuống. Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn không giải thích nổi, Tiêu Cửu Huyền đã cuồng bạo giơ tay. Lam Linh giày đặc bao vây lấy người hắn, hắn tức giận đến cực điểm chút giận ra, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Vô số Lam Linh nổ tung quanh người Vân Thiên Vũ, nhiều thứ đồ đạc trong phòng bị thổi bay và không ngừng va đập. Những thứ kia bị thổi bay vỡ vụn, không ngừng văng vào Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vẫn không nhúc nhích, mặc cho Tiêu Cửu Huyền chút giận, nàng sớm biết người này sẽ nổi giận, cho nên tất cả điều này cũng là bình thường. Tuy rằng Vân Thiên Vũ hiểu điều này, nhưng Diệp Gia và Tiểu Linh đang ở bên ngoài nghe thấy mà sợ khiếp vía, không khống chế nổi chạy vội vào, chỉ là các nàng còn chưa đi vào, Vân Thiên Vũ đã quát ra bên ngoài, đi ra, đừng vào đây. Lúc này Tiêu Cửu Huyền cuồng bạo như một con sư tử phát điên, bọn họ đi vào chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết. Cho nên Vân Thiên Vũ mới quát bảo họ dừng lại. Tiếng bước chân của Diệp Gia và Tiểu Linh đang ngừng lại, cuối cùng cũng cắn răng lui xuống. Điêu Gia và Tiểu Anh cũng cắn răng lui xuống. Trong phòng, Tiêu Cửu Huyền nghe thấy Vân Thiên Vũ nói chuyện, lại cuồng bạo giơ tay, một luồng lam linh ẩm bay ra ngoài. Âm một tiếng vang lên, phía sau chỗ Vân Thiên Vũ đứng trực tiếp bị đánh bay. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn qua, cả căn phòng đã thành một đống hoang tàn, Vân Thiên Vũ đứng giữa đống hoang tàn, sắc mặt bình tĩnh nói không nên lời. Tiêu Cửu Huyền đối diện nàng, nhìn chằm chằm, cơn tức trong lòng lại cháy lên. Hắn giơ tay hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân này, nhưng cuối cùng ầm một cái vẫn là đống phế tích đằng sau nàng chứ không phải là nàng. Ngươi đùa bỡn bổn vương có phải rất vui hay không, có phải cảm thấy bổn vương giống như một kẻ ngốc không, Vân Thiên Vũ ngươi đáng chết. Đột nhiên Tiêu Cửu Huyền đi thẳng đến Vân Thiên Vũ, đợi tới trước mặt Vân Thiên Vũ hắn nhanh chóng giơ tay nhấc Vân Thiên Vũ lên, tay còn lại không lưu tình chút nào bóp cổ Vân Thiên Vũ. Ngươi muốn chết, bổn vương cho ngươi toại nguyện. Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Cửu Huyền trần đầy sắc khí, đôi mắt hằn đầy tơ máu đỏ, trông hết sức cuồng bạo. Tuy rằng hắn như dã thú phát điên, nhưng sức lực dưới tay hắn cũng không nặng, hắn thở hổn hển rất mạnh, tay muốn dùng lực nhưng nhìn khuôn mặt của hắn, sao lại không thể nào ra tay được. Lúc này Tiêu Cửu Huyền chẳng những căm ghét Vân Thiên Vũ mà còn căm ghét cả bản thân. Nữ nhân này đối xử với hắn như thế, hắn lại không ra tay được, hắn bị làm sao vậy? Vân Thiên Vũ nhìn hắn, cũng không trách hắn ra tay, bởi vì đối với Tiêu Cửu Huyền quyền cao chức trọng mà nói, bản thân nàng đối với hắn quả thật sự quá đáng. Cho nên nàng thản nhiên đón nhận lửa giận của hắn. Tiêu Cửu Huyền, thật ra ta đã sớm muốn nói cho người biết rồi, nhưng mỗi lần vừa nói đến miệng lại không dám nói ra, bởi vì ta biết người sẽ phát điên, sẽ phát hỏa, sẽ tức giận. Vân Thiên Vũ giải thích, Tiêu Cửu Huyền cũng nghe không nghe lọt tai. Bây giờ hắn tuyệt đối không tin lời Vân Thiên Vũ nói, nữ nhân này chính là kẻ lừa gạt. Nhưng hắn vẫn cứ không nhẫn tâm giết kẻ lừa gạt này được, đây mới là điều khiến cho hắn tức giận đến phát điên. Chương 384, Hồn phách dị giới. Tiêu Cửu Huyền nghĩ đến việc bản thân không nhẫn tâm, cơn tức lại xông lên, tay dùng lực, ngón tay động vài cái, cuối cùng hắn cũng không ra tay được. Cuối cùng hắn không chịu nổi, xoay người đi ra ngoài, tức giận chỉ vào Vân Thiên Vũ lạnh lùng quát. Được, bổn vương có thể không so đo với ngươi chuyện đá bổn vương xuống xe ngựa, vậy thì bổn vương hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, mượn cơ hội đến gần bổn vương là vì cái gì? Hay là ngươi là người của Phượng Vô Nhai sai khiến mưu tính ý đồ với bổn vương? Tiêu Cửu Huyên càng nói, sát khí trên người càng nặng thêm, nghĩ đến nữ nhân này là người của Phượng Vô Nhai phải đến, hắn liền tức giận muốn giết người. Nhưng thật sự giết nàng thì hắn lại không ra tay được, cho nên bây giờ hắn tức giận không nói nên lời, tức giận Vân Thiên Vũ lừa gạt, càng tức giận bản thân không nhẫn tâm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Huyên, con ngươi đỏ như máu, cho thấy rằng hắn đã tức giận đến đỉnh điểm. Lúc này, nếu như có người nhìn thấy chỉ sợ sẽ bị hắn dọa chết. Vân Thiên Vũ không sợ cho lắm, có thì cũng chỉ là bất an, bởi vì bộ dạng Tiêu Cửu Huyền tức giận phát điên nàng gặp qua không phải một lần, cho nên nàng có khả năng chấp nhận rất lớn. Nhưng nghĩ đến lời nói của Tiêu Cửu Huyền, Vân Thiên Vũ khó hiểu, không phải nàng mới quen biết Phượng Vô Nhai sao? Sao lại thành người của Phượng Vô Nhai rồi, còn mượn cơ hội đến gần hắn, mưu đồ với hắn? Nàng không có chút quan hệ nào với Phượng Vô Nhai. Tiêu Cửu Huyên, ta và Phượng Vô Nhai không có một chút quan hệ nào cả, lúc trước Tiểu Linh đang bị bắt không phải người cũng thấy rồi sao? Đêm đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của ta và Phượng Vô Nhai. Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Huyên ở trong phòng dường như không dao động một chút nào, vẫn tức giận nhìn Vân Thiên Vũ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngày đại hôn đó bổn vương đã hoài nghi ngươi không phải Vân Thiên Vũ thật sự. Một người thay đổi cũng sẽ không thay đổi hoàn toàn như thế, đại tiểu thư Vân gia chính là một người yếu đuối bất tài, sao bỗng nhiên lại có gan hưu phu vào ngày đại hôn, thậm chí sau đó còn liên tiếp gây chuyện, căn bản ngươi là một người khác, nói mau, ngươi là ai? Đôi mắt Vân Thiên Vũ tối đi một chút, nhìn Tiêu Cửu Huyên thản nhiên nói. Tiêu Cửu Huyên, nếu như ta nói ta là hồn phách tử dị giới tới, ngươi có tin hay không? Vân Thiên Vũ thản nhiên đối diện với Tiêu Cửu Huyên. Sự tức giận trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Huyên dần dần giảm xuống, cuối cùng xuất hiện đầy vẻ lo lắng. Nghe Vân Thiên Vũ nói xong, đôi mắt hắn hơi nheo lại, từng tia lạnh lẽo bắn ra từ đôi mắt đáng sợ của hắn, đâm thẳng vào người Vân Thiên Vũ, giọng nói tàn khốc khát máu vang lên. Hồn phách dị giới? Chính là hồn phách trong truyền thuyết phải không? Sau khi nói xong, Tiêu Cửu Huyên xoay người cười như điên, nhìn Vân Thiên Vũ nói, ngươi đùa bỡn bổn vương một lần. Còn muốn đùa bỡn bổn vương lần thứ hai sao? Hồn phách dị giới, linh hồn, ngươi cũng bịa ra được, có phải ngươi tưởng là như vậy thì bổn vương không thể điều tra ra thân phận thật của ngươi hay không? Sau khi Tiêu Cửu Huyên nói xong lại không nhịn được sự tức giận trong lòng, giơ tay lên, một luồng lam linh ầm một tiếng phóng ra ngoài nổ tung, khung cảnh gian phòng bên ngoài trong nháy mắt đã bị phá hủy. Mặc dù động tĩnh ở đây lớn nhưng không kinh động đến Tiêu Lão Vương gia và Tiêu Dạ Thần. Bởi vì buổi tối hai người này quá vui, đều hơi say rồi, lúc này đã ngủ say như chết. Điều này làm cho Vân Thiên Vũ có chút yên lòng, Vân Thiên Vũ ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Tiêu Cửu Huyên, cuối cùng hơi nhếch môi, thản nhiên nói, người xem, không phải ta đã nói người sẽ tức giận, ta nói người lại không tin. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng không muốn nói với Tiêu Cửu Huyên, bởi vì vừa nói hắn sẽ tức giận, sẽ nghi ngờ. Do đó sẽ nghi ngờ đến cùng nàng là ai. Chương 385, ta chính là kẻ ngu. Bởi vì ngay từ lúc mới bắt đầu, Tiêu Cửu Huyên đã cảm thấy nàng không phải Vân Thiên Vũ thật sự, nàng nên nói thân phận của mình với hắn NTN, cho dù nàng nói thật với hắn, hắn có tin hay không. Bây giờ xem ra nàng đoán không sai chút nào, căn bản Tiêu Cửu Huyên không tin lời nàng nói. Tiêu Cửu Huyên, lúc trước ta đánh người đá người, trộm binh phủ của người là ta không đúng. Thật ra ta đã muốn nói với người từ lâu, nhưng nghĩ đến người sẽ tức giận, cho nên cứ kéo dài lần này đến lần khác. Về phần thân phận của ta, ta cũng nói với người, nhưng người không tin, chuyện này không liên quan tới ta. Vân Thiên Vũ nói xong nhìn về phía Tiêu Cửu Huyên, đôi mắt Tiêu Cửu Huyên lạnh băng trầm giọng mở miệng. Có phải ngươi tưởng là ngươi không nói ra thì bổn vương không điều tra ra thân phận của ngươi hay không? Vân Thiên Vũ, bây giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi tự nói, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu bổn vương điều tra ra thân phận của ngươi, ngươi biết hậu quả không? Hắn nói xong câu cuối cùng, lại hung hăng ném một đạo linh lực ra ngoài viện nổ ầm một tiếng, lại có không ít thứ bị linh lực của hắn phá hủy. Lúc này phía tây phương viện khắp nơi bừa bãi. Trong viện, Tim Diệp Gia và Tiểu Linh đang thắt lại, Tiểu Linh đang không chịu nổi nhanh chóng kéo tay háo Diệp Gia, Diệp tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút đi. Có phải Vân tỷ tỷ bị Ly Thân Vương gia đánh hay không? tuy rằng Diệp gia lo lắng lại kiên định lắc đầu ngăn cản Tiểu Linh đang liều lĩnh, bây giờ bọn họ qua chắc chắn sẽ thêm phiền phức, ngược lại còn kéo Vũ Mao xuống. Cho nên tốt nhất vẫn là không nên đi vào. Điêu gia tức giận dậm chân, đồng thời oán hận sự bất lực của mình, nếu nó có linh lực hùng mạnh, nhất định nó sẽ xé nát nam nhân này trong vài phút, dám cả gan đối với chủ nhân của bọn chúng như vậy, thật đáng hận. Tiểu Anh cũng vô cảnh, bày tỏ sự tức giận. Trong phòng, Vân Thiên Vũ vô cùng bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Huyền nói, vương gia có thể đi điều tra, nếu thật sự có thể điều tra ta là người giả mạo như thế nào thì vương gia có thể giết ta. Tiêu Cửu Huyền cười lạnh mở miệng, nếu như bổn vương điều tra ra ai là người sai ngươi đến, ngươi cho rằng bổn vương sẽ để cho ngươi chết dễ dàng vậy sao? Bổn vương sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Vân Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng trả lời, được. Nếu như vương gia thật điều tra ra ta là người giả mạo, vương gia có thể khiến ta sống không bằng chết. Dù sao nàng là Vân Thiên Vũ, hắn có thể đi đâu điều tra ra. Tiêu Cửu Huyên không ngờ rằng nữ nhân này lại cứng đầu như vậy, cho dù hắn nói như thế nào nàng cũng không nói ra thân phận thật sự. Tiêu Cửu Huyên giận quá hóa cười, nhưng nụ cười không có cút ấm áp nào, tia lạnh bắn ra bốn phía đến dùng mình. Được, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm không khai ra, bổn vương sẽ điều tra rõ ràng. Đến lúc đó ngươi cứ chờ chết cho bổn vương. Hắn nói xong xoay người mở miệng, binh phù của bổn vương đâu? Vân Thiên Vũ lập tức lấy binh phù trong ta áo ra giao cho Tiêu Cửu Huyên. Sau khi Tiêu Cửu Huyên nhận lấy binh phù, cẩn thận xem xét một lượt, vốn tưởng rằng nữ nhân này giao ra binh phù giả, nhưng khi xem kỹ đây đúng là binh phù thật. Nhưng nghĩ đến nữ nhân này chẳng những đánh hắn, đã hắn xuống xe ngựa, trộm binh phù của hắn. Quan trọng là hắn cho nàng cơ hội để cô nói ra thân phận của mình, nàng vẫn lừa dối hắn. Nghĩ tới những điều này, Tiêu Cửu Huyên thực sự cảm thấy trong lồng ngực tức giận đến đỉnh điểm. Tiêu Cửu Huyên hắn từ lúc nào bị người khác đùa giỡn như vậy, càng nghĩ càng có cảm giác mình là người ngu, bản thân thật lòng suy nghĩ cho nàng, ngay cả đường lui cho nàng cũng nghĩ đến, nhưng cuối cùng thì sao, nàng lại đối với hắn như vậy. Chương 386, Giao huấn Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Huyên càng nghĩ trong lòng càng tức giận, vẻ mặt sắc lạnh vô tình. Vân Thiên Vũ, mặt ngươi rõ ràng sớm đã khỏi rồi, lại còn cứ lừa bổn vương. Ngươi nhờ mang danh ly thân vương phi mà có thể bảo vệ chính mình, vậy mà lại bỡn cợt sau lưng ta. Bây giờ bổn vương bảo ngươi nói ra thân phận thì ngươi lại bịa ra chuyện hồn phách dị giới gì gì đấy để lừa ta. Tiêu Cửu Huyên vừa dứt lời liền giơ tay ra hướng về phía sau Vân Thiên Vũ, một đường hầm lớn bị nổ ra. Đất bắn tung tóe vào đầy người Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Huyên nổi giận, không muốn kích động hắn, chậm rãi nói, nếu vương gia thấy tức giận có thể tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ từ hôn, phế bỏ vị hôn thê là ta đây. Nàng vốn có ý để Tiêu Cửu Huyên hạ giận. Ai biết được khi nghe nàng nói xong, lửa giận trong lòng Tiêu Cửu Huyên càng lớn, đồng tử rực đỏ, u ám nhếch miệng nói, bây giờ ngươi cứng cắp rồi, có đường lui rồi. Tìm được người tiếp theo bảo vệ cho ngươi rồi nên cho rằng có thể bỏ bổn vương rồi. Vân Thiên Vũ cạn lời, sao cuối cùng lại thành nàng vứt bỏ hắn rồi? Vậy vương gia muốn thế nào? Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy hắn muốn thế nào đây? Tiêu Cửu lên ngước mắt, đột nhiên cười lạnh, thế nào? Ngươi cho rằng bổn vương sẽ dễ dàng tha cho người lừa bổn vương sao? Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên quay người, trực tiếp chạy tới bên cạnh Vân Thiên Vũ. Đưa tay ra xách Vân Thiên Vũ đi. Vân Thiên Vũ lại không dãy rủa, không biết gã này xử lý nàng thế nào mới hết giận. Dù sao thì chuyện lần này nàng thực sự cũng có chỗ sai, bởi vì Tiêu Cửu Huyên luôn đối đãi tốt với nàng, nàng sớm nên nói chuyện này với hắn rồi. Bây giờ hắn tức giận, nàng bằng lòng chịu đựng. Đợi cơn giận lắng xuống rồi tính tiếp. Vân Thiên Vũ đang nghĩ, thân thể rơi xuống bèo một tiếng, nàng vội nhìn xuống dưới thì nhìn thấy phía dưới người mình là một cái hồ. Bây giờ là cuối tháng 8, nếu nàng rơi xuống hồ nói không chừng sẽ sinh bệnh, cho nên Vân Thiên Vũ muốn mượn linh lực rời đi. Ai biết được phía trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng nói trầm lạnh, ngươi rời đi thử xem, nếu ngươi dám rời đi, ta sẽ giết những đứa trẻ đó. Giọng nói sơ sát tiêu điều của Tiêu Cửu Huyền vừa cất lên, Vân Thiên Vũ đã hiểu được chuyện này, thì ra Tiêu Cửu Huyền muốn ném nàng vào trong hồ là để trừng phạt nàng. Được thôi. Nàng chấp nhận. Vân Thiên Vũ không dãy rủa nữa, một tiếng trống vang lên trong hồ nước. Thân thể vừa rơi vào hồ, hơi lạnh ngay tức khắc tản ra xung quanh, khiến cô không chịu được mà dùng mình. Mà Tiêu Cửu Huyên phía trên đỉnh đầu lại động người, đáp xuống một hòn đá lớn bên bờ. Hắn ngạo nghễ lạnh lùng ngồi trên phiến đá, nhìn xuống Vân Thiên Vũ đang nghiến răng trong hồ, ánh mắt u ám nói không nên lời. Trong hồ, sau khi Vân Thiên Vũ trải qua sự rét lạnh ban đầu, thân thể đã thích ứng được nước gấm trong hồ, cả người nàng bình tĩnh trở lại, từ từ ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Huyền đang ngồi bên bờ, chậm rãi nói, ta xuống hồ không phải vì sợ người giết những đứa trẻ đó. Thật ra chúng không hề có chút liên quan gì tới ta, nếu người không còn lương tâm thì người cứ giết chúng. Ta cam tâm tình nguyện xuống hồ chỉ là vì trả lại ân tình trước đây người đã giúp đỡ ta, Tiêu Cửu Huyền, đợi ta giải được độc cho người, bắt hung thủ cầm đầu phía sau, chúng ta sẽ không còn nợ nhau nữa. Một câu nợ nhau khiến cho trong lòng Tiêu Cửu Huyền đột nhiên thấy không thoải mái, chỉ là hắn chưa kịp hiểu được sự khó chịu trong lòng. Trong hồ, khăn che mặt của Vân Thiên Vũ vì bị nhúng trong nước rơi xuống, đồng thời vết sẹo trên mặt nàng cũng dần chảy xuống, lộ ra dung mạo thanh tú. Chương 387, chịu phạt. Tiêu Cửu Huyền nhìn thấy khuôn mặt nàng liền nghĩ đến chuyện mình bị người khác trêu đùa, đống chốc trong lòng tức giận đến đỉnh điểm, ánh mắt hắn đầy sự lạnh lẽo, u ám nhìn Vân Thiên Vũ nói, đây là ngươi cảm thấy bổn vương không còn giá trị lợi dụng nữa hay là cho rằng mình tìm được một chỗ dựa khác, không cần bổn vương nữa rồi. Tiêu Cửu Huyền nói xong thì hừ lạnh một tiếng, tưởng rằng lợi dụng bổn vương có thể tùy tiện bỏ đi sao. Vân Thiên Vũ, ngươi đừng có nằm mơ. Ngươi nghe rõ cho ta, trò chơi bắt đầu rồi, bổn vương mới có cơ hội cho ngừng lại, ngươi không có tư cách dừng lại. Tiêu Cửu Huyền nói xong ánh mắt u ám nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ sắc mặt thản nhiên nhìn hắn, không hề tranh luận với hắn. Nàng chỉ làm chuyện mình nên làm. Nàng không phủ định Tiêu Cửu Huyền đã giúp đỡ nàng rất nhiều, che chở cho nàng rất nhiều. Cho nên nàng mới gắng hết sức mình giải độc cho hắn. Nàng dùng thân phận ly thân vương phi bảo vệ chính mình. Điều kiện giao dịch lúc đó là tìm ra hung thủ đứng đằng sau giết vị hôn thê của hắn, những điều này nàng đều sẽ nói được làm được. Nhưng đến khi làm xong những điều này, nàng và hắn không còn gặp nhau nữa. Vân Thiên Vũ khẽ cười, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Vẻ mặt nàng như vậy càng làm cho Tiêu Cửu Huyền thêm tức giận. Tiêu Cửu Huyền gần giọng nói, ngươi làm chuyện sai trái như thế, còn làm ra vẻ bổn vương sai. Vân Thiên Vũ, nếu không phải ngươi còn tác dụng với bổn vương, bổn vương sớm đã cho ngươi một trường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho ngươi láo xược thế này đâu. Hắn nói xong, không đợi Vân Thiên Vũ nói câu nào đã lạnh lùng nói, không phải ngươi thích mang một bộ mặt có vết sẹo để lừa người sao? Được, kể từ bây giờ, ngươi phải mang bộ mặt có vết sẹo đó đi gặp người khác cho ta, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của bổn vương, không được để ai nhìn thấy dung mạo của ngươi, ngươi thích mang bộ mặt có sẹo, bổn vương sẽ để ngươi toàn nguyện, còn nữa, không được đeo khăn che mặt, nếu dám chống lại mệnh lệnh của bổn vương. Tiêu Cửu Huyền dừng lại một chút nghĩ cách nên trừng phạt nữ nhân này thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra, cuối cùng lạnh lùng nói, bổn vương sẽ giết hết tất cả người bên cạnh ngươi. Diệp gia gì gì đó, cô ta là người hạ độc Tưởng Quốc Công, nếu bổn vương nói chuyện này với Tưởng gia, cô ta sẽ chết không có chỗ chôn. Còn có Tiểu Linh Đang, còn có Hòa Mi, đúng rồi. Còn có con trồn và con két nữa, nếu ngươi dám làm trái lời ta, bổn vương sẽ giết hết từng người. Tiêu Cửu Huyền nói xong, sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi nhìn hắn, cuối cùng cắn răng, được. Nàng đã hại tiểu báo tử bọn họ chịu phạt rồi, không muốn làm hại thêm biểu tỷ và họa mi nữa, huống hồ nàng căn bản không để ý người khác nói gì về khuôn mặt mình. Lời nói chắc như đinh đóng cột của Vân Thiên Vũ không khiến cho Tiêu Cửu Huyền vui vẻ mà trái lại càng khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt nàng ngày càng tái nhợt trong nước, điều này khiến cho trong lòng Tiêu Cửu Huyền cảm thấy buồn bực khó chịu. Cuối cùng đứng dậy kiêu ngạo nhìn Vân Thiên Vũ nói, ngươi tốt nhất đừng để bổn vương điều tra ra ngươi là người có dạ tâm, mượn thời cơ mưu hại bổn vương, nếu để bổn vương điều tra ra, bổn vương sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Hắn nói xong thì quay người đi, Vân Thiên Vũ ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, thân thể không khống chế nổi mà run lên, nước hồ cuối tháng 8 rất lạnh. Rất lạnh, nàng đã ngâm trong hồ rất lâu, bây giờ chỉ cảm thấy khắp người lạnh đến thấu tim. Nhưng mặc dù Tiêu Cửu Huyền đi rồi nhưng nghĩ đến lời hắn nói, Vân Thiên Vũ sợ tên đó giận dữ lên sẽ xử lý biểu tỷ Diệp gia và những người khác, cho nên vẫn chịu đựng không động đậy. Chương 388, Hai Hoan Gia. Thật ra không chỉ là sợ Tiêu Cửu Huyền giết đám người Diệp gia mà còn bởi vì Tiêu Cửu Huyền đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Thậm chí việc nàng có thể nhận nghĩa phụ là An Thân Vương gia như vậy đều là do Tiêu Cửu Huyền ra tay. lúc bản thân chưa giúp được Tiêu Cửu Huyên giải độc, chưa giúp hắn điều tra ra hung thủ đứng sau, nàng không muốn đối nghịch với Tiêu Cửu Huyên. Vân Thiên Vũ nghĩ, trấn tĩnh đứng trong hồ nước. Nhưng Tiêu Cửu Huyên đi vào chỗ tối nhìn thấy mình đi rồi mà nữ nhân đó vẫn đứng trong hồ nước, điều này khiến cho lửa trong lòng hắn càng hừng hực. Nữ nhân đang chết này tưởng rằng như vậy hắn sẽ mềm lòng sao? Không, hắn sẽ không mềm lòng, nàng rõ ràng là nữ nhân có dạ tâm. Trước đây hắn đã cho nàng cơ hội rồi, để nàng nói ra thân phận của mình, nói ra có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho nàng, nhưng nàng thì sao, lại bịa ra chuyện mình là hồn ma đến từ thế giới khác. Tiêu Cửu Huyên nghĩ đến đây, ánh mắt u ám không nói nên lời, tưởng rằng bịa ra chuyện ma quỷ như vậy hắn sẽ không có cách nào tra ra lai lịch của nàng sao. Nàng nằm mơ đi. Tiêu Cửu Huyên nghĩ xong vững tâm hơn rất nhiều, nhưng lại nhanh chóng nghĩ đến khuôn mặt trắng bệnh của Vân Thiên Vũ, cuối cùng cũng không chịu được mà ra lệnh cho Bạch Diệu, đi, để Linh Nghi quận chúa trở về, hôm nay tạm thời bỏ qua cho nàng ta. Bạch Diệu vẻ mặt cạn lời, chủ tử, người trừng phạt Linh Nghi quận chúa, bản thân cũng không dễ chịu, vậy hà tất phải trừng phạt nàng ta chứ? Nhưng Bạch Diệu không dám nói, tâm trạng bây giờ của chủ tử chắc chắn là vô cùng khó chịu, gã hà cớ gì phải chọc tức hắn nữa. Bạch Diệu quay người bay tới chỗ Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Huyên ở phía sau buồn bực giơ tay ra không trung, tiếng vang giống như tiếng sấm, kinh động đến người đang ngủ say. Tiêu Cửu Huyên giận dữ bỏ đi. Bạch Diệu đã bay tới bên hồ chỗ Vân Thiên Vũ, gã nhìn Vân Thiên Vũ trong hồ nước nói, Linh Nghi quận chúa, vương gia nhà chúng tôi nói tạm thời tha cho người, nói người có thể về rồi. Vân Thiên Vũ mấp máy môi, yếu ớt nói, ta cần cảm ơn vương gia của các người sao. Bạch Diệu nghe Vân Thiên Vũ nói, mở miệng muốn nói, Linh Nghi quận chúa, thật ra vương gia nhà chúng tôi đối với người không giống với những người khác. Nếu là người khác lừa ngài ấy thì sớm đã bị phanh thây rồi, nào có đối với quận chúa người như vậy, chỉ ném vào trong hồ nước ngâm mình, như vậy tâm trạng vương gia cũng không tốt. Nhưng Bạch Diệu nói rồi chưa chắc Vân Thiên Vũ đã tin, bây giờ hai người này thật sự là oan gia đối đầu rồi. Bạch Diệu không nói ra được phiền não. Vân Thiên Vũ chẳng muốn tranh luận với Bạch Diệu, nàng bay về phía bờ hồ. Nàng vừa lên bờ, Bạch Diệu tự động rời đi. Vân Thiên Vũ vừa lên bờ đã bị không khí lạnh của đêm tối làm run lên bần bật, nàng nhanh chóng vận linh lực, hong khô y phục bị ướt trên người. Nhưng mặc dù hong khô rồi nàng vẫn cảm thấy lạnh, xem ra nàng đã nhiễm bệnh rồi. Vân Thiên Vũ vội lấy đan dược từ trong phượng linh giới ra uống, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Đợi cho thân thể đỡ hơn một chút, nàng quay người đi về phía Tây Phượng Viện nơi mình sống. Chỉ là vừa đi được vài bước thì nhìn thấy đối diện có vài bóng người chạy vội đến. Chính là đám người Diệp Gia và Tiểu Linh Đang, trước đây họ luôn đợi ở trong hoa viên nơi Vân Thiên Vũ, rất lâu không nghe thấy phía canh nhà có động tĩnh gì. Diệp Gia không yên tâm chạy tới gọi người nhưng lại phát hiện không thấy người nữa, mấy người họ liền kinh ngạc, lo sợ rằng Vân Thiên Vũ có phải bị Tiêu Cửu Huyên giết rồi không. Mấy người đó gấp rút chia nhau ra tìm tứ phía. Cùng chạy đến là bởi vì nghe thấy ở bên này có tiếng động. Chương 389, sự quan tâm của Phượng Vô Nhai. Thấy mặt mày Vân Thiên Vũ kém sắc, Diệp Gia bèn bước lên dịu nàng, vừa chạm vào đã thấy tay Vân Thiên Vũ lạnh ngắt, cả cơ thể cũng lạnh toát, Diệp Gia biến sắc, cất giọng lo lắng. Vũ Mao, người muội sao lạnh quá vậy, chuyện gì thế này? Vân Thiên Vũ lắc đầu, không sao, lúc nãy muội bị cảm. Nhưng sau đó đã dùng đan dược nên giờ không còn trở ngại gì nữa. Dù nàng nói thế nhưng Diệp Gia vẫn rất lo lắng, khi không lại chạy đến đây để bị trúng gió, còn nữa sao người muội lại nết nhác thế này. Tuy Vân Thiên Vũ đã dùng linh lực hong khô chỗ ướt trên người, nhưng ban nãy nàng rơi xuống hồ, trầm mình dưới nước cho nên xiêm y lìa nhỏ nhĩ, tóc thai rối bời, người ngậm non có phần thảm hại. Dáng vẻ này của nàng khiến mấy người họ kinh hãi. Tiểu Linh đang nhanh nhỏ nói, Vân tỷ tỷ. Có phải tên khốn kia đã ức hiếp tỷ không? Nàng vừa dứt lời, cả đám người Diệp Gia và Họa Mi đều cùng nghĩ tới Tiêu Cửu Huyên, nhìn quanh bốn phía lại chẳng thấy người đâu, xem ra Ly Thân Vương Gia đã rời đi rồi. Lẽ nào Vũ Mao thành ra như vậy là do Ly Thân Vương Gia, hắn đã làm gì Vũ Mao? Vũ Mao? Diệp Gia muốn hỏi, song Vân Thiên Vũ không muốn tiếp tục nói về chuyện giữa nàng và Tiêu Cửu Huyên, trả lời qua loa, không sao rồi, chẳng có chuyện gì cả. Mệt quá, muội phải về nghỉ đây. Nàng đã nói thế, cả bọn Diệp Gia và Họa Mi đương nhiên cũng không tiện hỏi tiếp. Hai người trái một bên phải một bên dịu nàng về, đằng sau Điêu Gia và Tiểu Anh nhìn nhau rồi đồng thời hậm hực lườm nguýt với không khí, chẳng lẽ chủ tử của họ đã bị tên nam nhân mặt người dạ thú nọ làm gì đó rồi sao? Vân Thiên Vũ lập tức cảm nhận ngay được suy nghĩ của hai kẻ này, thật chỉ muốn tắt bọn chúng chết quách cho xong, nhưng giờ nàng chẳng còn hơi sức đâu mà làm, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. Viện Tây Phượng đã bị phá hủy, Vân Thiên Vũ lại tìm chỗ khác nghỉ ngơi. Cả đêm trôi qua trong bình yên. Sáng hôm sau, nàng vừa mở mắt đã thấy trong phòng có thêm người, một gã nam tử mặt mày phong tình, vận xiêm y lìa đỏ đang uể oải nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, nhìn nàng đăm đăm. Đầu tiên Vân Thiên Vũ hờ hững liếc gã nam tử áo đỏ một cái, kế đó kinh ngạc tròn mắt nhìn sang, nhận ra kẻ thoải mái nằm nghiêng ngả trong phòng nàng đích thị là Phượng Vô Nhai mình vận áo đỏ. Sắc mặt Vân Thiên Vũ thoáng chốc trở nên khó chịu, lạnh lùng trừng Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai, không ngờ ngươi lại ngang nhiên phách lối vào phòng ta như vậy. Muội muội nói vậy làm người ta đau lòng quá, ca ca nghe nói muội đổ bệnh, lo lắng nên mới chạy sang đây thăm muội mà. Vân Thiên Vũ tặng cho y y một tràng cười lạnh lẽo, vẻ mặt vẫn u ám không đổi, thăm xong rồi thì cút được rồi đó. Nhìn thấy Phượng Vô Nhai là Vân Thiên Vũ lại nhớ đến Tiêu Cửu Uyên, giờ đây trong mắt nàng, nam nhân đều là bọn đại diện cho sự ác nghiệt tuyệt tình. Phượng Vô Nhai là ma quân ma ảnh cung, có phần giống với Tiêu Cửu Uyên, họ đều là những nam nhân ngồi trên cao vời vợi. Bọn nam nhân này trở tay làm mưa làm gió, trong mắt họ, nữ nhân đại để chỉ là món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hễ vui thì chọc ghẹo, giúp đỡ bọn họ, còn bực bội thì lại trở mặt tức thì, y hệt Tiêu Cửu Uyên. Nghĩ vậy, vẻ mặt Vân Thiên Vũ càng lạnh lẽo hơn, gườm gườm nhìn Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai bày ra bộ mặt bị tổn thương. Tay ôm ngực ra vẻ tan nát cõi lòng như tây thi ôm ngực nhíu mày. Muội muội, trái tim ca ca bị muội giày xéo vỡ tan thành rồi đây này, ta đau lòng quá. Vân Thiên Vũ lử mắt nhìn y dì, nhìn điệu bộ giả vờ giả vịt của tên đó, không kìm được tiếng hừ lạnh. Ma quân đại nhân, thôi ngay cái điệu vờ vĩnh của ngươi đi, muội muội của ngươi đang ở ngoài kia kìa, muốn thể hiện tình cảm huynh muội thì đi mà ra ngoài thể hiện với muội muội ngươi ấy, chớ có thể hiện với ta. Không khéo ta sẽ oi mất. Nhuyễn tháp, chiếc giường nhỏ, dài làm bằng gỗ, trúc, mây. Chương 390, thu nhận tiểu báo tử. Nghe hết câu nói của Vân Thiên Vũ, Phượng Vô Nhai bày ra vẻ mặt khó chịu. Bổn quân tướng mạo đẹp đẽ tựa hoa như vậy, người nhìn thấy chẳng phải nên vui như mở cờ trong bụng sao? Tại sao lại muốn nói, muội muội lại thành công đâm cho ca ca ta một nhát dao rồi? Sau khi bị Phượng Vô Nhai pha trò, tâm trạng vốn nuốt nghẹn của Vân Thiên Vũ đã dễ chịu hơn nhiều, không còn nghĩ về chuyện của Tiêu Cửu Uyên nữa, mà nghiêm mặt nhìn Phượng Vô Nhai nói. Phượng Vô Nhai, ta cảnh cáo ngươi, lần sau không được tùy tiện vào phòng ta nữa, nếu ngươi còn làm vậy thì đừng trách ta ra tay với ngươi. Coi như là nàng lễ trước binh sau, đừng có đến lúc đó lại trách nàng hạ độc gì đó với ý ỉa. Phượng Vô Nhai lười nhác ngả ngớn tự nghịch tóc mình, nếu có thể làm muội muội vui. Ca ca bằng lòng xả thân hy sinh. Ha ha, người vĩ đại thật đó. Vân Thiên Vũ bĩu môi đuổi y ỉa, thôi, vĩ đại cũng vĩ đại rồi, ngươi mau đi đi, ta không muốn có người vào đây rồi thấy một tên nam nhân trong phòng mình, việc này không tốt cho danh tiếng của ta. Lần này Phượng Vô Nhai lại không cố chấp muốn ở lại, bởi y ỉa cũng đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi tới của người bên ngoài. Vừa nhấc tay áo, bóng dáng Phượng Vô Nhai lay động bay lướt đi. Nhưng lúc sắp rời khỏi, y vẫn nói về chuyện tới đây hôm nay, mấy đứa nhóc bên phủ Ly Thân Vương đã được thả cả rồi, muội đừng lo nữa. Thật ra Phượng Vô Nhai muốn giúp Vân Thiên Vũ cướp mấy đứa nhóc từ tay Tiêu Cửu Uyên hơn, nhưng không ngờ Tiêu Cửu Uyên lại thả bọn chúng ra, chẳng phải tên đó thủ đoạn độc ác, lạnh lùng vô tình sao? Cớ gì mà lại tốt bụng thả mấy đứa nhóc đó? Không lẽ Tiểu Vũ Mao đã đồng ý với hắn chuyện gì? Mắt Phượng Vô Nhai tối lại một thoáng. Sau đó lười nhắc nghĩ, nghe nói tối qua Tiêu Cửu Uyên bắt nạt Tiểu Vũ Mao, thân là ca ca người ta, sao ý có thể không xuất đầu giúp muội muội mình chứ? Tiêu Cửu Uyên, hãy để ta tới gây rối thêm cho ngươi vậy. Phượng Vô Nhai phiêu diêu rời đi, Vân Thiên Vũ ở phía sau hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ trong lòng ý ỉa. Ngồi trên giường, nghe thấy câu nói của Phượng Vô Nhai, Vân Thiên Vũ hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra. Xưa nay Tiêu Cửu Uyên nào phải hạng người ưa giết chóc, hắn bắt bọn tiểu báo tử chỉ vì để bắt được nàng, nay đã tra được tung tích của nàng, dĩ nhiên hắn sẽ không làm khó bọn tiểu báo tử nữa. bọn nhóc tiểu báo tử không sao là Vân Thiên Vũ đã thở phào một hơi rồi. Tiểu Linh đang từ ngoài lao vào, gương mặt tràn ngập niềm vui nói, Vân tỷ tỷ, cả bọn tiểu báo tử, tiểu sư tử không sao hết, bọn chúng được Ly Thân Vương ra thả ra rồi. Dẫu ghét Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền nhưng hắn có thể thả bọn nhóc tiểu báo tử ra thì Tiểu Linh Đăng cũng vẫn rất vui. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái tỏ vẻ đã rõ, nhìn Tiểu Linh Đăng mà rằng, giờ bọn nhóc tiểu báo tử ổn cả rồi, muội đừng lo lắng nữa. Tiêu Cửu Huyền đã biết tung tích của nàng, sau này sẽ chẳng làm phiền mấy đứa bé đó nữa. Tiểu Linh Đăng gật đầu thật mạnh, vâng vâng, muội biết mà, bọn chúng sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu. Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi rồi nhìn biểu tỷ Diệp ra từ ngoài cửa bước vào, biểu tỷ, hôm nay tỷ giúp muội làm một việc, mua hộ muội một căn nhà lớn một chút, tốt nhất nên chọn khu vực sinh sống bình thường, mở rộng một chút, sau đó tìm thêm 2-3 người đầy tớ giả, bảo bọn nhóc tiểu báo tử vào ở đó trước đi. Sau khi Vân Thiên Vũ sắp xếp xong xuôi, Tiểu Linh đang reo vang một tiếng xong rất nhanh đã cất giọng. Vân tỷ tỷ định thu nhận bọn nhóc tiểu báo tử ư, tỷ muốn cho bọn chúng làm gì? Nếu tỷ không cho bọn chúng làm việc thì bọn chúng sẽ không chịu nhận sự cứu tế của tỷ đâu. Trước kia muội còn định mua một căn nhà to cho bọn chúng ở kia, nhưng bọn chúng không muốn, nói rằng không có công không hưởng lộc, trừ phi muội có điều muốn chúng làm thì chúng mới nhận. Chương 391, Lao Vương ra nghiện nấu nướng. Vân Thiên Vũ chẳng ngờ bọn nhóc tiểu báo tử lại kiêu ngạo như vậy, không nhịn được cất tiếng cười khẽ, sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Linh đang nói. Muội nói với chúng là sau này bọn chúng làm việc cho chúng ta, à đúng rồi, cho bọn chúng hoạt động yên ổn ở kinh thành nhiều hơn nhưng không phải đi ăn xin nữa, mà là nghe ngóng tin tức giúp ta, sau đó thu thập tổng hợp lại những chuyện xảy ra ở kinh thành, náo nhiệt, bí mật hoặc bất kỳ chuyện gì cũng được, chỉnh sửa xong thì gửi tới cho ta. Trước kia những cậu nhóc này thường la cả khắp các ngõ ngách tối tăm nhất kinh thành, tất nhiên có thể nghe ngóng được những tin tức hay ho nhất kinh thành. Bọn chúng dò la tin tức giúp nàng cũng tốt, như vậy nàng cũng hiểu thêm đôi chỗ về trốn kinh thành. Tiểu Linh đang lập tức gật đầu rõ mạnh, được, muội đi nói với bọn chúng ngay đây. Tại sao khi đó nàng lại không nghĩ ra một lý do như vậy chứ, xem ra vẫn là Vân tỷ tỷ thông minh. Nghĩ vậy, Tiểu Linh đang nở nụ cười yêu kiều. Vân Thiên Vũ nhìn Diệp ra nói, tỷ nhớ đừng để ai phát hiện căn nhà đó là chúng ta mua, đề phòng có kẻ lại chú ý đến bọn tiểu báo tử. Nhắc thêm với bọn chúng là hãy cẩn thận một chút. Diệp gia gật đầu, vâng. Hai người quay người đi ra, Họa Mi từ ngoài bước vào. Tối qua, người của cả viện Tê Phượng đều bị thủ hạ của Tiêu Cửu Huyền đánh ngất. Sáng ra Họa Mi mới biết nhưng thấy tiểu thư không sao nên nàng ta cũng yên tâm. Họa Mi giúp Vân Thiên Vũ ăn mặc chỉnh tề, xong xuôi hai người cất bước ra ngoài. Vừa bước chân ra, cả hai bỗng nghe một tiếng nổ vang lên từ nơi nào đó trong phủ An Thân Vương. Vân Thiên Vũ kinh ngạc quay lại nhìn đám người Tiểu Mai phía sau, nàng định bảo Tiểu Mai đi xem thử đã xảy ra chuyện gì nhưng lại thấy vẻ mặt Tiểu Mai thản nhiên như thể không lạ gì trước chuyện kỳ quái này. Vân Thiên Vũ lấy làm tò mò, hỏi, có chuyện gì vậy? Bẩm quân chúa, là Lao Vương gia nấu cơm trong nhà bếp ạ, nghe nói Lao Vương gia đang chuẩn bị cơm sáng cho quân chúa, sau đó có lẽ làm không vừa ý nên người tức giận cho nổ tung nhà bếp, chuyện kiểu vậy tháng nào cũng xảy ra mấy lần. Bởi vậy chúng nô tỳ đã quen rồi. Vân Thiên Vũ kinh hãi, tháng nào cũng xảy ra mấy lần là có ý gì? Nghĩa phụ không biết nấu cơm sao? Nếu biết nấu cơm thì lão cũng chẳng đến nỗi cứ nấu không vừa lòng là cho nổ tung nhà bếp. Tiểu Mai cười bất lực, vâng ạ, lão vương gia say mê việc nấu nướng nhất, nhưng vấn đề là ông ấy không biết nấu cơm, cơm ông ấy nấu ra cả vương phủ chẳng một ai dám ăn. Khoa trương đến vậy à? Vân Thiên Vũ gạch đen đầy đầu. Có phải quá khoa trương rồi đó không? Thầm nghĩ bảo Tiểu Mai đi trước dẫn đường, đưa nàng tới nhà bếp phủ An Thân Vương xem sao. Phủ An Thân Vương thứ khác thì không có song nhà bếp lại có những mấy cái, tất cả đều do quản gia sai đám tôi tớ chuẩn bị, phòng khi lão vương gia không hài lòng lại cho nổ tung một nhà bếp. Lúc nhóm người Vân Thiên Vũ tới nơi thì đã thấy nhà bếp biến thành một đống đổ nát, khói bốc lên dày đặc từ đống hoang tàn, giữa làn khói bụi có vài ba người bước ra. Đi giữa không ai khác chính là Lão Vương gia Tiêu Lăng Phong mặt mày lem luốc. Đầu cổ, mặt mũi, mình mẩy Tiêu Lăng Phong đen nhẻm như chui ra từ trong đống tro. Lão vừa đi vừa mắng chửi, ông đây không tin là không bày dọn nổi mấy thứ này, sớm muộn gì cũng có ngày, ông đây sẽ dọn ra cả một bàn món ngon hảo hạng, người ăn người khen, người ăn người yêu. quản gia và cả mấy người phía sau lão Vương gia đen cả mặt. Lão Vương gia, người tha cho nhà bếp đi có được không? Người muốn ăn gì cứ việc nói, tổ yến, vây cá, chân gấu, móng vượng, chỉ cần người nói một câu là đảm bảo làm cho người ngay, chỉ xin người đừng nấu cơm tiếp nữa. Tiếc rằng lão quản gia cùng bầy tôi tớ chẳng dám thưa lại những lời này với lão Vương gia, nếu bọn họ cả gan nói ra, lão Vương gia sẽ cho người đó một trưởng chết tươi ngay tức thì. Tâm nguyện lớn nhất đời lão là làm được một bàn món ngon hảo hạng. Ai dám ngăn cản việc này của lão thì kẻ đó sẽ dính phải vận rủi. Chương 392, Mỹ thực. Vân Thiên Vũ thấy lão Vương gia đi tới, bước lên vài bước nên đón, thản nhiên mở miệng, nghĩa phụ. Tiêu Lăng Phong vừa nghe thấy giọng Vân Thiên Vũ, nghiêng đầu nhìn sang, sau đó vẻ mặt tấm ức, chớp chớp đôi mắt đen lấy nói, Vân nha đầu, vốn dĩ ta định làm bữa sáng cho con, nhưng mấy kẻ đó quá tức giận, lô mãng không nghe ta nói, cho nên ta mới nổi giận với bọn họ, hừ. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Lăng Phong lại càng khó hiểu trợn mắt liếc phòng bếp hoang tàn phía sau một cái. Vân Thiên Vũ nghe lời lão nói xong, mặc dù chưa từng ăn đồ Tiêu Lăng Phong làm nhưng trong lòng cũng rất ấm áp, nàng cười cười nhìn Tiêu Lăng Phong nói. Vậy lần sau nghĩa phụ làm cho con là được rồi. Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Tiêu Lăng Phong lập tức mở to hai mắt, vui vẻ cười rộ lên, ha ha, được, lần sau nhất định nghĩa phụ sẽ làm cho con một bữa sáng thịnh soạn. Lão nói xong, tâm trạng cũng tốt trở lại, quay đầu trừng mắt nhìn quản gia bên cạnh một cái, mấy người này luôn ngăn cả lão, thật đáng hận. Vân Thiên Vũ nhìn về phía Tiêu Lăng Phong nói, nghĩa phụ, người đi tắm rửa trước, con đi làm chút gì cho người ăn. Vân Thiên Vũ vừa nói xong, họa mi kiêu ngạo mở miệng, lão Vương gia, đồ ăn chủ tử nhà ta làm rất ngon. So với đầu bếp bên ngoài không hề kém hơn mà ngược lại còn ngon hơn. Tiêu Lăng Phong kinh ngạc, vẻ mặt như nhặt được bảo bối, nhìn Vân Thiên Vũ vui vẻ nói, được, ta đi tắm rửa, chờ thưởng thức tay nghề của Vân nha đầu. Tiêu Lăng Phong vui vẻ dẫn người đi tắm rửa rồi, quản gia phía sau vẫn mồ hôi đầy đầu. Không ngờ quận chúa chỉ cần nói ba câu đã có thể chế cứ chủ tử, thật sự lợi hại. Đã từng gặp qua quận chúa. Lão quản gia dẫn người đến chào hỏi, thần thái cung kính không nói nên lời. Vân Thiên Vũ gật đầu ra hiệu với bọn họ, sau đó ý bảo lão quản gia đi chăm sóc nghĩa phụ, còn bản thân đưa Tiểu Mai đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho nghĩa phụ. Vẻ mặt của lão quản gia ngạc nhiên, quận chúa thật sự sẽ chuẩn bị đồ ăn sao? Ông ta có chút không dám tin, bởi vì trong số các tiểu thư khuê các trong kinh thành, rất ít người biết nấu ăn, chứ đừng nói đến nấu ngon. Vân Thiên Vũ không để ý tới người khác, dẫn Họa Mi đi theo sau Tiểu Mai đến một phòng bếp khác, chính là phòng để nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Cháo gà hầm mộc nhĩ trắng, tôm vàng xiên rán, hành bùng, đậu hũ nấu cay, còn có cả gạch cua xốp giòn và bánh hoa quế long nhãn. Lúc đang làm mấy món này, mùi thơm từ trong bếp bay ra, ai ai cũng thèm đến nuốt nước bọt, chỉ hận không thể nhào qua đoạt lấy đồ ăn của lão Vương gia. Quả nhiên quận chúa biết làm cơm. Hơn nữa lại đứng đầu trong cung, thật sự rất lợi hại. Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi và đám người Tiểu Mai đặt những món ăn này lên trước mặt Tiêu Lăng Phong. Lão nhìn đến ngây người, không đành lòng hạ đua nếm thử. Vân nha đầu, những thứ này đều là con làm sao? Đúng vậy, nghĩa phụ, người nếm thử hương vị, xem có hợp khẩu vị không? Tiêu Lăng Phong lấy đũa, thật sự không biết gắp món nào. Vân Thiên Vũ buồn cười, đưa tay gắp một xiên tôm vàng cho lão. Sau khi lão ăn một miếng, chỉ cảm thấy mùi tôm tươi tràn miệng, sau đó không khống chế nổi bản thân nữa. Ngon, ngon. Thật sự rất ngon, Vân nha đầu, con thực sự là bảo bối của ta. Nghĩa phụ buôn bán lời to rồi. Ha 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 ha. Không ngờ rằng con gái của lão đây lại có tay nghề như vậy, thật sự rất vui. Trong phòng ăn, tâm trạng lão Vương gia nói vô cùng tốt, ăn liên tiếp hai chén cháo. Ánh mắt lão quản gia của Vương phủ không nhịn được mà đỏ lên, từ khi hai vợ chồng Tiểu Vương gia qua đời, đã lâu Vương gia không được vui vẻ như vậy. Bây giờ thật sự rất tốt. Chương 393, dạy người làm cơm. Vân Thiên Vũ chỉ ăn có một chút đã không ăn nữa. Cuối cùng thức ăn trên bàn đều bị một mình Tiêu Lăng Phong ăn sạch. Lão ăn sạch sẽ rồi còn chợt miệng nói, Vân nha đầu, đồ ăn con làm ngon thật, thật sự rất ngon. Nói đến cuối cùng, lão Vương gia nghĩ đến đồ ăn bản thân tự làm mà không khỏi chán nản. Vân Thiên Vũ vội hỏi lão, nghĩa phụ, tại sao người nhất định phải học nấu ăn? Tiêu Lăng Phong nghe thấy Vân Thiên Vũ hỏi, hốc mắt đỏ lên, đặt nhi, nó, Lão nói đến đây nhớ ra Vân Thiên Vũ không biết Đạt Nhi là ai, bận giải thích một chút nói, Đạt Nhi là ba của thần Nhi, là của con trai ta, lúc nó còn rất nhỏ, mẹ nó đã mất rồi, lúc sắp chết, nó nói với ta, luôn muốn nếm thử tay nghề mẹ nó, sau đó nó chết rồi, từ khi đó, ta liền thề, cuộc đời này nhất định phải học nấu ăn, làm một bàn đồ ăn đủ các hương vị để cho Đạt Nhi của ta nếm thử. Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Lăng Phong nói, trong lòng cũng không dễ chịu, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Tiêu Lăng Phong đối với đứa con đã chết, cũng hiểu được nghĩa phụ vì sao nghĩa phụ rất dở việc bếp núc lại cố tình muốn học nấu ăn. Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Tiêu Lăng Phong nói, nghĩa phụ, thật ra nấu ăn không khó như vậy, chỉ là người không có bí quyết mà thôi, vậy con đến dạy người nấu ăn, bảo đảm có thể làm cho người trở thành đầu bếp giỏi nhất trong cung. Vân Thiên Vũ vừa nói xong, mắt Tiêu Lăng Phong sáng rực lên, nhìn chăm chăm Vân Thiên Vũ, Vân nha đầu, thật sự có thể sao? Đúng, con cam đoan, chúng ta cùng thử xem. Tốt lắm, tốt lắm. Tiêu Lăng Phong vui vẻ nói không nên lời, đi theo sau Vân Thiên Vũ vội vàng đi ra ngoài. Lão quản gia và mấy hạ nhân phía sau đỏ mắt dọn dẹp bắt đũa. Sau này bọn họ sẽ không bao giờ ngăn cản lão vương gia học nấu ăn nữa, hóa ra nguyên nhân lão vương gia học nấu ăn là vì tiểu vương gia. Một ngày này Vân Thiên Vũ cứ luôn cùng Tiêu Lăng Phong giam mình ở trong phòng bếp, dạy lao thái nguyên liệu như thế nào, kết hợp các nguyên liệu như thế nào, nấu như thế nào, bày đồ ăn như thế nào, ước chừng dạy một ngày, đến lúc chạng vạng, rốt cục Tiêu Lăng Phong cũng làm được một mâm đồ ăn đủ sắc hương mùi vị. Tiêu Lăng Phong vui đến phát điên, liên cứ bưng mâm đồ ăn như vậy đi một mạch đến Tây Sơn Đại Doanh. Lao muốn đích thân cháu trai nếm thử tay nghề của lao. Vân Thiên Vũ lại dẫn Hỏa Mi đến chỗ ở tạm thời của nàng. Trên đường thấy Diệp Gia đã trở lại, Diệp Gia bẩm báo tình hình một ngày. Nàng ta mua phòng cho những người kia, lại mua chuộc mấy người ngoan ngoan trung thành hầu hạ, trước mắt Tiểu Linh đang ở bên cạnh bọn họ, nàng đã trở về. Vân Thiên Vũ vừa lòng gật gật đầu, không hề để ý tới những chuyện khác, mà chỉ nghĩ tới chuyện giải độc cho Tiêu Cửu Huyên. Lần trước nàng kê đơn phương thuốc giải độc cho Tiêu Cửu Huyên. Bảo Tiêu Cửu Huyên đi chuẩn bị dược liệu, nàng sẽ chế ra thuốc giải cho hắn. Nhưng Tiêu Cửu Huyên cứ không chịu nói hắn đã tìm được dược liệu hay chưa, rốt cục hắn có tìm được không? Vân Thiên Vũ nghĩ, nhíu mày nhìn Diệp Gia nói, muội viết phong thư cho tỷ, tỷ cho thị vệ của An Thân Vương Phủ đưa đến Ly Thân Vương Phủ. Thư của Vân Thiên Vũ chủ yếu là hỏi một chút Tiêu Cửu Huyên có tìm được những dược liệu kia không? Nếu tìm được, cô có thể bắt đầu điều chế thuốc giải độc rồi. Độc trong cơ thể hắn không thể trì hoãn nữa rồi. Thư gửi ra ngoài vẫn chưa có hồi âm. Nhưng sau khi trời tối, Tiêu Cửu Huyên lại đích thân tới. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyên xem ra không tốt lắm, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ lo lắng, con ngươi đen lấy lóe lên tia lạnh lùng, u sầu nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, khóe môi gợi cảm khẽ cười, chỉ là nụ cười không có sự ấm áp, lạnh lẽo như hàn băng nơi cực bắc. Chương 394, Thiên Mục Sơn Trang. Vân Thiên Vũ không nói một câu nào, chỉ thản nhiên nhìn hắn. Tiêu Cửu Huyên thấy vẻ mặt nàng như vậy, ngọn lửa trong lòng lại càng dâng lên, hắn lạnh lùng quát. Vân Thiên Vũ, không phải ngươi nói không có bất kỳ mối quan hệ nào với Phượng Vô Nhai sao? Hôm nay Phượng Vô Nhai lại vì ngươi, thiếu chút nữa đã xối tung phủ đệ của ta lên, ngươi nói đây là không có quan hệ gì sao? Vân Thiên Vũ hơi sửng sốt, không ngờ Phượng Vô Nhai lại chạy tới xử lý Tiêu Cửu Huyên. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Phượng Vô Nhai chính là ma quân của cung ma ảnh, làm việc luôn tùy hứng, chuyện ý gì muốn làm, nàng có thể ngăn cản được sao? Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Huyên lạnh nhạt nói. Vương gia, mặc kệ ngươi có tin hay không, những gì nên nói ta cũng nói rồi, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Hôm nay ta tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một chút, dược liệu trong đơn thuốc lúc trước ta đưa cho ngươi, ngươi đã tìm đủ chưa? Nếu như đã đủ rồi, ta có thể lập tức bắt tay vào chế thuốc giải cho ngươi, như vậy độc trong cơ thể ngươi có thể giải hết rồi. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, đôi mắt phượng của Tiêu Cửu Huyên hơi híp lại, sự lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra từ ánh mắt, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói, ngươi cho rằng bổn vương còn có thể tin tưởng ngươi sao? Còn có thể tin tưởng ngươi sao? Vân Thiên Vũ ngẩn ra, nhanh chóng nhìn Tiêu Cửu Huyên. Nàng nhìn ra sự nghi ngờ, không tín nhiệm trong mắt Tiêu Cửu Huyên. Vân Thiên Vũ đột nhiên hiểu ra một chuyện, bởi vì bản thân giấu giếm chuyện tốt của Tiêu Cửu Huyên, cho nên Tiêu Cửu Huyên đã không tin tưởng nàng nữa, hắn đang hoài nghi nàng, hoài nghi nàng sẽ thừa cơ hạ độc thủ với hắn, hoặc là hiện tại hắn đang hoài nghi độc trong cơ thể hắn chính là do cô hạ. Vân Thiên Vũ không nhịn được cười khẽ, trong lòng dâng lên một sự đau đớn. Mặc dù nàng và Tiêu Cửu Huyền vẫn là mối quan hệ giao dịch, nhưng ở chung nhiều như vậy, cũng không phải không hề hay biết, hiện tại hắn hoài nghi nàng như vậy, nàng vẫn cảm thấy buồn bã. Nhưng Vân Thiên Vũ rất nhanh đè nén cảm xúc xuống, nàng cười nhìn Tiêu Cửu Huyền nói. Nếu vương gia đã không hề tin tưởng ta, như vậy ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giải độc cho vương gia tình nữa, phương thuốc ta cho vương gia có thể đưa cho người có thể hiểu rõ chất độc này xem, nếu như điều tra rõ phương thuốc này của ta có vấn đề, vương gia cứ việc tới tìm ta tính sổ. Vân Thiên Vũ nói xong, ung dung cười khẽ, nhưng nụ cười của nàng, khiến người ta cảm thấy xa cách nhiều hơn. Dường như bắt đầu từ giờ khắc này, nàng và Tiêu Cửu Huyền càng lúc càng xa, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo rất xa rồi. Có cảm giác như vậy, Tiêu Cửu Huyền vô cùng không thích, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, từ từ mở miệng nói. Đây là ngươi nói thay bổn vương giải độc, vừa gặp phải chút buồn bực, liền phủi tay không quản. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Huyền, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng hỏi, vậy vương gia muốn ta làm gì, cứ việc nói. Phương thuốc giải độc ngươi phối cho bổn vương tổng cộng có 10 loại dược liệu, trước mắt bổn vương đã tìm được 9 loại, nhưng còn có một loại ta cũng không có sẵn trong tay, danh bát biện linh quỷ, trước mắt bổn vương đã tra được loại dược liệu này ở đâu có, chỉ là tương đối khó kiếm. Tiêu Cửu Huyền nói đến đây, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ. Lúc trước hắn không muốn cho Vân Thiên Vũ biết loại dược liệu quý hiếm này, nhưng hiện tại hắn muốn thử xem nàng có nói thật không. Bát biện linh quỷ đó ở Thiên Mục Sơn Trang. Nghe đồn bên dưới Thiên Mục Sơn Trang có địa tâm linh viêm ngọc, cho nên đi theo núi có thể tìm ra đủ loại dược liệu cổ quái, quý hiếm. Chương 395, Thâm tư ngay thẳng. Tiêu Cửu Huyền nói đến đây ngừng lại một chút, thấy Vân Thiên Vũ cũng không nói gì, hắn lại tiếp tục nói. Hàng năm Thiên Mục Sơn Trang đều sẽ tổ chức cuộc thi y thuật một lần, giải nhất sẽ có được rất nhiều dược liệu quý hiếm làm phần thưởng, nhưng phàm là người đoạt được giải nhất, nhất định phải làm một chuyện. Chính là chữa bệnh cho trang chủ phu nhân Thiên Mục Sơn Trang, phu nhân ngủ say 30 năm chưa tỉnh, nếu ai có thể cứu tỉnh phu nhân, chẳng những có thể có được phong hào thiên hạ đệ nhất thần y, lại có thể có được một nửa Thiên Mục Sơn Trang. Tiêu Cửu Huyền nói xong, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ. Đương nhiên Vân Thiên Vũ biết ánh mắt của hắn biểu thị cái gì, chậm rãi mở miệng nói, giải thưởng cuộc thi của Thiên Mục Sơn Trang lần này là bát biện linh quỷ phải không? Tiêu Cửu Huyền lắc đầu. Không có. Nhưng giành được giải nhất, có thể đạt được một nửa Thiên Mục Sơn Trang, đến lúc đó còn sợ lấy không được một bát biện linh quỷ nho nhỏ sao. Vân Thiên Vũ lập tức trầm giọng tiếp lời nói, ta đi dự thi. Chỉ cần có thể có được Thiên Mục linh quỷ, có thể giải độc cho Tiêu Cửu Huyền là tốt rồi. Nếu nàng giải độc cho Tiêu Cửu Huyền, từ nay về sau cũng không nợ hắn nữa. Tuy rằng hắn đã giúp nàng rất nhiều, nhưng nàng cứu hắn một mạng, đã đủ để trả cho tất cả. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiêu Cửu Huyền nhíu lông mày nhìn nàng, nhắc nhở. Bổn vương còn chưa nói quy củ của Thiên Mục Sơn Trang, người đoạt được danh hiệu đệ nhất, nếu không có biện pháp cứu tỉnh phu nhân Sơn Trang, như vậy sẽ cả đời bị giam trong Sơn Trang. Theo tin tức bổn vương tra được, trong quá khứ có 19 người đoạt danh hiệu đệ nhất, không có lấy một người đi ra khỏi Thiên Mục Sơn Trang. Ánh mắt Vân Thiên Vũ hơi tối lại, tuy tiện thản nhiên gật đầu một cái, ta biết. Ngươi vẫn muốn đi sao? Bổn vương cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Thật ra không phải Tiêu Cửu Huyền không nghĩ ra cách, chỉ là hắn muốn thăm dò xem rốt cục Vân Thiên Vũ có thành ý vì hắn giải độc hay không thôi. Đương nhiên Vân Thiên Vũ cũng biết điều này, ánh mắt tối sầm, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nếu ta đã nói giải độc cho vương gia, sẽ nghĩ cách có được bát biện linh quỷ, vương gia không cần phải lo lắng nữa. Nàng hoàn toàn đang nói chuyện chung, không có chút tha thiết nào đối với Tiêu Cửu Huyền. Giờ khắc này Tiêu Cửu Huyền cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn độn, còn có một sự tích tụ, làm cho hắn buồn bực không nói nên lời. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chỗ nào có vấn đề, rõ ràng nữ nhân này lừa hắn, cái hắn bảo nàng làm không phải là nên làm sao. Vừa nghĩ như thế, cưỡng ép bản thân đừng nghĩ nhiều nữa. Vân Thiên Vũ lại không nhìn Tiêu Cửu Huyền, chỉ chậm rãi xoay người nhìn hắn nói, vương gia, cuộc thi y thuật của Thiên Mục Sơn Trang chừng nào thì bắt đầu. Nửa tháng sau. Sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường, mới có thể kịp đến nơi. Được, vậy thì sáng sớm ngày mai khởi hành, đi Thiên Mục Sơn Trang. Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Huyền, không kiêu ngạo không xu nịnh, bình thản nói, vương gia, đêm đã khuya, vương gia cần phải trở về rồi. Tiêu Cửu Huyền có cảm giác vị trí trái tim lại bị đảo lộn, hắn ngước mắt lên u ám nhìn Vân Thiên Vũ nói, ngươi dường như đang trách bổn vương. Vân Thiên Vũ khép cười một cái, vương gia suy nghĩ nhiều rồi, ta không trách vương gia, chỉ là bản thân ta tự cho là đúng mà thôi, cho rằng chúng ta gần đây ở chung cũng không tệ, chung quy có chút không giống với người bên ngoài, là ta quên giữa chúng ta chỉ là giao dịch, chưa bao giờ có ý khác, sau này ta sẽ giữ tâm tư bản thân ngay thẳng. Vân Thiên Vũ khiến cho lòng Tiêu Cửu Huyền có một loại ngông cuồng khó có thể biểu đạt, rõ ràng là nàng làm sai rồi, nàng có lý do gì trách hắn. Thiên hạ này làm gì có ai có thể đấu đá với hắn mà không có chuyện, huống hồ nàng cứ luôn không chịu nói ra thân phận thật của mình, đối xử với nàng như thế đã là ngoại lệ của hắn rồi. Chương 396, chúng ta tốt như vậy sao? Tiêu Cửu Huyền vừa tức vừa giận, cuối cùng nghĩ đến bản thân sở dĩ bị nàng ảnh hưởng đến cảm xúc, cũng là bởi vì nguyên nhân gần đây hai người qua lại nhiều, hiện tại hắn nhận rõ diện mạo nữ nhân này rồi. Sau này tuyệt không thể bị nữ nhân dối trá này ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân. Tiêu Cửu Huyên nghĩ, xoay mình đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, vì giải quyết việc chúng nói, được, vậy sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Vân Thiên Vũ phía sau lưng nhìn hắn, không nhìn quá nhiều, tất cả giữ nguyên ở quan hệ giao dịch mà thôi. Nàng xoay người đi đến trước giường ngồi xuống, đang định bảo Họa Mi chuẩn bị chút nước cho cô tắm rửa. Không ngờ có một người bay vào từ cửa sổ như hồn ma. Hồng y ỉa diêm dúa, mặt mày bất thường, đang cười mị hoặc nhìn nàng. Người này đúng là Phượng Vô Nhai mà Tiêu Cửu Huyền nói, suýt chút nữa xối tung phủ đệ của hắn lên. Phượng Vô Nhai thong dong đưa tay chào hỏi Vân Thiên Vũ. Muội muội, ca ca tới thăm ngươi rồi. Vân Thiên Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn y ỉa, thật muốn tát y ỉa một cái, nhưng hiện tại lười động tay. Phượng Vô Nhai, ta nói lại một lần nữa. Muội muội của ngươi ở bên ngoài, nếu ngươi muốn huynh muội tình thâm, ra ngoài tìm Tiểu Linh đang đi, đừng biểu diễn huynh muội tình thâm ở đây. Chậc chậc, muội muội, trái tim ngươi quá độc ác, tốt xấu gì hôm nay người ta cũng giúp ngươi đi dạy dỗ Tiêu Cửu Huyền một trận, ngươi đừng lãnh đạm như vậy. Vân Thiên Vũ hừ lạnh, ngươi đi dạy dỗ Tiêu Cửu Huyền là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta bảo ngươi đi dạy dỗ hắn sao? Hiện tại nàng không muốn tiếp xúc nhiều với nam nhân. Ai biết trong lòng bọn người kia cả ngày nghĩ cái gì. Giống nhờ tỷ hệ Cửu Huyền, rõ ràng nàng nói tất cả với hắn, nhưng hắn không tin, phút cuối cùng lại hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo, y đồ mưu tính người của hắn. Nàng chính là có miệng cũng không nói do nổi múa, hơn nữa Phượng Vô Nhai, cung chủ ma ảnh cùng, theo lý hẳn là rất bận chứ, nhưng bây giờ thì sao, y mà lại ăn không ngồi rồi trêu đùa nàng, còn liên tiếp ra tay giúp nàng. Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra tại sao Phượng Vô Nhai đối tốt với nàng như vậy. Không chừng lại có một gì âm mưu gì đó đang chờ nàng. Vân Thiên Vũ nghĩ, sắc mặt đã lạnh lại càng thêm lạnh, trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai hạ lệnh tiên khách. Đêm đã khuya, ta muốn đi ngủ rồi, ngươi cút cho ta nhanh lên, nếu không đừng trách ta gọi Tiểu Linh Đang. Vừa nói đến gọi Tiểu Linh Đang, Phượng Vô Nhai lập tức tử tế hơn rất nhiều, vội giơ hai tay cam đoan, đừng gọi, ta đi ngay. Y Lìa nói xong liền đi ra ngoài, nhưng đi vài bước lại nói một câu, muội muội, mặt của ngươi rõ ràng khỏi rồi, sao còn bày ra khuôn mặt xẻo đó, không phải Tiêu Cửu Huyền kia đã gặp mặt ngươi sao? Ngươi lại bày ra vết thương cũng không có ý gì nữa rồi. Phượng Vô Nhai nói xong, lập tức cảm thấy lãnh ý từ người Vân Thiên Vũ càng dày đặc, ánh mắt càng lạnh hơn. Phượng Vô Nhai lập tức đoán, không phải là tên nam nhân Tiêu Cửu Huyền chết tiệt kia làm cho Vũ Mau bày ra khuôn mặt này chứ? Tên khốn kiếp này, ta không tha cho hắn. Phượng Vô Nhai đi ra ngoài, rất muốn xử lý Tiêu Cửu Huyền, ánh mắt Vân Thiên Vũ phía sau tối sầm lại, nàng cũng không muốn to chuyện. Ngày mai nàng cùng Tiêu Cửu Huyền đi Thiên Mục Sơn Trang, nếu có chuyện làm chậm trễ, bất kể như thế nào rất có thể sẽ không lấy được bát biện linh quỷ. Vân Thiên Vũ nàng đã nói sẽ giữ lời. Vân Thiên Vũ nghĩ nhìn Phượng Vô Nhai bên ngoài, không nhanh không chậm mà hỏi, Phượng Vô Nhai, chúng ta tốt như vậy sao? Phượng Vô Nhai dừng lại, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn ý của Vân Thiên Vũ. Phượng Vô Nhai, ngươi nói, rốt cục ngươi muốn đoạt được gì từ ta, dù sao cũng không đến mức không hiểu sao rất tốt với ta, giúp đỡ ta chứ. Chương 397, thi đấu y y thuật. Đôi mắt của Vân Thiên Vũ ngập tràn suy tư, thực sự nàng không thể nghĩ ra nổi mình có thứ gì mà Phượng Vô Nhai đang cần. Phượng Vô Nhai là ma quân của Ma Ảnh Cung, nổi tiếng tháo vát từ xưa tới nay, vừa nhìn thần sắc của Vân Thiên Vũ, đã phát hiện nàng nghi ngờ y có ý đồ xấu. Phượng Vô Nhai cảm thấy vô cùng oan ức, thật ra y không hề muốn gì từ nàng cả. Tất cả những chuyện y làm, có những lúc y cũng không thể lý giải được, thấy nàng bị ức hiếp y rất bất bình, chỉ muốn trừng trị tên tiểu tử ức hiếp nàng. Nhưng nếu y nói với nàng như vậy, nàng sẽ không thể tin được. Trầm ngâm một lát, Phượng Vô Nhai cười một cách phóng khoáng, ngươi quên mất là muội muội của bổn quân đang cần ngươi chăm sóc sao, đương nhiên ta phải đối xử tốt với ngươi, như vậy ngươi mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho muội muội của bổn quân được chứ. Phượng Vô Nhai vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ lại nghĩ ngợi, có thể chấp nhận được cách nói này. Bởi vì ma quân Phượng Vô Nhai yêu thương muội muội vô cùng, đương nhiên y hy vọng nàng có thể chăm sóc muội muội của y một cách toàn tâm toàn ý. Vân Thiên Vũ nghĩ rồi nói với Phượng Vô Nhai, ngươi không cần phải làm gì cho ta cả, ta vẫn sẽ đối xử tốt với Tiểu Linh Đang. Thật sự nàng vẫn luôn coi Tiểu Linh Đang như muội muội của mình. Không được, bổn quân muốn làm việc mình nên làm. Phượng Vô Nhai nói xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ, đi thẳng ra khỏi phủ Ly Thân Vương, phủ Ly Thân Vương về đêm không hề yên ả. Đương nhiên Tiêu Cửu Huyên biết là do Phượng Vô Nhai dở trò, điều này khiến hắn không thể không tức giận được. Nữ nhân dối trá Vân Thiên Vũ vẫn còn dám nói nàng và Phượng Vô Nhai không hề có gì cả, không có gì thì Phượng Vô Nhai có cần bán mạng vì nàng như vậy không? Tờ mờ sáng hôm sau, Tiêu Cửu Huyên với mặt mày xa sầm đứng trước mặt Vân Thiên Vũ. Hình như Vân Thiên Vũ không hề nhìn ra, hai người không hề nói gì, tự dẫn theo thuộc hạ của mình, lẳng lặng rời phủ An Thân Vương, thi triển linh lực đến ngoại thành. Vốn có thể ngồi xe ngựa, nhưng Tiêu Cửu Huyền không muốn cho mọi người biết chuyện họ rời kinh, để tránh kinh động tới người đã ngấm ngầm hạ thuốc hắn. Trước mắt vẫn phải tìm hiểu loại độc của hắn, sau đó mới tìm thời cơ bắt người hạ độc hắn. Vân Thiên Vũ không hề phản đối, đêm qua nàng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Để họa mi lại phủ An Thân Vương, cũng dặn dò nghĩa phụ chăm sóc nàng ta, trước mắt Tiểu Linh Đang có thể chăm sóc bọn tiểu báo tử ở phòng ở mới. Nàng chỉ dẫn theo biểu tỷ là Diệp gia, mỗi người một ngựa đi tới Thiên Mục Sơn Trang. Nghe nói Thiên Mục Sơn Trang nằm ở trên đỉnh núi cao giao giữa Đông Ly và Nam Chiêu, được xây dựng dựa vào địa thế của núi, vô cùng hiểm trở, nếu không có chủ nhân Sơn Trang Quân Hạo Thiên dẫn đường, sẽ không thể lên núi. Giải thi đấu y thuật hàng năm cũng không hề tổ chức ở trong sân trang, mà tổ chức ở một vũ đài lương trường nói ở ngoài Thiên Mục Sơn Trang. Tuy biết điều kiện của Quân Hạo Thiên rất hà khắc, nếu danh y đứng đầu giải thi đấu không thể cứu được phu nhân đang bất tỉnh của ông ta, sẽ bị nhốt tại Thiên Mục Sơn Trang vĩnh viễn. Nhưng bởi chủ nhân của Thiên Mục Sơn Trang Quân Hạo Thiên là người không màng sự đời, nên nếu nhận được sự chấp nhận của ông ta thì sau này các nước như Đông Ly Nam Chiêu đều có thể tự do tung hành. Cho dù hoàng đế cũng phải kính nể Quân Hạo Thiên vài phần. Huống hồ Quân Hạo Thiên lại ra hai điều kiện vô cùng hấp dẫn, một là chữa khỏi bệnh cho phu nhân của ông ta sẽ đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y. Với danh hiệu này không ai dám dị nghị, bởi vì từ trước tới nay đã có rất nhiều tuyển thủ y thuật cao siêu đã tham gia dự thi, có người đã đạt được danh hiệu cao nhất của cuộc thi nhưng lại không chữa được cho phu nhân của Thiên Mục Sơn Trang. Nghe nói phu nhân của Thiên Mục Sơn Trang đã bất tỉnh 30 năm, nhưng bà ta vẫn đang sống, vẫn nằm đó như đang ngủ vậy. Chương 398, làm sao hai người chia nhau được? Không những thế, nghe nói dung nhan của bà ta vẫn vô cùng xinh đẹp, không hề già đi. Đây có lẽ là căn bệnh kỳ lạ hiếm gặp nhất trên đời, cho nên chỉ cần chữa khỏi cho phu nhân của Thiên Mục Sơn Trang thì vô cùng xứng đáng với danh hiệu đệ nhất thần y. Mặt khác, Quân Hạo Thiên còn đưa ra điều kiện thứ hai, hệ ai chữa được cho phu nhân của ông ta thì sẽ có được một nửa Thiên Mục Sơn Trang. Mặc dù nói là một nửa Thiên Mục Sơn Trang, nhưng thực tế Quân Hạo Thiên không hề có con cái, cũng không hề có đệ tử, chắc chắn Thiên Mục Sơn Trang sẽ thuộc về tay người mà có thể chữa được cho phu nhân của ông ta, sẽ có khả năng có được cả Thiên Mục Sơn Trang. Thiên Mục Sơn Trang là nơi cho rất nhiều dược liệu quý hiếm trong thiên hạ, những dược liệu bên ngoài có thì Thiên Mục Sơn Trang đều có cả. Có được Thiên Mục Sơn Trang cũng giống như có một kho báu vậy. Đây chính là nguyên nhân mà mọi người đến dự thi liên tục. Tiêu Cửu Huyên và Vân Thiên Vũ cùng thuộc hạ đi đến từ hướng Nam, dọc đường đi hai người không hề nói chuyện gì với nhau, không hề có một chút giao tiếp nào. hai người ngồi lặng yên trong xe ngựa, gần như cố chấp, không thèm để ý tới người còn lại. Nhưng càng về sau, lửa giận của Tiêu Cửu Huyền càng lớn, cả người sa sầm, giống như ai đang thiếu nợ hắn vậy, khiến thuộc hạ của hắn không dám thở mạnh. Tiêu Cửu Huyền tức giận như vậy, bởi hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng Vân Thiên Vũ là một nữ nhân xấu xa, một nữ nhân lòng lang dạ sói, nhưng nàng lại xuất hiện ở đây, chưa biết chừng lại muốn gài bẫy hắn, hại hắn. Tâm trạng của bản thân sao lại bị ảnh hưởng của nữ nhân kia chứ, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của nàng, ngược lại như nàng rất có lý còn hắn đang giận hờn vô cớ vậy. Hắn như vậy đã sắp không còn là chính mình nữa. Tiêu Cửu Huyên dẫn theo hai ba thuộc hạ, nửa đêm nửa hôm đi chút giận, cuối cùng đã bình tĩnh một lát, lại quay về xe ngựa, lạnh lùng đối diện với Vân Thiên Vũ. Trên đường đi, Tiêu Cửu Huyên ra lệnh, mọi người gấp rút lên đường, không nghỉ, ăn uống đều ở trên xe ngựa. Hắn tưởng Vân Thiên Vũ sẽ không chịu nổi, sẽ kêu gào với hắn, nhưng cuối cùng Vân Thiên Vũ không hề xuất đầu lộ diện. Cứ như vậy, xe ngựa đi rất nhanh. Nhá nhem tối của nửa tháng sau, họ đã chạy tới thị trấn cách Thiên Mộc Sơn Trang không xa, rốt cuộc Tiêu Cửu Huyền quyết định tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy mình đã hao tốn quá nhiều sự chú ý với nữ nhân kia, sau này chắc chắn hắn sẽ thu hồi lại hết tất cả các tâm trạng không đáng có. Hắn là ai kia chứ? Hắn là Ly Thân Vương của Đông Ly Quốc Tiêu Cửu Huyền. Cần gì phải vì người khác mà ảnh hưởng tưởng bản thân? Việc hắn cần quan tâm trước mắt chính là lấy được Hoa Linh Quỳ Tam Cánh. Chỉ có thứ này mới có thể giải hết được độc của hắn. Hắn cũng không muốn bị chết vì bị hạ độc một cách không rõ ràng. Khách điếm Song Nguyên Trấn Phong Lâm, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, thường ở trong trấn nhỏ này đến cả quỷ ảnh cũng không có, vậy mà mấy ngày hôm nay khách đông nườm nượp. Tiêu Cửu Huyên đã yêu cầu một thuộc hạ nhanh chóng đặt trước phòng trong khách điếm, nếu không đặt phòng trước chắc chắn cũng không còn. Nhưng dù hắn đã bảo người đặt phòng trước ở khách điếm, thì vẫn chỉ đặt được một gian phòng. Chủ tử, thuộc hạ chỉ lấy được một gian phòng, các gian khác đều đã được đặt hết rồi. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng, họ đã đi liền mấy ngày, định tìm một nơi nghỉ ngơi thoải mái, nhưng thế này thì hay rồi, phòng đã bị đặt hết, chỉ còn lại một phòng làm sao bây giờ, như thế hai người hắn và Vân Thiên Vũ phải chia thế nào đây? Chương 399, không ai để ý tới ai. Gương mặt khôi ngô tuấn tú của Tiêu Cửu Huyên sa sầm lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn thuộc hạ nói. Không biết đi khách điếm khác đặt phòng sao? Hồi vương gia, các khách điếm khác cũng hết phòng, khách điếm trong trấn này đã ít, nay đều được đặt hết, có rất nhiều người phải đến thuê phòng nhà người dân, chỉ còn gian phòng này là do thuộc hạ tranh giành mãi mới được. Thuộc hạ nói đầy ấm ức. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyên sắc bén nhìn gã. Vân Thiên Vũ ngồi trong xe ngựa chậm rãi mở miệng, nếu không vương gia vào nghỉ đi, ta sẽ nghỉ ở trên xe ngựa là được. Sắc mặt của Tiêu Cửu Huyên trầm xuống, sáng giọng. Ý của ngươi là bổn vương chỉ biết lo cho bản thân mình, không quan tâm tới người khác sao? Vân Thiên Vũ nhíu mày, thản nhiên nói vậy ý của vương gia là vương gia sẽ ngủ trên xe ngựa, còn ta ngủ trong khách điếm. Sao có thể như vậy? Tiêu Cửu Huyên có phải là người để bản thân mình phải chịu ấm ức sao? Quả nhiên, Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiêu Cửu Huyên cười lạnh, ngươi đừng nghĩ quá nhiều rồi, dựa vào đâu mà bổn vương để ngươi nghỉ trong khách điếm? Còn bổn vương ngủ trong xe ngựa chứ? Ngủ nửa tháng trong xe ngựa, đã vô cùng khổ sở, nhất là dọc đường luôn phải phân cao thấp với Vân Thiên Vũ, đương nhiên hắn không muốn tiếp tục ngủ trong xe ngựa một chút nào nữa. Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Huyền lưỡng lự, như thế này cũng không được, như thế kia cũng không xong, bèn lạnh giọng hỏi, vậy vương gia định sắp xếp ra sao? Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ một lát, nghĩ ra một ý khá hay, thật ra hắn định bảo thuộc hạ đuổi một người nào đó đi. Vậy là sẽ có thêm một phòng nữa, nhưng nghĩ lại, lần rời kinh này là hành động bí mật, làm như vậy sẽ gây sự chú ý, cho nên không thể làm được. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra ý nào, cuối cùng Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng nói, xuống xe ăn uống, ăn xong rồi tính. Vân Thiên Vũ không phản đối, vén rèm ra xuống xe, dưới ánh đèn hơi mờ, Tiêu Cửu Huyên nhìn thật nàng che kín vết sẹo trên mặt, khiến gương mặt vô cùng bắt mắt, chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ ngợi nhiều. Cho nên hắn nói với Vân Thiên Vũ, ngươi choàng áo vào đi, đừng để lộ thân phận của ngươi. Về chuyện này, Vân Thiên Vũ không hề có ý kiến gì khác, nàng lui vào trong xe ngựa, lấy áo choàng vào, còn về phần biểu tỷ của nàng Diệp gia, đơn giản chỉ cần trang dịch dung một chút là đã vô cùng khác biệt. Hai người kẻ trước người sau xuống ngựa. Ở ngoài xe ngựa, Tiêu Cửu Huyên đeo mặt nạ màu bạc, trong chớp mắt như biến thành một người khác. hơi thiếu một chút lạnh lùng thường ngày, ngược lại lại tăng thêm sự tuấn mỹ, từng cử chỉ đều đẹp đẽ, quý phái. Hắn thấy Vân Thiên Vũ xuống ngựa rồi phất áo choàng, xoay người đi vào trong một cách phóng khoáng. Một vài thuộc hạ đi theo phía sau, dù hắn đeo mặt nạ, nhưng không thể che giấu được khí phách vương giả không giống người thường, khiến cho mọi người chỉ cần nhìn cũng biết hắn không phải người tầm thường. Vân Thiên Vũ không nói gì, đưa Diệp ra đi cùng. Quả nhiên sau khi họ vào trong, rất nhiều người chú ý tới, mọi người đều chăm chú nhìn Tiêu Cửu Huyên, suy đoán thân phận của Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên vốn định ăn ở dưới đại sảnh, nhưng khi nhìn thấy quá nhiều người chú ý tới họ, đương nhiên mất tự nhiên, cho nên dẫn Vân Thiên Vũ lên phòng mà mình đã đặt trước, bảo Tiểu Nhị mang đồ ăn lên. Như vậy sẽ yên tĩnh hơn. Sau khi Tiểu Nhị đưa thức ăn lên, hai người đều ăn cơm vô cùng yên tĩnh, không ai thèm để ý tới ai. Chương 400, ở chung một phòng. Tiếng bàn luận không ngớt ở dưới lầu vọng tới, rất nhiều người suy đoán thân phận của Tiêu Cửu Huyên, nhưng đoán mãi vẫn chưa đoán ra. Vân Thiên Vũ lặng yên không nói tiếng nào, sau khi ăn cơm xong định đứng lên xuống lầu vào nghỉ trong xe ngựa. Đột nhiên Tiêu Cửu Huyên ở sau lưng lên tiếng, có khi xe ngựa được đưa tới chuồng ngựa để rửa sạch rồi, ngươi muốn qua đêm ở chuồng ngựa sao? Vẻ mặt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, quay đầu nhìn Tiêu Cửu Huyên ở phía sau lưng. Tiêu Cửu Huyên tháo mặt nạ màu bạc ra, mặt nạ đã che mất đi ngũ quan tuấn tú của hắn, nhưng lại tạo ra cảm giác vô cùng thần bí, đôi mắt đen nháy phía sau mặt nạ, tỏa ra sự lạnh lùng sâu sắc. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn phong dong lãnh đạm, giống như một bậc đế vương hắc ám. Môi của hắn cong lên, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhướng mày, tức giận nói, vậy vương gia biết họ sẽ đưa xe ra chuồng ngựa để rửa sạch, sao không nhắc họ một tiếng? Hay là vương gia có lòng tốt muốn nhường phòng cho ta, tự đến chuồng nghỉ ngơi? Tiêu Cửu Huyên cười khẩy, giọng điệu trở nên lạnh lùng, ngươi có gì đáng giá để khiến bổn vương phải hy sinh, ngươi nói thử xem. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, nàng nói hắn cũng không tin, nàng nói nữa làm gì. Dọc đường nàng không nói nhiều với Tiêu Cửu Thiên bởi vì nàng biết Tiêu Cửu Huyên không tin nàng, nghi ngờ nàng, cho nên nói nhiều sai nhiều, nàng chỉ cần nói đơn giản. Hắn cũng nghĩ ngợi rất nhiều. Vậy thì nàng nói nhiều làm gì, cần gì phải chuốc thêm phiền phức. Vân Thiên Vũ định xoay người ra ngoài, Tiêu Cửu Huyên lại lạnh lùng cười lớn, ngươi định nhân cơ hội này ra ngoài sắp xếp sao? Vân Thiên Vũ dừng bước, quay lại nhìn Tiêu Cửu Huyên, gương mặt lạnh lùng, vương gia, rốt cuộc thì muốn thế nào, nào, người nói cho ta nghe xem. Tiêu Cửu Huyên nhìn Vân Thiên Vũ nói một cách chậm rãi. Thật ra ngươi có thể nói cho bổn vương biết thân phận thật sự của ngươi, và sự xuất hiện bất ngờ của ngươi là vì chuyện gì. Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, bổn vương đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Vân Thiên Vũ đen mặt lại, không thể nói được gì nữa. Bởi vì chuyện nàng giấu giếm Tiêu Cửu Huyên mặt nàng đã tốt hơn, cho nên hắn mới nghi ngờ nàng, bây giờ hắn không còn tin nàng nữa, một lòng cho rằng nàng là một người đầy mưu mô. Bây giờ nàng nói thêm cũng vô dụng. Vân Thiên Vũ im lặng, không nói gì nữa, nhưng nàng cũng không thể ra ngoài. Cuối cùng tức giận đứng giữa phòng, hỏi Tiêu Cửu Huyên, vậy vương gia nói đi, đêm nay ta ngủ ở đâu đây? Tiêu Cửu Huyên tiện tay chỉ xuống đất, sau đó hắn đứng dậy đi vào giường bên trong. Vân Thiên Vũ nhìn xuống sàn nhà trước mặt, ý của Tiêu Cửu Huyên là đêm nay câu ngủ trên sàn nhà sao? Hắn còn là nam nhân sao? Vân Thiên Vũ buồn rầu ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Huyên, Tiêu Cửu Huyên. Người không phải là nam nhân sao? Sao lại để nữ nhân ngủ trên mặt đất, còn mình ngủ trên giường? Nàng vẫn biết Tiêu Cửu Huyền không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng mấu chốt là để nữ nhân ngủ trên sàn nhà có phải là quá máu lạnh không? Tiêu Cửu Huyền lạnh lùng nói, đối với một người không rõ lai lịch, bổn vương làm như vật đã rất tử tế rồi. Nếu dựa theo tính cách trước kia của hắn, sẽ thực sự sai người kéo nàng xuống, hành hạ bằng đại hình, xem nàng có thể kiên trì được không? Nhưng với Vân Thiên Vũ vẫn luôn xảy ra bất ngờ, hắn không thể hạ lệnh bảo người làm kéo nàng xuống dùng đại hình. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tiêu Cửu Huyền tức giận không thể nói thành lời, đối với những người không rõ lai lịch lại còn vừa đánh vừa mắng hắn, hắn lại có thể dễ dàng bỏ qua đến tận bây giờ. Nghĩ vậy Tiêu Cửu Huyền không thể kiềm chế được tức giận, nằm trên giường, toàn thân toát ra sự lạnh lùng.